Chương 1383, Lăng Trì Hoàng đế cũng không thấy nhiều chương 1383, Lăng Trì Hoàng đế cũng không thấy nhiều Ninh Thần cùng Tiêu Nhan tịch tú một hồi, chuẩn bị xuất cung đi. Vừa mới đánh hạ Cao Lực quốc đô, còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đúng lúc này, Phùng Kỳ chính trở về. Con hàng này sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, tại hai cái mạch đao quân nâng đỡ run run rẩy rẩy đi tới. Ninh Thần giật mình, đội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao rồi? Phùng Kỳ chính thanh âm khẽ run, không, không có việc gì. Ta khả năng sinh bệnh, ta trèo lên đến dẫn tiên tháp trên đỉnh, tiên nữ dưới váy không có nhìn thấy, ngược lại là hướng xuống nhìn lên, đầu góc một trận mê muội, kém chút cắm xuống đến. Ninh Thần một mặt im lặng, ngươi có phải hay không sợ độ cao? Phùng Kỳ chính liên tục gật đầu, ai nói ta sợ độ cao, ta bằng cái gì sợ hãi lao cao à? Ta là sư minh, hắn là sư đệ, hắn sợ hãi ta mới đúng. Ninh Thần là một chán dây đen, sợ độ cao không phải nói ngươi sợ hãi cao từ mình, là nói ngươi đứng tại chỗ cao thời điểm hồi hộp bất an, đầu váng mắt hoa, thậm chí có chút buồn nôn muốn nói. Đây là một loại tâm lý chướng ngại, rất nhiều người đều có. Phùng Kỳ chính gật đầu, đúng đúng đúng, chính là dạng này. Nguyên lai là như thế cái sợ độ cao a, vậy ta khẳng định là, làm sao chữa? Không có việc gì, cái này không cần trị. Người cái này thuộc về nhẹ, bình thường lên cao bỏ thấp cũng không gặp ngươi không thoải mái, hẳn là dẫn tiên tháp quá cao lại bốn phía trống trải không có sánh vai chi vật, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy không thoải mái, về sau đừng đi cao như vậy địa phương là được. Phùng Kỳ chính ổ một tiếng. Mấy người cưỡi ngựa xuất cung, một đường hướng Kim Thiên Thành Lăng Trì Thành lâu mà đi. Trên đường, cơ hồ đều là đại huyền binh sĩ, ngay tại cả xe ra bên ngoài vận chuyển vật tư. Những này đều là vơ vét những cái kia quan to hiền quý, trừ phú thương, những cái kia làm quan võ vương cũng không bỏ qua, tóm lại có thể ở lại nổi ba tiến vào trở lên sân nhỏ, hắn đều sẽ dẫn người đi vào xem một chút. Đi tới trên cổng thành, xa xa liền nghe tới Kim Thiên Thành cùng Pháp Anh Vũ tiếng kêu thảm thiết. Linh Thần không có để Tiêu Nhan Tịch đi qua, hắn cùng Phùng Kỳ chính đi tới. Trừ thái phó, tể tướng, Kim Đông Hành, Cao Lực quốc trong triều trọng thần đều ở nơi này, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trên mặt đất còn có nôn mửa chi vật. Nhìn thấy Linh Thần tới, Kim Đông Hành vội vàng dẫn người tiến lên bài kiến. Ninh Thần dùng ống tay áo che lại miệng mũi, những này làm quan nhìn nôn không ít, hiện trường không khí có chút khó ngửi, hắn một cái tay khác lắc lắc, không cần đa lễ. Cao Lực quốc văn võ ba quan, một mặt hoảng sợ nhìn xem Ninh Thần. Kỳ thật mọi người đều biết, trước mắt Long Nạo Thiên quân sư chính là đại viện trấn quốc vương Ninh Thần. Ninh Thần liếc mắt nhìn thụ hình Kim Thiên Thành cùng Pháp Anh Vũ, trong dạ dày một trận buồn nôn. Người chết hắn thấy nhiều, nhưng là loại này đem trên thân người thịt từng mảnh cắt bỏ, máu thịt be bét bộ dáng còn là rất buồn nôn, khó trách những này Cao Lực quốc làm quan đều nôn, hắn đều nhanh nôn. Ninh Thần nhàn nhạt hỏi, cắt bao nhiêu đao rồi? Một tên đao phủ đội vàng trả lời, về Long quân sư lời nói, hết thể dựa theo phân phó của ngài, không để bọn hắn chết được quá nhanh. Cho nên, chúng ta hãm lại tốc độ, hôm qua cắt 360 đao, hôm nay mới cắt 172 đao. Long quân sư, cái này Pháp Anh Vũ thân thể cứng rắn, hẳn là có thể chống đỡ cái 4-5 ngày. Nhưng là cái này Kim Thiên Thành, thân thể gầy yếu, xem ra chống đỡ không được 3 ngày. Linh Thần lạnh nhạt nói, tận lực để bọn hắn chống đỡ thời gian lâu dài điểm. Tuân mệnh. Các ngươi tiếp tục đi. Đúng. Linh Thần nhìn về phía những cái kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy quan viên, vừa cười vừa nói, chư vị đại nhân, xem thật kỹ một chút, Lăng Chỉ cũng không thèm khát, nhưng Lăng Chỉ một cái hoàng đế cũng không phải muốn gặp liền liền có thể nhìn thấy. Ta muốn nói cho chư vị chính là, giết hại ta đại huyền tướng sĩ, mặc kệ hắn là thân phận gì, đều phải trả giá giá cao thảm trọng. Toàn bộ Cao Lực quốc quan viên, không một người dám nhìn thẳng Linh Thần ánh mắt. Linh Thần còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, một tên trinh sát cực nhanh chạy lên đầu tường, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm Long quân sư, Vũ Vương gia mời ngài đi qua, nói là kỵ binh doanh nhân mã trở về. Ninh Thần ánh mắt sáng lên, trước đó Ninh An quân cùng 10,000 kỵ binh đi chặn đường thôi chấn quyền rời đi ra sàn đội ngũ, thành công cướp được 7 thành. Về sau, Ninh An quân khoái mã khinh kỵ trở về chi viện, cướp về tài nguyên từ cái kia 10,000 kỵ binh áp giải về doanh, xem như trở về. Lão Phùng, đi. Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính, Tiêu Nhan Tịch mang người tới ngoại thành quân nhu doanh. Toàn bộ quân nhu doanh vật tư đã chồng chất như núi, hơn bạn người bận tối mày tối mặt. Ninh Thần nhìn thấy Võ Vương cùng lay hoay đầu đầy đại hãn Lôi An. Lôi An cười lớn nói, vương gia, vật tư thực tế quá nhiều, tăng thêm kỵ binh doanh mang về, trước mắt chỉ là lương thảo liền vượt qua 3 triệu thạch, quân nhu doanh đã không bỏ xuống được. Cái này đều không phải trọng yếu nhất, qua trận chính là mưa dầm quý, cái này lương thực đến mau chóng vận chuyển đến địa phương an toàn mới được. Linh Thần khẽ gật đầu, dạng này, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, đem dư thừa lương thảo cùng vật tư lập tức trở về Đức An thành cùng Thần Huyền thành, thích đáng an trí. Võ Bưng nói, ta cảm thấy còn là trực tiếp trở về Đại Huyền tương đối an toàn. Linh Thần vẫy tay, tạm thời còn không được, theo Thần Huyền thành đến Nam Cảnh biên hải, muốn đi ngang qua Nam Việt kiếm cửa trước. Vạn nhất bọn hắn bố trí mai phục liền không tốt. Đức An thành cùng Thần Huyền thành đã là địa bàn của chúng ta, đồ vật trước cất ở đây hai tòa thành hoàn toàn không có vấn đề. Chờ chúng ta đánh hạ Nam Việt, lại đem đồ vật trở về Đại Huyền. Võ Vương khẽ gật đầu. Đột nhiên, hắn đem Linh Thần kéo đến một bên, quỷ mê ngày mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, nhăn nhăn nhó nhó nói, cái kia, cái kia. Linh Thần một mặt im lặng, ngươi ngược lại là nói a, cái nào a? Kỹ viện đi dạo nhiều đúng không? Học được cấp há đúng. Võ Vương cười xấu hổ cười, nói, ta muốn cho Kim Đông Hành cầu xin tha, kể 1000 nói một vạn, hắn cũng là ta thân đại cứu ca. Linh Thần có chút hiếu kỳ, cho hắn cầu tình. Hắn làm sao rồi? Để hắn ăn đồ vật đi, theo vào thành leo lên thành lâu đến bây giờ, hắn là tích thủy chưa thấm, không có hạt cơm nào vào bụng. Cái này nếu là chết đói, ta trở về thực tế không có cách nào cùng Vương Phi bàn giao a. Linh Thần sửng sốt, lâu như vậy chưa ăn cơm. Võ Vương gật đầu. Hắn vì cái gì không ăn cơm? Võ Vương, trên cổng thành đều là chúng ta người, hắn căn bản sợ mặt, lại nói ngươi không lên tiếng, ai dám cho hắn đưa cơm à? Ta ngược lại là nghĩ đưa, nhưng lại không biết ngươi có phải hay không cố ý, lo lắng phá hư kế hoạch của ngươi. Linh Thần một chán dây đen, hắn là thật quên. Ngươi tranh thủ thời gian cho hắn đưa chút ăn đi, hắn nhưng là tương lai cao lực vương, nếu là chết đói, đừng nói ngươi. Ta về sau đều không có ý tứ thấy Võ Vương phi. Võ Vương liên tục gật đầu, được rồi, ta cái này liền đi. Nói xong, rất là vui vẻ chạy đi, nhìn hắn đại cứu ca đi. Đúng lúc này, Lôi An đi tới, hai tay dâng một cái làm công tinh mỹ sơn đỏ hộp. Linh Thần hỏi, đây là cái gì? Lôi An mở hộp ra, bên trong đúng là từng khỏa cực đại mượt mà, sáng bóng tinh khiết sáng tỏ chân châu. Vương gia, cướp bể vật tư bên trong có một nhóm lớn nam châu, thứ này tại Nam Việt cùng cao lực quốc tượng trưng cho tài phú cùng địa vị, so Đông Châu chỉ có hơn chứ không kém. Mặt tướng chuyên môn chọn một hộp phẩm chất tốt nhất, tiêu chắc Vương phi hẳn sẽ thích. Linh Thần khẽ gật đầu, có lòng, nói đến bổn vương đích sắc không có đưa qua tiểu tịch tịch lễ vật gì. Dứt lời, Linh Thần nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Tiêu Nhan Tịch thân ảnh, nghi ngờ nói, à, tiểu tịch tịch đi chỗ nào rồi? Chương 1384, vi phu chính là quân tử khiêm tốn. Chương 1384, vi phu chính là quân tử khiêm tốn. Lão Phùng, nhìn thấy tiểu tịch tịch sao? Phùng Kỳ chính lắc đầu. Linh Thần có chút buồn bực, vừa mới Tiêu Nhan Tịch còn tại tới, hắn để Lôi An đi làm việc, sau đó cùng Phùng Kỳ chính tại quân nhu doanh dạo qua một vòng, không tìm được Tiêu Nhan Tịch. Hai người theo đại doanh đi ra, vừa vặn đụng tới Tiêu Nhan Tịch. Ngươi làm gì đi rồi? Ta tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy. Tiêu Nhan Tịch hỏi, tìm ta có chuyện gì sao? Linh Thần đưa trong tay sơn đỏ hộp đưa tới, không có việc gì, chính là đưa ngươi chút lễ vật. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt sáng lên, tiếp nhận đi mở ra liếc mắt nhìn, không khỏi khẽ giật mình, đây đều là cho ta. Linh Thần gật đầu, ừ một tiếng. Tiêu Nhan Tịch lúng đồng tiền như hoa, cảm ơn Linh Lang, những này Nam Châu ta có thể tự động xử trí sao? Linh Thần cười nói, đương nhiên. Tiêu Nhan Tịch quyết định, những này Nam Châu mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ, nàng dự định chính mình lưu mấy quả, còn lại hối đoái thành bạc, dù sao điều tra tình báo thế nhưng là rất đốt tiền. Nàng đắp lên hộp, sau đó nói, ta vừa rồi rời đi là đi thu lấy tình báo, vừa mới tiếp vào Võ Quốc Nữ Đế gửi thư, nói là muốn cùng ngươi mượn lương. Linh Thần nao nao, ngươi cùng Vũ Tinh Trừng có liên hệ? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, Nữ Đế rất thông minh, nàng biết Tình Vương phủ có thái sơ các thám tử, cho nên để Tình Vương viết một tấm báo cáo, trực tiếp tiếp trong phủ, ta người sau khi thấy, tự nhiên sẽ thông báo cho ta. Linh Thần bật cười, thì ra là thế. Đột nhiên, hắn nhíu mày, Võ Quốc náo thiếu lương từ rồi. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, không nghe nói a. Đột nhiên, hai vợ chồng giống như rõ ràng cái gì, nhìn về phía lẫn nhau. Trong miệng một lời nói, nàng là cho Đạm Đài Thanh Nguyệt mượn. Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi Nữ Đế mượn lương, Nữ Đế quay đầu liền hỏi Linh Thần mượn lương. Cái này lương cuối cùng cho ai mượn liếc qua thấy ngay. Linh Thần một mặt im lặng, chửi bậy nói, cái này Vũ Tinh Trừng, nàng ngược lại là thật biết của người phúc ta. Tiêu Nhan Tịch cười hỏi, vậy ngươi có cho mượn hay không? Nàng muốn mượn bao nhiêu lương thảo? 1 triệu thạch. Linh Thần tức giận nói, nàng thật đúng là dám mở miệng, há miệng chính là 1 triệu thạch. Vậy ngươi mượn còn là không mượn? Linh Thần hai tay mở ra, không phải ta không mượn, mấu chốt là số lượng quá lớn, ta làm không được cái này chủ, đến An Đế định đoạt. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, Nữ Đế cũng không có nói cùng An Đế mượn, nàng là hỏi ngươi mượn. Huyền Vũ Thành những năm này mỗi năm thu hoạch lớn, theo đạo lý Huyền Vũ Thành quyền sở hữu đại huyền cùng Võ Quốc đều chiếm một nửa, cái này lương thực tự nhiên có Võ Quốc một nửa, nhưng ngươi cho tới bây giờ không cho qua. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi nói như vậy liền không có lương tâm, lúc trước Võ Quốc nghèo sâu chứng tinh quang, đem của cải nhà của ta đều móc sạch, nói là hai nước chung xê Huyền Vũ Thành, cuối cùng Võ Quốc một nửa kia bạc là ta ra, nhưng là Nữ Đế cho ngươi sinh hai đứa bé. Tiêu Nhan Tịch một câu chí tử. Linh Thần há to miệng, không phản bắt được. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, ngươi nếu là quyết định không mượn, vậy ta liền cho nàng hồi âm. Linh Thần một mặt bất đắc dĩ. Được rồi, quay đầu ta viết một lá thư cho Kim Khánh Sinh cùng Tưởng Chính Dương, để bọn hắn trực tiếp đem lương thực đưa đến Tây Lương. Tiêu Nhan Tịch cười nói, quả nhiên, trong lòng ngươi còn là có Đạm Đài Thanh Nguyệt. Ta có cái dám, ta nếu là đem lương thực cho Vũ Tinh Trừng, đó chính là bánh bao thịt đánh chó, về sau Đạm Đài Thanh Nguyệt đem lương thực trả lại cho nàng, nàng cũng sẽ không còn cho ta. Nhưng nếu là ta đem lương thực trực tiếp cấp cho Đạm Đài Thanh Nguyệt, nàng lại không phải nữ nhân của ta, cái này lương thực sớm muộn là cần phải trả. Tiêu Nhan Tịch cười như không cười nhìn xem nàng, vậy nếu là Đạm Đài Thanh Nguyệt không trả nổi đâu, ngươi có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận để nàng lấy thân gán nợ rồi? Linh Thần biểu lộ có chút cứng đờ, đưa tay tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng vừa gõ, thiếu nói hiệp nói bượng, vi phu chính là quân tử khiêm tốn, sao có thể làm ra loại này bức người hiến thân sự tình đâu. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem, mỉm cười bật cười, đúng, ngươi đơn thuần nhất. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta làm sao nghe được ngươi giống như là đang mắng ta? Không có, ta tại khen ngươi. Linh Thần một mặt hoài nghi. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian viết thư, ta cái này liền phái người đưa ra ngoài. Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể buông mặt mũi cùng Võ Quốc Nữ Đế mượn lương, nói rõ nàng nhu cầu cấp bách lương thảo. Linh Thần khẽ gật đầu, muốn không dạng này, ta để Võ Vương viết một lá thư cho Tây Quan Thành tướng lĩnh, để bọn hắn trước đưa lương thảo cho Đạm Đài Thanh Nguyệt. Sau đó ta lại để cho người theo Huyền Vũ Thành vận lương đến Tây Quan Thành, đem lương thảo chỗ chống bổ sung. Tiêu Nhan Tịch trừ một tiếng, dạng này tốt nhất, Tây Quan Thành cách Tây Lương Lâm Huyền Thành bất quá 10 ngày lộ trình. Nếu là theo Huyền Vũ Thành vận lương, thời gian đích xác quá lâu. Linh Thần phân phó truyền binh lệnh, đi mời Vũ Vương ra đến ta liều trại.
Vâng.
Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần trở lại lều trại, cho Kim Khánh Sinh cùng Tưởng Chính Dương viết một phong thư. Chờ Võ Vương thời điểm, Tiêu Nhan Tịch nói cho hắn, Khang Lạc đã lui về Dài Dương Thành. Linh Thần giễu cợt nói, Khang Lạc hiện tại chính là một đầu chó nhà có tang. Thật sự là thế sự vô thường, đại tràng bao giờ non, uy danh hiển hách Nam Việt tứ hoàng tử, lại rơi vào bây giờ tình trạng này. Tiêu Nhan Tịch tiên lặng gật đầu. Khang Lạc đích thật là cái nhân vật, cùng Linh Thần đánh nhiều năm như vậy, mặc dù không có chiếm được tiện nghi, nhưng mỗi lần đều có thể theo Linh Thần trong tay đào tẩu. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ lại thành không nhà để về chó lang thang, liền Nam Việt đều không thể quay về. Linh Thần đột nhiên nói, nghĩ đến Khang Lạc đã biết cao lực quốc đô luân hãm tin tức. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Dài Dương Thành, cảnh hoàng tàn khắp nơi, một mảnh tiêu điều. Vọng Nguyệt Thành phá thời điểm, Dài Dương Thành liền đã loạn. Bởi vì cao lực quốc triều đình đem Dài Dương Thành số lượng không nhiều chú quân điều đi, cho nên Khang Lạc không cần tốn nhiều sức, công hãm Dài Dương Thành, ở trong thành gian dâm cướp bóc, chúc mừng ba ngày. Hắn muốn cho là mình vĩnh viễn sẽ không trở lại Dài Dương Thành, cho nên mới đem sự tình làm như thế tuyệt. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là xám xịt lui về đến. Trở về trong khoảng thời gian này, hắn là ăn ngủ không yên, người đều gầy hốc hác đi. Thiếu lương là một mặt, mấu chốt là thực tế ăn không trôi, không thấy ngon miệng. Hắn hiện tại ở vào trước có sói, về sau có hổ cục diện. Nam Việt hắn tạm thời là không thể quay về. Một bên khác là Ninh Thần, hắn bị kẹp ở giữa. Dài Dương Thành cách cao lực quốc đô không tính xa, Ninh Thần đánh xuống cao lực quốc đô, định sẽ không bỏ qua tiến đánh hắn cơ hội. Hắn hiện tại hai mặt thủ địch. Loại tình huống này, hắn không tiểu tụy mới là lạ. Đúng lúc này, cao lực phu đội vàng đi đến, túi người nói, điện hạ, vừa mới tiếp vào tin tức, cao lực quốc đô luôn hãm, triệt để rơi xuống Ninh Thần trong tay. Khang Lạc trầm giọng nói, chúng ta không phải đã sớm biết sao? Vì sao lại muốn báo cáo một lần? Cao lực phu do dự một chút, nói, điện hạ, chúng ta chỉ sợ mắc lừa. Chúng ta tiếp vào thôi trấn quyền thư cầu cứu thời điểm, Linh Thần đại quân còn chưa tới cao lực quốc đô. Khang Lạc sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm cao lực phu, ý của ngươi là lá thư này có vấn đề? Cao lực phu gật đầu, chỉ sợ là Linh Thần tìm người bắt trước thôi trấn quyền mục đích, chúng ta mắc lừa. Chương 1385, Kim Đông Hành rất tức giận. Chương 1385, Kim Đông Hành rất tức giận. Khang Lạc ánh mắt ngốc trệ, chợt cười khổ một tiếng, thì thầm nói, cái này làm, chúng ta thật không nên lên à, đơn giản như vậy mưu kế, chúng ta vậy mà liền tin, ngươi cũng biết vì cái gì? Cao lực phu lắc đầu. Khang Lạc đắng chắc nói, bởi vì chúng ta sợ, nếu là trước kia, chúng ta binh nhiều tướng mạnh, tự nhiên sẽ không lên loại này ác làm. Nhưng hôm nay, chúng ta thiếu ăn thiếu mặc, thiếu binh thiếu tướng, giống như chim sợ cảnh cong, một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ để chúng ta sinh lòng e ngại. Lực phu, ta có loại cảm giác, ta sợ là qua không được trước mắt cửa này. Cao lực phu ha to miệng, hắn không biết làm sao an ủi Khang Lạc, bởi vì tình huống trước mắt thực tế quá tệ, thiếu ăn thiếu mặc, hai mặt thủ địch. Hắn quỳ một chân trên đất, từng chữ nói ra nói, mặt tướng nguyện cùng điện hạ đồng sinh cộng tử. Kỳ thật mặt tướng rất thích Linh Thần cái kia hai câu thơ. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng, cho dù là chết, mặt tướng cũng sẽ đi theo điện hạ, chúng ta đến phía dưới, có thể thành tựu một phen đại sự. Khang Lạc mắt thấy hắn, ánh mắt kịch liệt ba động, chậm rãi nói, ta cả đời này, huy hoàng qua, nghèo túng qua, duy chỉ có không có bình thường qua. Chết rất dễ dàng, còn sống mới khó. Các ngươi chung với bản cung lại há có thể nhìn xem các ngươi trở thành dê đợi làm thịt. Khang Lạc đứng dậy, đi tới treo ở một bên bản đồ trước, trầm giọng nói, bản cung muốn dẫn các ngươi lại liều một lần, nếu là không thể liều ra một con đường sống, kia liền chết oanh oanh liệt liệt. Cao lực quốc đô nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, Linh Thần sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm. Kim Thiên Thành cùng Phác Anh Vũ không có chống đến Cửu Thiên. Kim Thiên Thành ngày thứ 3 liền chết, chỉ chịu 700 đao, xem như tiện nghi hắn. Phác Anh Vũ chống đến 4-5 ngày, chịu hơn 1,300 đao. Nhưng là chuyện này, cho cao lực quốc cả triều văn võ tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Bởi vì lăng chỉ Kim Thiên Thành cùng Phác Anh Vũ những ngày này, bọn hắn mỗi ngày đều bị ép quan sát. Võ Vương, Lôi An trong khoảng thời gian này dẫn người, đem cao lực quốc đô vơ vét một lần, vật tư tài bảo chồng chất như núi. Chỉ là vận chuyển nhân viên liên đạt tới hơn 3 vạn người. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có đem sự tình làm tuyệt, không có vơ vét không còn gì. Bách tính nhà cơ hồ không núp đích, chỉ vơ vét phú thương cùng quan to hiền quý. Tiếp xuống, Linh Thần muốn nhìn xem Kim Đông Hành đăng cơ. Hắn muốn thay thế An Đế, phong Kim Đông Hành vì cao lực vương, đồng thời xem lễ đăng cơ đại điện. Cao lực quốc tinh anh quân đội cơ hồ chết hết, còn lại đều là quân lính tàn mạng. Những người này, Linh Thần sẽ lưu cho Kim Đông Hành. Bây giờ, cao lực quốc các thành trì không có quân đội trấn thủ, hoàn toàn đại loạn. Linh Thần vốn nghĩ để đại viện binh mã giúp Kim Đông Hành trấn áp bạo loạn, nhưng nghĩ từ bỏ, lo lắng có thương vong, cho nên hắn đem những này quân lính tản mạn lưu cho Kim Đông Hành. Những này quân lính tản mạn cộng lại có 6-7 bằng nhiều, trấn áp bạo loạn đầy đủ. Chờ bạo loạn trấn áp, khôi phục yên ổn, những này quân lính tản mạn sẽ giải tán, binh khí, chiến mã đều sẽ giao cho Đại Huyền, bởi vì Đại Huyền sẽ tại cao lực quốc chủ quân. Về sau cao lực quốc từ Đại Huyền binh mã đến bảo hộ, bọn hắn chỉ cần hàng năm giao một chút phí bảo hộ là được. Kim Đông Hành tại cao lực quốc danh vọng, thanh danh đều là cực tốt, cho nên hắn đăng cơ không ai có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Nhưng khi Kim Đông Hành đi vào hoàng cung, dạo qua một vòng liền đem ghế cũng không thấy, nước mắt vẩy tại chỗ. Cái này hắn làm sao đăng cơ? Cũng không thể đứng, ngồi xổm, hoặc là ngồi dưới đất cùng các đại thần nói chuyện a. Kim Đông Hành nhìn xem bên cạnh một mảnh đắc ý Linh Thần, ánh mắt u oán tựa như là ngây thơ thiếu nữ gặp được bội tình bạc nghĩa cha nam. Linh Thần nhìn hắn một cái, hai tay mở ra, "Đừng nhìn ta, ta gần nhất vẫn luôn ở tại đại doanh, chuyện nơi đây toàn quyền giao cho Phát Tú Hiền phụ trách. Cái này cậu vật, quá ác, ngươi nhìn cung điện kia, phía trên ngói lưu ly đều bị bóc đi. Ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định thật tốt răn dạy tên chó chết này. Kim Đông Hành trong lòng chửi bậy, ngươi cũng đừng trang. Nghe nói hôm qua ngươi còn khen Pháp Tú Hiền làm việc đáng tin cậy, thưởng hắn không ít đồ tốt. Đột nhiên, Kim Đông Hành túi người cúi đầu. Linh Thần một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Kim Đông Hành mặt mũi tràn đầy thành khẩn, vương gia, có thể hay không thương lượng chuyện này? Linh Thần ánh mắt đề phòng, trừ vay tiền, cái khác đều có thể thương lượng. Kim Đông Hành nói, không vay tiền, ta muốn mượn. Long ỉ. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, cỏ. Cùng ta chơi văn tự trò chơi đúng không? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Kim Đông Hành nói, cái này hoàng vị là ngươi để ta ngồi được, ta ngồi. Nhưng hôm nay liền Long ỉ đều không có, ta ngồi đến nơi đâu, ngay tại chỗ bên trên sao? Ngươi muốn không mượn, cái này cao lực vương ta cũng không làm, người nào thích đường đường đi. Linh Thần nhìn xem Kim Đông Hành ngạo kiểu bộ dáng, có chút muốn cười, hắn bản cởi mặt, Kim Đông Hành, ngươi có phải hay không coi là ngoại trừ ngươi, bổn vương liền không tìm được có thể ngồi lên hoàng vị người rồi. Kim Đông Hành vậy mà một mặt nghiêm túc gật đầu, ngươi thật đúng là tìm không thấy, hoàng thất nhất tộc thảm tao tàn sát, hiện tại có hoàng thất huyết mạch, thích hợp leo lên hoàng vị thật đúng là chỉ có ta một cái. Ta biết, ngươi có thể tùy tiện tìm người leo lên hoàng vị, nhưng bách tính nhận sao? Chính ngươi yên tâm sao? Kỳ thật ngươi rất rõ ràng, chỉ có ta ngồi lên long ỷ, đại huyền cùng cao lực quốc mới sẽ không lại có chiến loạn. Linh Thần cười lạnh, ngươi đang uy hiếp ta. Ta liền muốn hướng ngươi mượn cái long ỷ, cái này gọi uy hiếp ngươi. Ai đăng cơ thời điểm liền đem ghế đều không có. Chính ngươi nhìn xem, hoàng cung này so ta mặt đều sạch sẽ, muốn không ta van cầu ngươi, ngươi thay người đi, ta không làm. Được làm vua tua làm đặc, ngươi vơ vét hoàng cung, đánh cướp phú thương cùng quan to hiền quý, ta cái gì cũng không nói. Nhưng ngươi liền đem ghế cũng không cho ta lưu, quá mức, cái này phá cao lực vương người nào thích làm ai làm đi, ai nguyện ý tiếp nhận cục diện rối rắm này, ta cảm ơn hắn. Kim Đông Hành lần thứ nhất ở trước mặt Linh Thần thất thố, mặt mũi tràn đầy sinh khí, một bên phát cáo, vừa đi đi qua đặt mông tại trên thềm đá tòa hạ, nộ khí khó tiêu, dù sao ta không làm, muốn không ngươi đem ta giết, hoặc là thả ta, ta vân du tứ hải đi. Nhìn xem khí cơ bại hoại Kim Đông Hành, nhìn lại một chút sau lưng của hắn giống tuyết đại điện, Linh Thần đột nhiên có chút hổ thẹn, chính mình giống như làm chính là có chút quá mức. Đem gần đây tốt tính Kim Đông Hành đều giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đi qua, ở bên người Kim Đông Hành ngồi xuống. Kim Đông Hành ghét bỏ hướng bên cạnh rời đi, nghiêng đầu đi, một mặt khó chịu. Linh Thần ho khan một tiếng, cười nói, ta cảm thấy đi, ngươi nói cũng có đạo lý, đăng cơ liền cái long ỷ đều không có đích xác có chút quá phận. Như vậy đi, ta ngày mai cũng là người ta đem long ỷ đưa vào cùng, như vậy được chưa? Tốt, đừng nóng giận, ngươi nhìn bổn vương đều thỏa hiệp, ngươi nếu là còn khó chịu, vậy thì có điểm không biết tốt xấu. Kim Đông Hành nhìn hắn một cái, nói, lại cho mấy bộ đồ dùng trong nhà tới. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Kim Đông Hành một mặt nói nghiêm túc, cái này long ỷ ngươi nói là ai liền là ai, cho nên nói đến cùng, đây đều là ngươi, ngươi chỉ là tạm thời thả trong cung, để ta dùng một chút mà thôi. Linh Thần nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, cảm thấy Kim Đông Hành nói có chút đạo lý. Chương 1386, trên đời nhất keo kiệt đăng cơ đại điện. Chương 1386, trên đời nhất keo kiệt đăng cơ đại điện. Linh Thần nói, được thôi, ngày mai ta để người đem long ỷ đưa vào cung, lại cho mấy bộ đồ dùng trong nhà. Kim Đông Hành lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc, đứng lên nói, vậy ta đi trước. Đúng rồi, khả năng mượn ngươi thế dùng một chút. Dựa thế, Kim Đông Hành gật đầu, hoàng cung này hiện tại vắng vẻ, ta cùng văn võ bá quan thương lượng một chút, để bọn hắn khẳng khái giúp tiền, chi viện một điểm. Có mấy lời ta không tốt nói rõ, chỉ có thể mượn ngươi thế. Linh Thần gật đầu, được, nhưng thu liễm một chút, đừng bại hoại thanh danh của ta, đi ra hỗn, thanh danh rất trọng yếu. Kim Đông Hành khỏe miệng co giật một chút, trong lòng tự đủ ngươi còn có danh thanh sao. Thanh danh của ngươi tại cao lực quốc có thể so với tất tối. Vậy ta cáo lui trước. Linh Thần ồ một tiếng. Kim Đông Hành sau khi đi, Linh Thần nghiêng dựa vào trên bậc thang, lười biếng với nắng. Cái này nếu là có đem ghế nằm liền tốt. Lúc này Linh Thần cảm thấy mình thật có chút quá phận, tốt xấu hẳn là chừa chút đồ dùng trong nhà. Phát Tú Hiền cái này cầu vật, quá ác. Liền trước mắt mà nói, lại có 10 ngày, cao lực quốc chuyện bên này liền có thể hoàn toàn giải quyết. Tiếp xuống, liền nên thu thập Nam Việt. Linh Thần kế hoạch là, trong 3 năm, san bằng hết thể thế lực đối địch, sau đó đi tìm Huyền Đế, du sơn ngoạn thủy, tiêu giao sung sướng đi. Không biết Huyền Đế bây giờ đến chỗ nào rồi? Hẳn là tại Vân Châu đi. Vân Châu so sánh Thương Châu, mùa đông muốn ấm áp nhiều lắm, năm trước thời điểm Huyền Đế đến Vân Châu, đoán chừng hiện tại vẫn tại. Một tháng trước hắn viết phong thư cho Huyền Đế, cũng không biết lao nhân già ông ta nhận được không có. Chênh chênh tiếng vó ngựa đánh gãy Linh Thần suy nghĩ. Tiêu Nhan Tịch cưỡi ngựa mà đến. Linh Thần nhìn xem nàng, nụ cười sán lạ. Tiêu Nhan Tịch tung người xuống ngựa, nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Khang Lạc muốn tiến đánh Kỷ Mục Thành. Linh Thần ngồi thẳng người, một mặt kinh ngạc, hắn là điên còn lãng đốc, liền trên tay hắn cái kia 50,000-60,000 binh mã, có thể đánh hạ Kỷ Mục Thành. Khang Phụng thật vất vả đem hắn đuổi ra Nam Việt, khẳng định lại phái trọng binh trấn thủ Kỷ Mục Thành. Tiêu Nhan Tịch nói, hắn đã không có đường lui, trước có chúng ta, về sau có Khang Phụng, hắn bị kẹp ở giữa, nửa bước khó đi. Linh Thần nhíu mày, không đúng, hắn còn chưa tới tuyệt lộ. Lấy bản lĩnh của hắn, xuất quân đi vòng, hoàn toàn có thể đi đầu quân cái nào đó tiểu quốc gia, sau đó lại chậm chậm lưu toan. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, Khang Lạc hiện tại thiếu ăn thiếu mặc, căn bản đi không xa. Trọng yếu nhất chính là, Khang Phụng muốn đăng cơ. Nam Việt lão hoàng đế băng hà, chuẩn bị cho Khang Phụng, sau 3 tháng liền muốn tổ chức đăng cơ đại điện. Một khi Khang Phụng kế vị, những tiểu quốc kia nhà, ai dám bước lên đắc tội Nam Việt phong hiểm tu lưu Khang Lạc? Linh Thần cười trên nỗi đau của người khác nói, ta biết Khang Lạc thời gian khẳng định không dễ chịu, không nghĩ tới sẽ như thế thảm. Ta hiện tại nếu là cười ra tiếng, có phải là có chút không tử tế? Tiêu Nhan Tịch im lặng, ngươi khỏe miệng đều nhanh ngoác đến mang thai đằng sau. Linh Thần sờ sờ mặt, bắt đầu cười hắc hắc, Khang Lạc thiếu ăn thiếu mặc, đại quân đi không xa, chỉ có thể miễn cưỡng chống đến Kỳ Mục Thành. Đây chính là hắn cuối cùng điên cuồng. Tiêu Nhan Tịch hỏi, ngươi liền không lo lắng Khang Lạc công phá Kỳ Mục Thành? Linh Thần khỏe môi có chút câu lên, nói, không quan trọng, nếu là hắn có thể công phá, ta cảm ơn hắn. Công không phá được, ta giúp hắn. Đúng rồi, Nam Việt cùng giao dịch của chúng ta thế nào rồi? Tiêu Nhan Tịch hỏi, ngươi là nói Nam Cảnh biên hải cái kia 40,000 Nam Việt tù binh? Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nói, theo ta nhận được tin tức, tạm thời còn không có đàm phán xong, bệ hạ muốn để Nam Việt ra 10 triệu lượng bạch ngân, 1 triệu thạch lương thực. Nhưng Nam Việt phía Nam chỉ nguyện ý ra một nửa, cho nên đàm phán lâm vào thế bí. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, Khang Phụng có phải là hướng kiếm cửa trước phái 50,000 đại quân? Phải. Linh Thần trầm ngâm một lát, nói, đi, trở về ta viết hai phong thư, ngươi giúp ta đưa ra ngoài. Hai người xuất cung, trở lại đại doanh. Linh Thần vung bút viết nhanh, lấy chính mình độc nhất vô nhị hoa mai chữ truyện viết hai phong thư, một phong cho An Đế, một phong cho Nam Cảnh biên hải thủ tướng Tần Kiểu. Viết thư thời điểm Linh Thần cũng không có công Tiêu Nhan Tịch. Thẳng đến Linh Thần viết xong, Tiêu Nhan Tịch mới hỏi, ngươi muốn để An Đế đáp ứng đàm phán, sau đó để Tần tướng quân thừa cơ tiến đánh kiếm cửa trước? Linh Thần khẽ gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói, ta sẽ để cho người theo Dương Châu điều binh cho Tần Kiểu, Nam Cảnh biên hải chuyển quân 100,000, thừa dịp song phương giao dịch, đánh hạ Nam Việt kiếm cửa trước. Chúng ta xong tuyến tác chiến, ta sẽ xuất quân, dọc theo chúng ta lần trước lộ tuyến, đánh vào Nam Việt. Tiểu Tịch Tịch, ta cho mình thời gian 3 năm, bình định thiên hạ, tứ hải thần phụ. Sau đó mang các ngươi, du sơn ngoạn thủy, qua tiêu giao sung sướng thời gian. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, tốt, ta cái này liền đem thư đưa ra ngoài. Mấy ngày về sau, đến Kim Đông hành đăng cơ thời gian, hết thảy giản lược. Không có cách nào, nghĩ xa xỉ không có thực lực kia à, trong cung độ dùng trong nhà đều là văn võ đại thần quên đi ra. Đây cũng là sử thượng nhất keo kiệt đăng cơ nghi thức. Kim Đông Hành nhìn xem trên đầu mình cái kia giản dị vương miện, khóe miệng giật giật. Hắn quay đầu nhìn về phía Linh Thần, kết quả vương miện trước một chuỗi châu liên bị quật bay ra ngoài, chất lượng quá kém. Kim Đông Hành mặt đều đen. Chứ Long Nghị là Linh Thần đưa về giống có chuyện như vậy, những chuyện khác có thể chấp nhận liền chấp nhận, trên mặt đất thảm đỏ càng quá phận, nghe nói là trộm thanh lâu cổng, cũng không biết là thật hay giả. Linh Thần thấy thế, lập tức người theo quân nhu doanh lấy mới vương miện đến. Đây cũng là trước kia Nam Việt lão quốc vương vương miện, trước mắt sốt ruột vận chuyển lương thực, những vật này tạm thời còn tại quân nhu doanh. Kim Đông Hành là hắn khâm điểm cao lực vương, không thể quá khó coi, không phải uy nghiêm ở đâu, mặt mũi của hắn ở đâu. Đến giờ lành, bắt đầu tấu nhạc. Cái này ngược lại là không có lựa gạt, không nói hoàng cung, chính là quan lớn hơn quý nhà, đều sẽ nuôi dưỡng ca cơ vũ cơ, thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông. Theo tấu nhạc âm thanh, đăng cơ đại điện chính thức bắt đầu. Thánh quang điện, tương đương với đại huyền Kim Loan điện. Cao lực quốc hết thảy đều là bắt chước đại huyền, bao quát cái này Kim Loan điện tạo cơ hồ đều giống nhau. Trước điện, thảm đỏ cửa hàng 64 cấp. Vốn là 81 cấp, nhưng bởi vì cao lực quốc hiện tại không có hoàng đế, chỉ có vương. 9981, đây là đế vương mới có quy cách, vương gia chỉ có thể dùng so 9 tiểu nhân số lượng, cho nên thảm đỏ cửa hàng 8846 giai. Phong kỳ chính phụ trách tuyên đọc sắc phong thánh chỉ, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn giọng lớn. Kim Đông Hành bị chính thức sắc phong làm cao lực vương, ban thưởng bảo ấn. Thánh chỉ là Ninh Thần đời An Đế viết, bảo ấn là hắn mấy ngày nay tìm người khẩn cấp điêu khắc đi ra. Thiên hạ hôm nay, dám thay mặt hoàng đế viết thánh chỉ, cũng chỉ có Ninh Thần. Kim Đông Hành thân mang áo vàng, từng bước một leo lên vương vị. Nhìn kỹ, hắn áo vàng bên trên đều cũng không phải biểu tượng đế vương quyền uy ngũ trảo kim long, mà là mãng. Sau đó, Kim Đông Hành dẫn đầu văn võ quần thần tiến vào thánh quang điện, tiếp nhận tham viếng. Kim Đông Hành ngồi ngay ngắn trên vương vị, văn võ bá quan đứng hàng hai bên, vì lệ hô to, tham kiến nô vương tiên tuế tiên tuế tiên tiên tuế. Chương 1387, học được rất nhanh a. Chương 1387, học được rất nhanh a. Kim Đông Hành thuận lợi đăng cơ, trở thành cao lực quốc sử thượng đệ nhất vị cao lực vương. Nhưng là bây giờ cao lực quốc quả nhiên là cái cục diện rối rắm, có thể hay không đánh lý hảo, liền nhìn Kim Đông Hành bản sự. Ngày này, Linh Thần lại một lần thu được tin tức liên quan tới Khang Lạc. Khang Lạc đã tập kết đại quân, chuẩn bị tiến về Kỳ Mục Thành, liều chết đánh cược một lần. Linh Thần khỏe miệng có chút câu lên, hắn cũng nên khởi hành tiến về Nam Việt. Nhưng là trước khi đi, hắn còn có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Đầu tiên, hắn đến tại Cao Lực Quốc quốc đô trú quân 30,000. Trong liều trại, hai cái Ninh An quân tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh động nhìn xem Linh Thần, hốc mắt phím hồng, bờ môi run rẩy. Vương, vương gia, thật là ngài. Vương gia, ngài còn sống. Hai người biết được trước mắt Long Quân sư vậy mà là bọn hắn tôn sùng đại huyền chiến thần Linh Thần, kích động toàn thân run rẩy. Linh Thần vừa cười vừa nói, vì thuận lợi công phá Cao Lực Quốc cùng Nam Việt, bổn vương bất đắc dĩ giả chết. La Hoa, Tào Quân Hạo, bổn vương đang âm thầm quan sát các ngươi thật lâu, hai người các ngươi đều có đại tướng chi tài, cho nên bổn vương quyết định lưu tại Cao Lực Quốc 30,000 chú quân, từ hai người các ngươi thống lĩnh. Hai người đầu tiên là khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần lập tức quỳ lạy tạ ơn, mặt tướng đa tạ vương gia thưởng thức, định không phụ vương gia nhờ vả. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, các ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, bổn vương sẽ cho các ngươi lưu một nhóm có năng lực tướng lĩnh hiệp trợ các ngươi. Quay đầu, bổn vương sẽ đích thân hướng bệ hạ cho các ngươi mời chỉ, phong các ngươi vì ngũ phẩm tướng quân. La Hoa, Tào Quân Hạo, hai người các ngươi đều là người thông minh, lại là bổn vương tự mình chọn lựa ra, các ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng bổn vương vì sao muốn tại Cao Lực Quốc quốc đô trú quân 30000. La Hoa vội vàng cúi đầu, ôn quyền nói, mặt tướng rõ ràng, cam đoan thay vương gia xem trọng tòa thành này. Linh thần cải chính, không phải thay bổn vương, là thay Đại Huyền. Tòa thành này là ta Đại Huyền binh sĩ dùng mệnh đánh xuống, xem trọng tòa thành này, liền có thể để Đại Huyền cùng Cao Lực Quốc không còn lên đao binh, chúng ta tướng sĩ không cần lại chảy máu hy sinh, hai nước bách tính mới có thể có ngày sống dễ chịu. Cho nên, tòa thành này cực kỳ trọng yếu, các ngươi cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng. Hai người quỳ xuống đất, đồng nói, vương gia yên tâm, chúng ta nhất định thay Đại Huyền, thay vương gia, xem trọng tòa thành này. Linh thần khẽ gật đầu, đứng lên đi. Cùng các ngươi đóng giữ tòa thành này, tướng sĩ bổn vương đã thay các ngươi cho tốt, các ngươi đi tìm viện tướng quân kết nối là được. Đúng rồi, ban đêm bổn vương thiết tiến, các ngươi cùng đi. Hai người cúi đầu, vâng, mặt tướng tuân mệnh. Sau đó, đứng dậy lui ra ngoài. Hai người sau khi rời khỏi đây, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Linh thần nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, đều an bài tốt sao? Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, ta làm việc ngươi còn không yên tâm a? Tỷ như Kim Đông Hành, Doãn Viễn Tuyển, Thôi Chấn Quyền những người này bên người, ít nhất cam đoan xếp vào hai tên thám tử, mật thiết chú ý bao quát vừa rồi ra ngoài La Hoa cùng Táo Quân Hạo, bên người cũng có mật thám thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Hai người này, Linh Thần đã sớm để nàng điều tra thân thế. La Hoa cùng Táo Quân Hạo, thân thế trong sạch, bên trên có song thân, xuống có vợ con. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn xuất từ Linh An Quân, trung tâm cung hai, thông qua quan sát, nhân phẩm của bọn hắn cùng đạo đức đều chiếm được Linh Thần tán thành. Linh Thần cười méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm. Tiền đủ sao? Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, đủ. Bây giờ Huyền Vũ Thành phát triển nhanh chóng để người nhìn mà than thở, Thái Sơ Các sinh ý cũng đã trải rộng ra. Đoạn thời gian trước, ngươi lại để cho Kim Khánh Sinh cùng Thái Sơ Các chiều sâu hợp tác, hiện tại không có vừa tới Huyền Vũ Thành thời điểm như vậy thiếu tiền. Linh Thần gật đầu, thiếu tiền nói với ta. Tiêu Nhan Tịch khẽ ừ, Linh Thần đứng dậy đi qua, viết một phong thư giao cho Tiêu Nhan Tịch, giúp ta đem phong thư này chuyển giao cho Hoài An. Bây giờ Cao Lực Quốc đã hoàn toàn thần phục, là thời điểm thực hành bỏ nhụy được kế hoạch. Bỏ nhụy được kế hoạch một khi thành công, Cao Lực Quốc trăm năm bên trong cũng đừng nghĩ chi lăng. Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận tin, khẽ gật đầu. Nàng trước đó nghe Linh Thần nói qua cái này bỏ nhụy được kế hoạch, đích xác rất đáng sợ, có thể nhẹ nhõm rút đi một quốc gia nam nhân của sống. Đêm đó, Linh Thần thiết tiến chiêu đãi Kim Đông Hành, Thôi Trần Quyền, Doãn Viễn Thuyền bọn người. Linh Thần bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, người ở chỗ này đều biết bổn vương thân phận, vậy ta cũng liền không trang. Ba ngày sau, bổn vương sẽ rời đi Cao Lực Quốc. Bây giờ Cao Lực Quốc rối loạn, bổn vương trực tiếp rời đi có chút không yên lòng chư vị an toàn, cho nên quyết định lưu lại 30,000 đại quân đóng giữ, cam đoan an toàn của các ngươi. Dạng này, các ngươi liền có thể yên tâm phái người đi bình định. Bây giờ Cao Lực Quốc các thành trì loạn thành một bầy, Cao Lực Vương đến mau chóng phái binh trấn áp, còn bách tính một cái tươi sáng cả khôn. Đến, bổn vương kính chư vị một chén, hy vọng Cao Lực Quốc có thể sớm ngày yên ổn. Kim Đông Hành cười khổ gật đầu, hiện tại còn có người dám phản đối Linh Thần ý kiến sao? Đám người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Linh Thần vừa cười vừa nói, Cao Lực Vương, ta giới thiệu cho người hai người. La Hoa, Tào Quân Hạo. Bị điểm tên hai người tranh thủ thời gian ra khỏi hàng, túi người hành lễ. Linh Thần nói, Cao Lực Vương, bổn vương lưu lại 30,000 đại quân, liền từ hai người bọn họ thống lĩnh. Nếu là có cái gì giải quyết không được chuyện phiền toái, có thể để hai người bọn họ đi làm. Kim Đông Hành bưng chén rượu lên, về sau quốc đô đến an toàn, liền xin nhờ hai vị. Hai người đi qua, bưng chén rượu lên. La Hoa nói, vương gia để chúng ta bảo hộ Cao Lực Quốc quốc đô, cho nên Cao Lực Vương không cần phải khách khí, có chuyện gì mau chóng phân phó chính là. Kim Đông Hành nụ cười đắng chát uống vào rượu trong chén. Cao Lực Quốc ngày sau muốn triệt để biến thành Đại Huyền một cái châu. Trên tay hắn hiện tại là có 6-7 vạn đại quân, nhưng những người này bình định trở về sau, liền phải tá giáp quy điển, chiến mã cùng binh khí đều phải đưa đến Đại Huyền, hắn chỉ có thể lưu lại 5,000 thân quân. Bất qua nói đến, trước mắt đây là kết quả tốt nhất. Bách tính không cần lại lo lắng chiến loạn. Về sau cùng Đại Huyền thông thương, liền có thể để bách tính ăn cơm no, an cư lạc nghiệp. Linh Thần bưng chén rượu lên, Cao Lực Vương, 3 ngày qua đi, Cao Lực Quốc coi như triệt để giao cho ngươi. Kim Đông Hành gật đầu, bưng chén rượu lên, cùng Linh Thần cách không chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch, sau đó hỏi, sau 3 ngày, vương gia là muốn trở về Đại Huyền sao? Linh Thần ừ một tiếng. Bất quá, đây chỉ là tại qua loa Kim Đông Hành, sau 3 ngày hắn sẽ thẳng đến Nam Việt Kỳ Mộc Thành, chép khang lạc đường lui. Đương nhiên, loại này an bài chiến lược, không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Linh Thần lại rót một chén rượu, nhìn về phía Thôi Chân Quyền, Thôi Thái Phó, bổn vương cũng tại, ngươi cần phải thật tốt trợ giúp Cao Lực Vương quản lý Cao Lực Châu, không, Cao Lực Quốc. Kim Đông Hành khỏe miệng hung hăng co lại, đây là không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra rồi. Thôi Chân Quyền nâng chén, cung kính nói, vương gia yên tâm, tại kế tiếp định dốc hết toàn lực, giúp vương gia, không, giúp Ngô Vương quản lý tốt Cao Lực Quốc. Kim Đông Hành trong lòng điên cuồng chửi bậy, đầu này lão cẩu, học được rất nhanh a. Linh Thần là không cẩn thận nói ra lời trong lòng, Thôi Chấn Quyền rõ ràng là cố ý. Chương 1388, 5 vạn nhân mã, ưu thế tại chúng ta. Chương 1388, 5 vạn nhân mã, ưu thế tại chúng ta. Linh Thần ánh mắt rơi xuống tể tướng Doãn Viễn Thuyền trên thân. Không đợi Linh Thần nói chuyện, Doãn Viễn Thuyền vội vàng bưng chén rượu lên nói, vương gia cứ việc yên tâm, tại hạ cũng nhất định giúp Cao Lực Vương quản lý thật Cao Lực Châu, không, Cao Lực Quốc. Kim Đông Hành khỏe mắt cơ bắp nhảy lên, trong lòng tự nhủ tốt tốt tốt, đều không trang đúng không? Bất quá, hắn cũng rất lý giải Doãn Viễn Tuyển. Doãn Viễn Tuyển con trai trưởng chịu không được Kim Tiên Thành cùng Thôi Tiết Tuyết không mai mối tẳng tiểu với nhau, câu đắp thành gian đả kích, thắt cổ tự sát. Doãn Viễn Tuyển vốn đã không cố kỵ gì, dự định cùng Thôi thị nhất tộc đồng quy vu tận, kết quả biết được mình còn có cái con riêng. Tiêu Nhan Tịch giúp Doãn Biên Thuyền tìm về cái này con riêng. Mấy ngày trước đây, hai cha con rốt cục gặp mặt. Cũng không đến hai ngày, hai cha con bị ép tách ra. Bởi vì Ninh Thần đem Doãn Biên Thuyền con riêng đưa đến Đại Huyền Kinh Thành. Hiện tại, Doãn Biên Thuyền chính là Ninh Thần trong tay giật dây con rối. Kim Đông Hành thật sâu thở dài, bây giờ ai lại không phải Ninh Thần trong tay nâng dây con rối đâu. Tiến hội kết thúc về sau, Ninh Thần khiến người khác về trước đi. Viên Long bọn người lưu lại. Ở đây đều là người một nhà, Ninh Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, sau 3 ngày, thẳng đến Kỳ Mộc Thành. Người ở chỗ này trừ Tiêu Nhan Tịch, những người khác đều là giật mình. Võ Vương hỏi, ngươi muốn tiến đánh Kỳ Mộc Thành? Ninh Thần gật đầu. Binh lực của chúng ta sợ là không đủ a. Võ Vương lo âu không phải là không có đạo lý, bọn hắn lúc đến, tăng thêm Phát Tú Hiền 10000 đại quân, hết thảy 110,000. Hiện tại, đem vơ vét vật tư vận chuyển về Đức An Thành cùng Thần Huyền Thành liền vận dụng 30,000 đại quân. Cao Lực Quốc quốc đô đến lưu 30,000 đại quân. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ có thể động binh mã, tăng thêm Phát Tú Hiền người, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 5 vạn nhân mã. Ninh Thần cười nói, 5 vạn nhân mã, ưu thế tại chúng ta. Đáng người. Ninh Thần cười cười, nói tiếp, kỳ thật đi, lần này tiến đánh không phải Kỳ Mộc Thành, mà là Khang Lạc. Theo tiểu tịch tịch dò xét tin tức, Khang Lạc hiện tại chó cùng rất dữ, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, đánh hạ Kỳ Mộc Thành. Bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, chúng ta vừa vặn ngư ông đắc lợi. Khang Lạc đã động binh, cho nên chúng ta đến tăng thêm tốc độ, không thể quá muộn đuổi tới Kỳ Mộc Thành. Vạn nhất Khang Lạc mạng chó tốt, may mắn đánh hạ Kỳ Mộc Thành, trốn vào trong thành, tình huống kia liền gây bất lợi cho chúng ta. Võ Vương nói, tốt, vậy chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Linh Thần gật đầu, vẫn quy củ cũ, các ngươi điểm binh, Lôi An phụ trách lương thảo, nắm chặt tốc độ. Tranh thủ hậu thiên sáng sớm có thể lên đường, chuyển động thân thể. Tuân mệnh. Đám người lĩnh mệnh, lui xuống. Linh Thần nuốt nuốt mi tâm, ngáp một cái. Tiêu Nhan Tịch đi tới, ngồi quỳ chân ở phía sau hắn, giúp hắn nhẹ nhàng đầu hai bên huyệt vị, giúp hắn làm dịu mệt nhọc. Hai ngày về sau, sáng sớm, chiến kỳ đón gió, bay phân phật. 50,000 đại quân chờ xuất phát. Linh Thần muốn rời khỏi, Kim Đông Hành dẫn đầu văn võ bá quan đến đây đưa tiễn. Tối thiểu nhất trước mắt, toàn bộ Cao Lực Quốc sinh tử tồn vong đều nắm giữ trong tay Linh Thần. Mặc kệ là thật tâm giả ý, bọn hắn đều phải đến cung tiễn Linh Thần. Linh Thần nhìn xem Kim Đông Hành, đột nhiên cười hỏi, Kim Đông Hành, bổn vương muốn rời khỏi, trong lòng ngươi có phải là rất vui vẻ? Kim Đông Hành ngơ ngác một chút, sau đó vậy mà đàng hoàng gật đầu. Ngươi rời đi, đại biểu cho chiến tranh kết thúc. Bách tính thời gian, cũng coi là có hy vọng. Linh Thần nhíu mày, ý của ngươi là, Cao Lực Quốc bách tính bây giờ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, là bổn vương tạo thành? Kim Đông Hành lắc đầu, Cao Lực Quốc cục diện bây giờ, không trách được một người nào đó trên thân, phụ hoàng, thái phó, ta, Kim Thiên Thành, cùng ở đây mỗi một cái quan viên, đều là thủ phạm. Cho nên, coi như phải gánh vác trách nhiệm, cũng không tới phiên vương gia. Chúng ta đều là Cao Lực Quốc tội nhân, tiếp xuống chỉ có thể hết sức chịu tội, để bách tính có miếng cơm no ăn. Linh Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, làm rất tốt đi, hy vọng có cơ hội chúng ta có thể ngồi xuống đến uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Đừng để ta thất vọng. Kim Đông Hành gật đầu, ta rõ ràng, chỉ cần ta sống, Đại Huyền cùng Cao Lực Quốc vĩnh viễn giao hảo, đến nỗi sau khi ta chết, kia liền không còn được. Linh Thần cười cười, nói, chư vị, cáo tử. Kim Đông Hành dẫn đầu chúng quan viên, túi người đưa tiễn. Võ Vương. Kim Đông Hành đột nhiên gọi lại Võ Vương. Võ Vương quay đầu nhìn xem hắn. Kim Đông Hành nói, chiếu cố tốt tiểu muội, có cơ hội để ta cái này làm cứu cứu nhìn xem hải tử. Võ Vương gật đầu, yên tâm, có cơ hội bổn vương sẽ mang vương phi cùng hải tử đến Cao Lực Quốc. Người đăng cơ sự tình, ta đã viết thư cho nàng, nàng biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Kim Đông Hành gật đầu, đi đường cẩn thận. Linh Thần cùng Võ Vương mấy người đi tới đại quân trước. Theo Viên Long ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Kim Đông Hành dẫn đầu văn võ bá quan, đưa mắt nhìn đại quân đi xa. Đột nhiên, Doãn Biên Thuyền mở miệng nói ra, không đúng, tối hôm qua hắn nói muốn về Đại Huyền, đây không phải về Đại Huyền Vương Hương à? Thôi Trấn Quyền meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, ngươi là đang dò xét vương gia hành tung sao? Doãn Biên Thuyền biểu lộ cứng đờ, chợt cả giận nói, ngươi mất ở chỗ này nói xấu ta. Nói xấu? Thôi Trấn Quyền cười lạnh nói, tể tướng đại nhân, ngươi tốt nhất thành thật một chút, vương gia tung tích cũng không phải ai cũng có thể hỏi đến. Đừng quên, nhà ngươi nhưng chỉ còn một viên dòng độc đinh, cho nên nói chuyện nhiều hơn qua đầu óc. Doãn Biên Thuyền tức giận đến xanh mặt, cả giận nói, ngươi. Kim Đông Hành nhíu mày, được rồi, chớ quấy rầy. Để hai người này đình chỉ cãi lộn, Kim Đông Hành lại là nụ cười đắng chát. Linh Thần hạn chế cân nhắc thủ đoạn quá lợi hại. Theo Cao Lực Quốc quốc đô đến Kỳ Mộc Thành, đại khái đến một tháng thời gian. Khang Lạc theo Dài Dương Thành chạy tới, chỉ cần thời gian nửa tháng. Cho nên, Linh Thần một đường đều là hành quân gấp. Sau 12 ngày, Linh Thần dẫn đầu đại quân xuất hiện tại Dài Dương Thành. Cả tòa thành trì rách nát không chịu nổi, cùng Kỳ Thành, tòa thành này bị Khang Lạc cướp bóc đốt giết qua hai lần. Nơi này cơ hồ thành một tòa thành không. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem hoàn toàn hoang lương thành trì, thở dài nói, mười phòng mấy người tại, thiên sơn không từ nhiều. Linh Thần cũng thở dài, nói, đây chính là chiến tranh, bởi vì cái gọi là đi ra ngoài không nhìn thấy, bạch cốt che bình nguyên. Giữa các nước, chiến loạn không ngừng. Cho nên, ta muốn để thiên hạ này thái bình, tứ hải thần phục, để thiên hạ này chân chính đình chiến. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, giang sơn thay đổi, làm sao có thể vĩnh viễn đình chiến? Linh Thần cười nói, chớ bi quan như vậy, nhưng chỉ cần vi phu còn sống, nhất định sẽ làm cho thiên hạ thái bình. Đương nhiên, trăm năm về sau sự tình ta liền quản không đến. Nói chính sự, nghĩ đến Khang Lạc hiện tại đã đuổi tới Kỳ Mộc Thành a. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, tạm thời còn không có tiếp vào tin tức, Khang Lạc binh mã thiếu ăn thiếu mặc, đoán chừng đi không nhanh. Ta cảm thấy, hẳn là còn có mấy ngày mới đến Kỳ Mục Thành. Bất quá, tính toán thời gian cũng nhanh. Linh Thần khẽ gật đầu. Nửa tháng này đến, vẫn luôn là hành quân gấp, cho nên Linh Thần để đại quân tại Giải Dương Thành nghỉ ngơi thật tốt một đêm, dưỡng đủ tinh thần, ngày thứ hai lại đi đường. Chương 1389, Âm binh âm tướng chương 1389, Âm binh âm tướng nhoáng một cái 7 ngày trôi qua. Linh Thần một đường đuổi gấp, dựa theo tốc độ bây giờ, lại có 5 ngày liền có thể đuổi tới Kỳ Mục Thành. Ngày này, đại quân dừng lại, chôn nồi nấu cơm, hơi chút chỉnh đốn. Linh Thần đang nghiên cứu bản đồ, Tiêu Nhan Tịch đội vàng đi đến. Linh Thần nhìn về phía nàng, liền đội vàng hỏi, làm sao rồi? Tiêu Nhan Tịch nói, vừa mới nhận được tin tức, Khang Lạc bại. Linh Thần ngơ ngác một chút, chợt cười nói, đây không phải theo dự liệu sự tình sao? Khang Lạc dưới trướng đại quân, thiếu ăn thiếu mặc, sĩ khí đê mê. Khang Phụng bên kia, đại quân nhân số ở trên Khang Lạc, lại có thành trì chi kiên có thể ỷ vào. Mà lại, ta vẫn cảm thấy Khang Phụng bên người có cao nhân chỉ điểm, cho nên Khang Lạc bại cũng không kỳ quái. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nói, không phải, Khang Lạc lúc đầu đều muốn thắng, kết quả gặp phải âm binh âm tướng. Linh Thần một mặt kinh ngạc, cái thứ gì? Âm binh âm tướng. Linh Thần đưa tay sờ sờ Tiêu Nhan Tịch cái chán, là ngươi phát sốt nói mê sảng, còn là ta nghe lầm rồi. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu nói, là thật âm binh âm tướng, ta trước đó đã nói với ngươi, Khang Phụng phái đến Kỳ Mục Thành thủ tướng tên là Lý Bá Ngôn, người này mặc dù là một viên lao tướng, nhưng năng lực cũng không xuất chúng. Linh Thần gật đầu, Tiêu Nhan Tịch đích xác đã nói với hắn người này. Chẳng lẽ hắn là giả heo ăn thịt hổ, lĩnh quân mới có thể kỳ thật 10 phần xuất chúng, đánh Khang Lạc một trở tay không kịp. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, thế thì không có, Lý Bá Ngôn năng lực đích xác bình thường, tay cầm 80,000 đại quân, trấn thủ Kỳ Mục Thành, chiếm hết ưu thế. Kết quả bị Khang Lạc kém chút công phá cửa thành. Khang Lạc so với chúng ta đến sớm 5 ngày thời gian, hắn hết thể công thành 3 lần. Linh Thần chửi bậy, 5 ngày công thành 3 lần, xem ra gia hỏa này là thật gấp, liều chết đánh cược một lần, muốn đánh ra một con đường sống. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nói, Khang Lạc hết thể công 3 lần thành, lần thứ 3 đã công bên trên đầu tường, mắt thấy là phải công phá cửa thành, ai ngờ trên trời rơi xuống mưa to, đầu tường chất nước, thật vất vả tranh thủ đến ưu thế triệt để biến thành thế yếu. Trọng yếu nhất chính là, lúc ấy gió táp mưa sa, sấm sét vang dội. Lý Bá Ngôn bên người xuất hiện một cái kỳ nhân, bọn hắn xưng hô người này là Tả Âm Ti, nói là địa phủ loại nào đó chức quan, hắn vậy mà gọi ra dưới mặt đất âm binh âm tướng, Khang Lạc bại rối tinh rối mù, tổn binh hao tướng, thương vong quá lớn nữa. Linh Thần khỏe miệng co giật, âm binh âm tướng, cái này không nói nhảm sao? Tiêu Nhan Tịch nói, là thật, tất cả mọi người nhìn thấy. Những này âm binh âm tướng đều không đầu, nhưng lại thân cao tiếp cận một trượng, người khoác giáp trụ, tay cầm đại đao, mặc dù chỉ có 1000 người, nhưng giết người như chém dưa thái rau, kinh khủng dị thường. Linh Thần há to miệng, hắn muốn hỏi một chút Tiểu Tịch Tịch biết mình đang nói cái gì không. Thân cao một trượng, không đầu. Một trượng thế nhưng là hơn 3 mét, còn không tính đầu, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bất quá, nhìn Tiêu Nhan Tịch nghiêm túc bộ dáng, hắn lại không khỏi nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ thực sự có người có thể triệu hoán âm binh âm tướng? Dù sao nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Linh Thần hỏi, những cái kia âm binh âm tướng, từ chỗ nào xuất hiện? Tiêu Nhan Tịch nói, từ dưới đất leo ra. Linh Thần. Tiêu Nhan Tịch nói, ta từng tại một bản trong cổ tịch nhìn thấy mượn âm binh ghi chép, nói là âm sơn tộc, tựa như là võ quốc am hiểu nuôi cổ ngọc lưu tộc, đều là thần bí tộc đàn, bọn hắn có một loại thuật pháp, chính là mời âm binh, thông qua thổ địa miếu hoặc là âm miếu mượn âm binh, cũng gọi phát âm binh, nghe nói sử thượng có vị hoàng đế, còn mời âm sơn tộc người mời đến âm binh, giúp hắn leo lên hoàng vị. Linh Thần con mắt nhắm lại, nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, đột nhiên phốc bật cười, cái gì âm binh âm tướng, trên thế giới này căn bản cũng không có những vật này, chỉ có giả thần giả quỷ người. Nếu như ta không có đoán sai, những này cái gọi là âm binh âm tướng, hẳn là người giả trang. Tiêu Nhan Tịch có chút kinh hoàng, nói, nhưng bọn hắn không đầu lại có thể thấy mọi vật, tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn từ dưới đất leo ra, mà lại lực lớn vô cùng, giết người như chém dưa thái rau. Nếu như là người giả trang, làm sao có thể không có ánh mắt lại có thể nhìn thấy đồ vật? Linh Thần cười nói, tốt, đừng chính mình hù dọa chính mình. Coi như bọn hắn là thật âm binh âm tướng, đang vi phu trước mặt cũng phải ngoan ngoãn bỏ lại địa ngục đi. Đúng rồi, Khang Lạc tình huống bây giờ như thế nào? Tiêu Nhan Tịch nói, Khang Lạc 60,000 binh mã, 3 lần công thành, hao tổn sắp tới 40,000. Hiện tại trong tay đoán chừng miễn cưỡng chỉ có 2 vạn nhân mã. Bọn hắn bị âm binh âm tướng sợ vỡ mật, tạm thời cũng không biết chạy đến nơi đâu rồi. Tạm thời còn chưa thu được tin tức. Linh Thần con mắt nhắm lại, có ý tứ, xem ra cái này Khang Phụng bên người thật là có cao nhân tương trợ à, vậy mà có thể đem Khang Lạc làm chật vật như vậy. Tiểu Tịch Tịch, đến mau chóng tìm tới Khang Lạc hạ xuống, đừng kêu cháu trai này âm chúng ta một thanh. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Kỳ Mục Thành Khang Phụng nhân mã hao tổn bao nhiêu? Khang Phụng nhân mã hao tổn không đại, đại khái mấy ngàn người. Linh Thần rơi vào trầm tư, Khang Lạc binh bại, không có loại này miễn phí tiền trạm bộ đội, tiếp xuống chiến lược liền muốn điều chỉnh. Nếu là dĩ vãng, 50,000 đối với Kỳ Mục Thành hơn 7 vạn người, ưu thế tại bọn hắn. Nhưng bây giờ không giống, Khang Phụng bên người có cao nhân, còn là đến để phòng điểm. Linh Thần để người đem Viên Long bọn người gọi tới. Tham kiến bước ra. Linh Thần ép ép tay, nói, không cần đa lễ, ngồi trò chuyện. Đám người ngồi xuống, Linh Thần đem Tiêu Nhan Tịch tìm hiểu đến tin tức nói cho bọn hắn. Mấy người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Âm binh âm tướng, ta còn không có gặp qua đâu, cụ thể như thế nào a? Cái kia âm binh âm tướng là nam nữ, dung mạo xinh đẹp không? Người có phải hay không đốc, đều có nói hay chưa đầu, có thể xinh đẹp không? Không có đầu có thể nhìn dáng người a, cao một trượng nữ quỷ, ta còn không có gặp qua đâu. Đến lúc đó bắt một cái trở lại thăm một chút. Cái gì âm binh nhầm tướng, có bản lĩnh cùng ta mạch đao quân ba bảo. Viên Long mấy người nghe xong âm binh nhầm tướng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lao nhau thảo luận lên, dự định bắt một cái trở về nghiên cứu một chút. Tiêu Nhan Tịch một chán dây đen, trên đời này thật không có những người này quan tâm độ vào sao? Nàng nghe tới không đầu âm binh thời điểm, cảm thấy hai đến hoảng, phía sau lưng phát lạnh. Mấy người này vậy mà hưng phấn thành dạng này, còn thương lượng muốn bắt một cái trở về. Linh Thần cũng là một mặt im lặng, cười nói, nếu là cái kia triệu hồi ra âm binh âm tướng người nghe tới các ngươi, đoán chừng phải tức chết không thể. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đến lúc đó ta liền cái này có thể triệu hoán âm binh âm tướng người cùng một chỗ bắt, ta phải xem rốt cục làm sao chuyện này. Viên Long nhãn tỉnh sáng lên, chủ ý này hay, đến lúc đó để hắn đem chúng ta qua đời thân nhân đều triệu hoán đi ra, ta muốn ta cha mẹ. Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Linh Thần ngơ ngác một chút, vừa nói như vậy, hắn nghĩ xài thúc cùng Trần Lao tướng quân. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt lấp lóe, nếu như là dạng này, nàng có hay không có thể lần nữa nhìn thấy 9 tháng rồi. Kỳ thật, mọi người trong lòng đều có tiếc nuối, đều có gặp nhau mà không gặp được người. Chương 1390, Khang Lạc trong tay có thuốc nổ. Chương 1390, Khang Lạc trong tay có thuốc nổ. Khang Lạc binh bại về sau không biết tránh đến nơi đâu rồi, tung tích không rõ. Tại không có tìm được Khang Lạc tung tích trước, hắn cũng không đội hành quân. Vạn nhất hắn đến Kỳ Một Thành, cùng Khang Phụng người lúc giao thủ, Khang Lạc xuất quân từ phía sau bọc đánh, hắn chẳng phải là bị bao sủi cảo. Nếu là có 100 vạn đại quân, đây còn không phải là trực tiếp quét ngang. Nhưng bây giờ chỉ có 50,000, còn là cầu điểm, đường sóng. Linh Thần đầu tiên là tại chỗ đóng quân 2 ngày. Ngày thứ 3, đại quân xuất phát, nhưng là hành quân tốc độ cùng Lao Thái Thái, gọi là một cái chậm. Đi 2 canh giờ, Linh Thần liền hạ lệnh chỉnh đốn. Tiếp xuống, Linh Thần không có ý định tiếp tục hành quân, cái này một hưu đều chính là 2 ngày. Ngày này, Linh Thần ngay tại lều trại suy tư tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm. Tiêu Nhan Tịch bước nhanh đến. Không đợi Linh Thần hỏi, ngữ khí gấp rút nói, vừa mới nhận được tin tức, Khang Lạc bị Lý Bá Ngôn xuất 60,000 đại quân vây khốn tại Kỳ Mục thành phía tây Xích Nguyên Sơn bên trên. Cái này Xích Nguyên Sơn địa thế đặc biệt, một bên khô cạn, không có một mảng cỏ, một bên nương tựa một con sông lớn, bùn đất ướt át, cũng cứ gọi âm dương núi. Cái này Xích Nguyên Sơn tựa như là một cái to lớn hồ chứa nước, Khang Lạc cũng là bị buộc gấp, đúng là muốn đục xuyên Xích Nguyên Sơn, dìm nước Kỳ Mục thành. Nhưng không biết tin tức vì sao tiết lộ, bị Lý Bá Ngôn xuất 60,000 đại quân vây khốn ở trên núi, đã khốn 2 ngày. Linh Thần ánh mắt chớp lên, theo núi cái gì bộ vị đạo thủ, tài năng đục xuyên Xích Nguyên Sơn. Tiêu Nhan Tịch nói, giữa sơn núi, nhưng là hiện tại Khang Lạc bị buộc đến trên đỉnh núi, thiếu ăn thiếu mặc, úp còn không mang nổi mình úp, chớ nói chi là đục xuyên Xích Nguyên Sơn. Linh Thần suy tư một chút, nói, Tiểu Tịch Tịch, để người đem Viên Long bọn hắn tìm đến. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt. Linh Thần thì là mở ra bản đồ, tìm ra Xích Nguyên Sơn vị trí. Nhìn kỹ phía dưới, không khỏi bội phục Khang Lạc. Cái này Xích Nguyên Sơn tựa như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, ngăn lại loạn lưu nước sông, nhưng dần dà, Xích Nguyên Sơn về sau hình thành một mảnh to lớn hồ nước. Nếu là đục xuyên Xích Nguyên Sơn, hai bên sơn mạch hình thành địa thế giống như một đạo mương nước, một khi vỡ đê, hồng thủy quần quận mà xuống thẳng đến Kỳ Mộc thành, cả tòa thành chỉ không cần bao lâu liền sẽ bị triệt để bao phủ. Xem ra Khang Lạc thật có chút chó cùng rất dậu. Lúc trước hắn xuất quân một đường theo Kỳ Mộc thành đánh vào Nam Việt hoàng thành. Khang Lạc trở về sau chuyện thứ nhất, đó chính là khẩn cấp cứu trợ bách tính, Kỳ Mộc thành có thể trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, có thể nói tất cả đều là Khang Lạc công lao. Nhưng hôm nay, hắn muốn tự tay hủy chính mình thành quả. Thật đúng là thế sự vô thường. Hắn còn là ngân ý thời điểm, Khang Lạc liền đã danh khắp thiên hạ. Nhưng hôm nay, Khang Lạc lại là có nhà khó bề, thành chó nhà có tang. Khang Lạc rơi vào bây giờ hạ trạng, chính nên câu nói kia. Một từ sai, cả bàn đều thua. Nếu không phải hắn lúc trước xuất quân viễn phó Tương Châu chi viện Trương Thiên Luân, muốn âm chính mình một thành, cũng sẽ không rơi vào bây giờ loại kết cục này. Linh Lang, viên tướng quân bọn hắn đến. Tiêu Nhan Tịch lời nói đánh gãy Linh Thần suy nghĩ, hắn ngử một tiếng, để bọn hắn bảo. Tiêu Nhan Tịch đem Viên Long mấy người dẫn bảo. Linh Thần khoát khoát tay, được rồi, đừng hành lễ, tới nhìn. Mấy người vây quanh. Linh Thần đem Tiêu Nhan Tịch tìm hiểu đến tin tức nói cho bọn hắn. Võ Vương nhìn xem bản đồ, hưng phấn nói, thật sự là liền Lão Thiên cũng đang giúp chúng ta, cái này hai bên đều là sơn mạch, chúng ta nếu là từ phía sau bọc đánh, cái này Lý Bá Ngôn người một cái đều chạy không thoát. Chúng ta trước tiên có thể diệt Lý Bá Ngôn, sau đó lại diệt Khang Lạc. Viên Long liên tục gật đầu biểu thị phù hợp, nói, nhìn khoảng cách này, chúng ta không sai biệt lắm 4 ngày có thể đuổi tới. Nếu như Linh An quân đi đầu, mặt tướng có nắm chắc trong vòng 3 ngày đuổi tới. Linh Thần lại là ánh mắt lấp lóe. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Khang Lạc hắn vẫn tương đối hiểu rõ, mấy lần theo trên tay hắn đào tẩu. Dạng người này, thực sẽ đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Phùng Kỳ chính chọc chọc Linh Thần, vương ra, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, lần sau đừng đâm ta eo, ngứa. Linh Thần nói xong, ngón tay rơi ở trên địa đồ, phân phó nói, 1 canh giờ sau, đại quân xuất phát. Trong vòng 4 ngày, đuổi tới nơi này. Đám người cúi đầu, Linh Thần chỉ địa phương đổi lại Bạch Long Sơn Mạch. Tránh tại đầu này Sơn Mạch đằng sau, liền xem như vỡ đê, cũng chìm không đến bọn hắn. Viên Long mấy người lĩnh mệnh, lập tức tiến đến tập hợp đại quân. 1 canh giờ sau, đại quân xuất phát. Sau 4 ngày, chợt tối. Linh Thần dẫn đầu đại quân đến Bạch Long Sơn Mạch đằng sau. Đại quân đóng quân. Ban đêm giờ xỉu tả hữu, Linh Thần mang quỷ ảnh muôn người, lặng lẽ rời đi đại doanh. Bởi vì muốn leo lên Bạch Long Sơn Mạch, cho nên cần thân thủ người tốt. Phùng Kỳ chính thân thủ tốt, nhưng cái này hai hàng sợ độ cao, cho nên Linh Thần không mang hắn. Đường núi dốc đứng, vốn lượn khó đi. Chờ leo đến đỉnh núi, chân trời đều lộ ra ngân bạch sắc. Linh Thần để mọi người tạm nghỉ ngơi, ăn một chút tùy thân mang lương khô, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Linh Thần mang lấy bọn hắn tiếp tục chạy hướng tây. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đến nửa lần trưa mới đổi tới Xích Nguyên Sơn phụ cận. Linh Thần uống hết mấy ngụm nước, nhìn xem gần, không nghĩ tới đi xa như vậy, thật sự là nhìn núi làm ngựa chết. Chính đi tới, đột nhiên Linh Thần ngồi xuống thân thể. Quỷ ảnh môn người đều là sát thủ xuất thân, thấy thế tất cả đều ngừng tạm đến. Linh Thần lấy ra kính viễn vọng, quan sát phía trước sườn dốc xuống bụi cỏ. Cái này Bạch Long Sơn mạch mặt phía nam, cỏ cây tràn đầy. Linh Thần quan sát một trận, hạ giọng nói: "Tam sư huynh, bên kia trong bụi cỏ có người, nghĩ biện pháp bắt sống." Kha Hữu khẽ gật đầu, sau đó mèo eo bắn gọn, mấy cái đâm rơi liền lách mình trốn vào bụi cỏ. Cây cỏ lắc lư, hẳn là Kha Hữu tại tiềm hành. Không đến nửa khắc đồng hồ, Kha Hữu mang theo một người mặc quân phục thanh niên nam tử đi tới. Kha Hữu đi tới, đem người nhấn ngược lại, để hắn quỳ ở trước mặt Linh Thần, chùy thủ gác ở cái sau trên cổ họng. Linh Thần đánh ra đối phương, nhìn trang điểm, người này là trinh sát. Quân địch trinh sát một mặt hoảng sợ, hẳn là không nghĩ tới nơi này sẽ toát ra người đến. Linh Thần đạm mạc nói: "Ta hỏi ngươi đáp, nói sai một chữ, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Trinh sát toàn thân run rẩy, đầy mắt hoảng sợ gật đầu. Linh Thần hỏi: "Ngươi là Lý Bá Ngôn người, còn là Khang Lạc người?" Bởi vì đều là Nam Việt binh sĩ, quân phục đều giống nhau, cho nên Linh Thần mới có câu hỏi này. Cái sau run giọng nói: "Ta là Lý tướng quân dưới trướng trinh sát." Linh Thần cười lạnh: "Cái này Lý Bá Ngôn vẫn có chút bản lãnh, lại đem trinh sát đều phải đến nơi này đến. Ta hỏi ngươi, Lý Bá Ngôn vì sao vây mà không công?" Trinh sát run giọng nói: "Khang Lạc ở trên núi chuẩn bị đại lượng đá lăn lôi mục, còn có thuốc nổ dầu hỏa, cưỡng ép tấn công núi, thương vong quá lớn, được không bù mất." Lý tướng quân nói: "Khang Lạc thiếu ăn thiếu nước, ở trên núi kháng không được bao lâu." Linh Thần ánh mắt co rụt lại, Khang Lạc trong tay có thuốc nổ. Khang Lạc hiện tại đùa lửa thuốc chơi đến là xuất thần nhập hóa, lúc trước tại Dương Châu, kém chút đem hắn nổ chết. Hắn càng phát giác chuyện này có vấn đề. Khang Lạc trong tay đã có thuốc nổ, kia liền có thể làm rất nhiều nhân lực khó mà với tới sự tình. Thì như đem Xích Nguyên Sơn nổ tung một lỗ hổng. Chương 1391, độ nước chương 1391, độ nước. Linh Thần thu liễm lại tâm tư, tiếp tục truy vấn, nghe nói Lý Bá Ngôn bên người có cái kỳ nhân, kêu cái gì Tả Âm Ti, có thể triệu hoán âm binh âm tướng, thế nhưng là thật? Trinh sát liên tục gật đầu, là thật, chúng ta đều tận mắt thấy. Linh Thần con mắt nhắm lại, cái này Tả Âm Ti có chút ý tứ, có cơ hội gặp mặt, nhìn xem hắn là giả thần giả quỷ còn là có bản lĩnh thật sự. Cây bên này còn có các ngươi người sao? Trinh sát đội vàng nói: "Có, tăng thêm tiểu nhân, hết thảy ba cái, chạy hướng tây, giữa chúng ta cách xa nhau trăm trượng." Linh Thần hơi gật đầu, liếc mắt nhìn tứ sư huynh Lý Mộ Song. Lý Mộ Song ngầm hiểu, có chút gật đầu một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Linh Thần ánh mắt một lần nữa trở lại Trinh sát trên thân, hỏi: "Khang Lạc hiện tại là tình huống gì?" Trinh sát lắc đầu: "Cái này ta không rõ ràng, chúng ta không thể đi lên, chỉ có thể dựa vào suy đoán." Lý tướng quân nói: "Khang Lạc đoán chừng chống đỡ không được mấy ngày." Linh Thần thấy hỏi không ra tin tức hữu dụng gì, hướng Kha Hữu liếc mắt ra hiệu. Kha Hữu xem hiểu, Trinh sát cũng xem hiểu. Trinh sát dọa đến hồn phi phách tán, đau khổ cầu khẩn: "Đừng giết ta, cầu ngươi, đừng." Răng rắc một tiếng, Kha Hữu không dùng đao, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Linh Thần nói: "Đào hố đem hắn chôn đi. Thân là địch nhân, đây là hắn cuối cùng nhân tử." Nệ tình cái này Trinh sát coi như phối hợp phân thượng, để hắn mổ yên mà đẹp. Linh Thần chờ một hồi, chờ Kha Hữu xử lý xong, mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Trên đường, gặp được giải quyết hết mặt khác hai cái Trinh sát Lý Mộ Song. Đi thẳng đến trời chiều ngã về tây, Linh Thần lúc này mới dừng lại. Nơi này cách Xích Nguyên Sơn đã rất gần. Linh Thần cầm ra kính viễn vọng, quan sát đối diện. Mặc dù không nhìn thấy đỉnh núi tình huống, nhưng lại có thể nhìn thấy giữa sườn núi. Linh Thần cẩn thận quan sát đến đối diện sơn hình, chợt ánh mắt khóa chặt giữa sườn núi một chỗ rộng lớn vết rách. Nếu như hắn là Khang Lạc, chỉ cần đem núi một bên khác đục ra một đạo hoành mương, sau đó tại đầu này tự nhiên vết rách bên trong lấp đầy thuốc nổ, liền có thể nhẹ nhõm nổ tung một đạo lỗ hổng vỡ đê. Linh Thần ánh mắt Nazi rơi xuống phía dưới trên mặt nước. Bởi vì Xích Nguyên Sơn quan hệ, nơi này biến thành hồ chứa nước, giống như một mảnh to lớn hồ nước, mà lại thủy sắc hắc ám, điều này nói do nước rất sâu, trữ lượng nước rất lớn. Một khi vỡ đê, phía dưới Lý Bá Ngôn binh mã tính cả toàn bộ Kỳ Mục thành đều sẽ bị cùng một chỗ bao phủ. Hắn chỉ xem xét một hồi này, liền nghĩ đến phá địch kế sách. Khang Lạc ở trong này lâu như vậy, không có khả năng phát hiện không được. Bây giờ xem ra, Khang Lạc không phải bị buộc lên Xích Nguyên Sơn, mà là hắn cố ý tiết lộ hành tung, đem Lý Bá Ngôn dẫn đi qua. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt co rụt lại. Nếu như là dạng này, Khang Lạc sớm nên động thủ, chỉ cần nổ tung lỗ hổng, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Lý Bá Ngôn nhân mã, hắn đang chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ đang chờ mình? Đúng, không sai, Khang Lạc chính là đang chờ hắn. Nếu như dựa theo Viên Long trước đó biện pháp, chép đường lui, trước diệt Lý Bá Ngôn, lại diệt Khang Lạc. Cái kia vừa bận cho Khang Lạc cơ hội. Chỉ cần đại huyền binh mã xuất hiện ở sau lưng Lý Bá Ngôn, Khang Lạc liền sẽ nổ tung lỗ hổng vỡ đê, đến lúc đó bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Cháu trai này muốn một hòn đá ném hai chim. May mắn chính mình không có tham công liều lĩnh, không phải liền bị Khang Lạc cháu trai này đạt được. Linh Thần đem suy đoán của mình nói cho Kha Hữu. Kha Hữu mở miệng: "Ngươi chỉ cần nói cho ta nên làm như thế nào là được, hành quân đánh trận ta không hiểu, ta chỉ biết giết người." Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Hắn trêu ghẹo nói: "Vậy ngươi lặn xuống đối diện trên núi đi, đem Khang Lạc giết chết cho ta." Kha Hữu quan sát một chút hoàn cảnh, vẻ mặt thành thật nói: "Phía dưới mặt hồ quá rộng, mà lại nơi này không phải nước động, là nước chảy, hơn nữa nhìn đất này thế, dưới nước rất có thể sẽ sinh ra vòng xoáy loại hình, người bình thường căn bản đến không được bờ bên kia. Mà lại cái này nước màu sắc không đúng lắm, dạng này nước sâu bên trong, cực dễ dàng sinh ra thủy quái. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, thủy quái. Kha Hữu gật đầu, đúng, hình thể to lớn cá, còn có thủy mãng một loại. Ta từng tại một mảnh khu nước sâu, gặp qua so châu còn lớn cá, cái kia răng so với bình thường dã thú đều dài. Lý Mộ xong bồi thêm một câu, ta đã từng tại khu nước sâu, gặp qua so người eo còn thô thủy mãng. Linh Thần khẽ miệng hung hăng co lại, hắn lúc đầu nghĩ chính mình đi qua, lặng lẽ dẫn bạo thuốc nổ, dìm nước Lý Bá Ngôn đại quân cùng Kỳ Mục Thành, sau đó vây khốn Khang Lạc. Siêu phẩm cao thủ xách một hơi, nhưng đạp nước mà đi. Coi như khẩu khí tiết tiết, cách bờ bên kia cũng không coi là xa xôi, đi qua là được. Nhưng là hiện tại nghe hai người này vừa nói, nhìn xem màu đen sẫm mặt nước, Linh Thần chỉ cảm thấy phía sau lưng hoảng sợ. Kỳ thật hắn một mực đối với loại kia khinh suất hoặc hiện lục mặt nước có loại âm thầm sợ hãi cảm giác, luôn cảm thấy dưới nước có đồ vật. Cái này tựa như là cái gì nước sâu hoàng hốt trứng. Nhưng hắn lại không muốn uổng phí từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Hắn chỉ cần đến bờ bên kia, lẻn trên nửa sườn núi, dẫn bạo thuốc nổ, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Không cần phía dưới tướng sĩ đi chém giết, chảy máu hy sinh. Linh Thần dùng tính viễn vọng quan sát hồi lâu, sau đó cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Tứ sư minh, ngươi hiện tại lập tức chạy trở về, nói cho Viên Long bọn hắn. Làm Hồng Thủy qua đi, lập tức tìm đường, vây khốn Xích Nguyên Sơn. Lý Mộ xong giật mình, ngươi muốn? Linh Thần gật đầu, không sai, ta muốn lặn xuống bờ bên kia đi, dẫn bạo thuốc nổ, dìm nước Lý Bá Ngôn đại quân cùng Kỳ Mục Thành. Lý Mộ xong trầm giọng nói, cái này quá nguy hiểm. Linh Thần cười nói, ta là siêu phẩm cao thủ, nhưng tại mặt nước mượn lực mà đi, nhất định có thể đến tới bờ bên kia. Ngươi mau trở về thông báo Viên Long bọn hắn, đây là quân lệnh, không được sai sót. Lý Mộ xong do dự một chút, gật đầu nói, tốt, ta cái này liền đi. Sau đó, Linh Thần phân phó Kha Hiếu, Tam sư minh, ngươi dẫn người xoa dây cỏ. Kha Hiếu khẽ gật đầu, lập tức dẫn người xoa lên dây cỏ. Trước mặt bọn hắn là vách núi treo leo, muốn đến bờ bên kia, liền phải dùng dây từng trước tiên đem Linh Thần buông xuống đi, chờ cùng mặt nước ngang bằng, hắn tài năng tại mặt nước mượn lực mà đi. Đợi đến dây cỏ chuẩn bị kỹ càng, trời đều đen. Cũng may đêm nay mặt trăng rất sáng, để bảo đảm an toàn. Kha Hiếu ở trên người Linh Thần buộc ba cây dây cỏ, Quỷ Ảnh Môn người hợp lực đem Linh Thần một chút xíu buông xuống. May mắn buộc ba đầu dây cỏ, chờ Linh Thần đến vị trí thích hợp, ba cây dây cỏ chỉ còn một cây, còn lại hai cây mài đứt mất. Linh Thần cúi đầu nhìn lại, rời mặt nước chỉ có hai ba trượng khoảng cách. Hắn hít sâu một hơi, khởi ra dây cỏ, hai chân ở trên vách đá đạp một cái, cả người như thương ứng bát thọ xông ra ngoài. Sắp rơi xuống nước lúc, Linh Thần mũi chân ở trên mặt nước một điểm, như chuồn chuồn lướt nước, tạo nên tầng tầng bận sóng. Mà người lại như mặt nước bên trên chim bay, hướng phía trước lao đi. Linh Thần một hơi vượt ngang hơn phân nửa mặt nước, cuối cùng thực tế nhịn không được, khẩu khí kia tiết, phu phu một tiếng nện vào trong nước, rơi xuống nước trước, Linh Thần giơ cao tay phải lên, cam đoan trong tay cây châm lửa không dính nước, nổi lên mặt nước, Linh Thần đem cây châm lửa cắn lấy trong miệng, sau đó hướng bờ bên kia bơi đi. Linh Thần bơi rất nhanh, bởi vì Kha Hữu cùng Lý Mộ xong lời nói, hắn luôn cảm thấy trong nước có đồ vật, cho nên liều mạng hướng phía trước bơi. Chương 1392, dẫn bạo chương 1392, dẫn bạo Linh Thần du lịch đến nhanh chóng, cũng may là không có gặp được miệng đầy răng nanh cùng châu lớn quái ngư, cũng không có gặp được trưởng thành eo thô thủy mãng. Linh Thần thuận lợi bơi tới bờ bên kia, không để ý tới ướt đẫm quần áo, run lên trên thân nước, liền bắt đầu nghiên cứu làm sao leo lên giữa sườn núi. Cũng may lúc trước hắn đối diện quan sát qua, mơ hồ có một đầu đường nhỏ. Linh Thần rất nhanh liền tìm tới đầu kia đường nhỏ. Đường nhỏ liền đường hẹp quanh co cũng không tính, chỉ có thể lưng tựa vết đá, cùng cua như đi ngang. Liên điểm này đường, Linh Thần đi gần một canh giờ, hắn cuối cùng đã tới giữa sườn núi vết rách xứ, sau đó chui vào. Cái này vết rách tựa như là nhất tuyến tiên. Linh Thần một bên đi lên phía trước, một bên tiếp lấy mông lung ánh trăng quan sát bốn phía. Đột nhiên, hắn ngừng lại, ở trong không khí hít hà. Hắn nghe được một cỗ mùi thuốc súng. Linh Thần ngồi xổm người xuống, nhờ ánh trăng quan sát mặt đất, quả nhiên phát hiện trên mặt đất có xước xếp dấu chân. Hắn đứng dậy đi qua, lay trên mặt đất thổ, quả nhiên phát hiện túi thuốc nổ. Linh Thần suy đoán, dưới chân hắn mảnh đất này, phía dưới hẳn là che kín túi thuốc nổ. Bởi vì muốn đem vết rách một bên triệt để nổ sập, làm cho cả hồ chứa nước chút xuống, cần đại lượng thuốc nổ. Linh Thần phía sau lưng phát lạnh. Nếu như bị Khang Lạc phát hiện hắn ở trong này, khẳng định sẽ liều lĩnh dẫn bạo thuốc nổ. Đến lúc đó đừng nói hắn là siêu phẩm cao thủ, liền xem như thần cũng sẽ bị nổ liền làm sủi cảo thịt cũng sẽ không còn lại. Linh Thần hóp lưng lại như mèo, lặng lẽ hướng vết rách một bên khác sờ soạn. Bởi vì căn cứ suy đoán của hắn, trọng yếu như vậy địa phương, Khang Lạc mặc dù sẽ không phái trọng binh trấn giữ, dạng này quá mức làm cho người nhìn chăm chú. Nhưng bao nhiêu đều sẽ phái người nhìn chăm chăm. Linh Thần đi tới vết rách lối ra, ngồi xổm người xuống, lặng lẽ nhặt mấy cục đá, sau đó thò đầu ra, quan sát bốn phía. Quả nhiên, tại cách đó không xa, có một tiểu đội nhân mã. Những người này có cung tiễn thủ, có đao thuật binh, đại khái mười mấy người. Bọn hắn ẩn tàng ở trong bụi cỏ, nếu không phải Linh Thần thị lực kinh người, thật đúng là phát hiện không được. Vì hành động thuận tiện, Linh Thần cũng không có mang bội đao. Hắn hiện tại chỉ có mấy cục đá, không có nắm chắc trong nháy mắt giải quyết hết mười mấy người. Mà lại, trừ mười mấy người này, hắn không xác định có phải là tại bốn chu mô cái địa phương còn ẩn giấu những người khác. Linh Thần trầm tư một hồi, nếu như thuốc nổ kiếp nổ ở trong bụi cỏ trên tay những người này, như vậy nhất định phải theo dưới chân hắn nơi này thuận ra ngoài. Linh Thần lặng lẽ trên mặt đất lay lên, không đầy một lát, liền phát hiện một cây xào trúc. Không cần nghĩ, cây gậy trúc này khớp nối đã bị đả thông, bên trong chính là ngòi nổ. dùng sao trúc là vì bảo đảm nhóm lửa ngòi nổ về sau sẽ không bị bùn đất ép diệt, tựa như tuyến danh đồng dạng. Chiêu này, Khang Lạc còn là cùng hắn học. Linh Thần lặng lẽ thuận sao trúc đào, một mực đào đến hai cây sao trúc kết nối địa phương, bên trong đích thật là ngòi nổ. Linh Thần làm gãy ngòi nổ, sau đó tính toán một cái khoảng cách. Nếu như hắn nhóm lửa ngòi nổ, sau đó lao ra thuận trên vách đá tiểu đạo di chuyển nhanh chóng, hoàn toàn có thể tại thuốc nổ nổ tung trước trốn đến địa phương an toàn, thuốc nổ căn bản không đả thương được hắn. Nói làm liền làm. Linh Thần lấy ra cây châm lửa, nhóm lửa ngòi nổ. Sau đó như thiểm điện hướng phía lối ra phương hướng lao đi. Hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hai cái hô hấp ở giữa liền bọt tới lối ra, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lùn người xuống, dưới chân mặt đất sụp đổ. Con mẹ nó, cả bẫy. Linh Thần phản ứng cực nhanh, một tay tại bờ hố nhấn một cái, cả người mượn lực nhảy tới. Hắn cúi đầu xem xét, đây là cái khoảng một trượng hố sâu, đáy hố che kín bén nhọn gai gỗ. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh, hiện tại sớm đã bị đâm cái sàng. Khang Lạc tên chó chết này, thật đủ nguy hiểm. Xem ra hắn cũng lo lắng có người từ nơi này đi lên, cho nên ở trong này bố cái cạm bẫy. Trước đó lúc tiến vào, hắn là thuận vách đá đi, ngoài ý muốn né tránh cạm bẫy. Có thể trốn qua được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, chạy thoát thân thời điểm vậy mà phát động cạm bẫy. Tiểu Khang Tử, muốn ám toán cha ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Linh Thần một bên chạy một bên đắc ý hắn thuận lợi thuận trên vách đá đường nhỏ, cùng cốt như cấp tốc lưng ngang, rời xa vết nước kia. Hẳn là không sai biệt lắm, khoảng cách này đầy đủ an toàn. Linh Thần ngoài miệng nói an toàn, nhưng dưới chân cũng không có ngừng. Đúng lúc này, vang một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, sóng xung kích cuốn sạch lấy chướng mắt hỏa quang từ vết rách bên trong phun ra ngoài. Một sát na kia, đêm tối như ban ngày. Xích Nguyên Sơn một bên, sơn băng địa liệt, ầm vang sụp đổ. Ngọn núi bị xé ra một đạo lỗ hổng, khủng bố dòng lũ quần quật mà xuống, sóng lớn bài không, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, mang theo khủng bố tiếng oanh minh, một đường như bẻ cánh khô, ven đường cự thạch bị cuốn đi, cỏ cây nổ tận gốc, hình thành đất đá trôi. Linh Thần phía sau vách đá đều xuất hiện vết rách, khủng bố tiếng gầm chấn động đến hắn tâm thần chập chờn, choáng đầu hoa mắt. Đột nhiên, đỉnh đầu vang lên một trận tiếng oanh minh. Linh Thần ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, nổ tung lực phá hoại quá khủng bố, ngọn núi đất lở, cự thạch lăn xuống, bùn đất quần quần mà xuống. Linh Thần xách một hơi, không để ý tới suy nghĩ nhiều, dọc theo vách đá bắt đi. Nhưng hắn lại nhanh, cũng trốn không thoát quần quần mà xuống bùn đất, cả người trực tiếp bị bùn đất thôn vệ, cuốn về phía chân núi. Đỉnh núi, Khang Lạc đang cùng Cao Lực Phu thương thảo sự tình. Linh Thần nhất định sẽ tới, hắn khẳng định sẽ chép đường lui, muốn trước diệt Lý Bán Ngôn, lại diệt bản cung. Hừ, chỉ cần hắn dám đến, lần này nhất định phải hắn có đến mà không có về, trừ phi hắn biết bay. Khang Lạc tiếng nói còn chưa rơi xuống, vang một tiếng, khủng bố tiếng gầm cơ hồ muốn đem mảng nhị của hắn xé rách như. Khang Lạc cùng dưới trướng 20,000 binh mã đều bị cái này khủng bố tiếng gầm chân khí huyết cuộn, đầu óc ông tắc hưởng. Chiến mã chân kinh, bốn phía tán loạn. Khang Lạc lung lay đầu, muốn lắc đi cái kia cố cảm giác hôn mê. Cao Lực Phu trầm giọng nói, điện hạ, nổ. Khang Lạc lảo đảo xông ra liều trại, nhìn về phía dưới núi, nhưng cây cối thanh thúy tươi tốt, ngăn lại hắn ánh mắt, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe tới khủng bố tiếng oanh minh, tràn vào thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Hắn biết, đây là hồng thủy chạy xiết mà xuống thanh âm. Người tới, nhanh đi tra cho ta chuyện gì xảy ra. Khang Lạc cuồng loạn gầm thét. Hắn hiện tại hai mặt thù địch, chỉ còn hai vạn nhân mã, mặc kệ là gặp phải Lý Bá Ngôn còn là Ninh Thần, đều bất lực tái chiến. Dìm nước đại huyền binh mã cùng Lý Bá Ngôn binh mã, là hắn cơ hội cuối cùng. Muốn sống, liền phải đem hai bên này nhân mã cùng một chỗ diệt trừ. Thật không nghĩ đến, lúc này nổ. Nhưng vẹn vẹn là chìm Lý Bá Ngôn nhân mã có cái dám dùng A Ninh Thần cùng Lý Bá Ngôn, hai bên này có một phương còn sống, hắn liền phải chết. Nhưng trước mắt hắn cũng không có thu được đại huyền binh mã xuất hiện tin tức, cho nên cái này một nổ, mặc dù diệt Lý Bá Ngôn binh mã, nhưng cũng tuyệt chính mình sinh lộ, bởi vì đại huyền binh mã vẫn tại. A, Khang Lạc hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét, chẳng lẽ là Lao Thiên muốn diệt hắn sao? Một bên khác, đóng giữ dưới núi Lý Bá Ngôn đại quân cũng bị cái này khủng bố tiếng nổ dọa cho phát sợ, toàn bộ đại quân đều xuất hiện một lát hỗn loạn. Bọn hắn không biết là càng kinh khủng còn ở phía sau, lập tức tới ngay. Chương 1393, san sát đỉnh núi tàu giao rồng, từng cái câu miệng tân bút. Chương 1393, san sát đỉnh núi tàu giao rồng, từng cái câu miệng tân bút. Lý Bá Ngôn tuổi chừng 50, nhưng thân thể cứng rắn, hắn vốn đã đều nghỉ ngơi, kết quả bị khủng bố tiếng nổ bừng tỉnh. Hắn phủ thêm y phục đi ra lều trại. Đồng thời, bên cạnh trong lều trại đi ra một cái hình như tiểu thụy nam nhân, quá gầy, cái kia y phục mặc trên người hắn, cùng treo tại trên cây trúc không có gì khác biệt. Người này ngũ quan dáng dấp cũng cực kỳ quái dị, cái kia ngũ quan đều nhanh nhăn đến một khối, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người quỷ khí âm trầm, để người rất không thoải mái. Hắn chính là có thể triệu hoán âm binh em tướng Tạ Âm Ti. Lý Bá Ngôn nhìn về phía Tạ Âm Ti, có chút gật đầu một cái, coi như lại không thích cái này quỷ khí âm trầm ra hỏa, nhưng trên mặt cũng phải không có trở ngại, dù sao hắn là Nam Việt tương lai hoàng đế Khang Phục phải tới. Ầm ầm, giống như thiên quân vạn mã từ trên núi lao xuống. Lý Bá Ngôn hét lớn, xảy ra chuyện gì rồi? Hồi tướng quân đã phái người đi thăm dò. Lý Bá Ngôn thân quân nói, tướng quân, chẳng lẽ Khang Lạc gánh không được đối với quân ta phát động tập kích? Lý Bá Ngôn biểu lộ trở nên ông trầm giọng nói, mau mau thông truyền xuống dưới, để các doanh làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Khang Lạc hiện tại chính là bị buộc đến tuyệt cảnh giã thú, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hắn nhìn về phía Tạ Âm Ti, cúi người nói, nếu thật là Khang Lạc nhân mã, đến lúc đó còn phải mời Tạ Âm Ti giúp ta một chút sức lực. Tạ Âm Ti khẽ gật đầu, đây là tự nhiên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe móng ngựa chênh chành, trinh sát phóng ngựa mà đến, hoảng sợ thanh âm vang vọng bầu trời đêm, chạy mau à, phát lũ lụt, chạy mau à. Lý Bá Ngôn đang muốn quát lớn chính xác, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Chỉ thấy giữa sườn núi, tiếng oanh minh chấn thiên, cây cối bẻ gãy, khủng bố đất đá trôi lao nhanh mà xuống, uy thế kinh người. San sát đỉnh núi tàu giao rồng, từng cái câu miệng tân bốc. Nói chính là đất đá trôi. Nếu là bị lũ lụt cuốn đi, còn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu là bị đất đá trôi cuốn đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phát lũ lụt, chạy mau a. Thượng du vỡ đê, chạy mau, lũ lụt đến. Tướng quân chạy mau, nếu không chạy liền không kịp. Toàn bộ đại doanh lập tức loạn thành hỗn loạn, các tướng sĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Lý Bá Ngôn chiến mã chấn kinh, kéo lấy dẫn ngựa binh sĩ chạy. Hắn chỉ có thể chân, chạy gọi là một cái nhanh. Tà âm đi, cái này có thể triệu hoán âm binh âm tướng kỳ nhân, lúc này biểu lộ so gặp quỷ còn khủng bố. Tiếng vang chấn thiên, đất rung núi chuyển, cỏ cây bị nhổ tận gốc, lều trại giống như giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm vào nát, đến nỗi người cùng chiến mã, nháy mắt bị đất đá trôi thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả lão thiên đều không giúp bọn hắn. Tháng 6 ngày, nói biến liền biến. Ngay lúc này, mây đen che nguyệt, sấm sét vang rội, đúng là xuống lên mưa to. Trong lúc nhất thời, giống như đại hỏa theo gió lên, đất đá trôi trở nên càng khủng bố hơn, một đường như bẻ cánh khô, chỗ đến, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Mưa to dòng dã xuống một đêm. Lý Bá Ngôn 60,000 đại quân, 10 không còn một. Hạ Du Kỳ một thành, triệt để bị hồng thủy cùng đất đá trôi bao phủ. Cái kia nặng nề tường thành, liên hỏa pháo đều không thể làm gì, nhưng tại dòng lũ trước mặt, yếu ớt như tờ giấy, không có kiên trì bao lâu liền bị sói lở. Không thể không nói, ở trước mặt thiên nhiên, nhân lực lượng nhỏ bé đáng thương. Hôm sau, sáng sớm, mưa tiêu mây tạnh, nhật lệ phong thanh. Khang Lạc đi tới giữa sườn núi, nhìn xem còn đang không ngừng chạy xuôi bùn não, cảnh hoang tàn khắp nơi Hạ Du, ánh mắt ngốc trệ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, một đêm chưa ngủ. Hắn tự mình trong đêm thẩm vấn người liên quan chờ, nhưng phụ trách trông coi thuốc nổ người cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Bọn hắn dựa theo Khang Lạc phân phó tránh ở trong bụi cỏ, căn bản không biết thuốc nổ vì cái gì đột nhiên nổ. Khang Lạc thật sâu thở dài, cười khổ nói, liền lao thiên đều không đứng tại ta bên này con a. Cao Lực Phu ha to miệng, không biết nên an ủi ra sao. Bây giờ Lý Bá Ngôn binh mã cùng Kỳ Một thành song, nhưng Ninh Thần binh mã vẫn tại. Bọn hắn bất vả nghĩ ra được một hòn đá ném hai chim kế sách, cái này một nổ trực tiếp cho Ninh Thần làm áo cưới. Khang Lạc trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, Lực Phu, chúng ta phải nghĩ biện pháp rút lui, nơi đây không nên ở lâu. Cao Lực Phu không biết nói cái gì cho phải. Rút lui hai chữ nói đến đơn giản, có thể thao tác khó như lên trời. Hạ Du khẳng định là đi không được, khắp nơi đều là bùn não, người căn bản không có cách nào đi. Đi trên núi, cái kia chỉ có thể phía sau lưng về sau trên vách đá nhảy đi xuống. Bọn hắn lúc trước lui giữ đến Xích Nguyên Sơn thời điểm, ôn không thành công thì thành nhân ý nghĩ. Nếu như không thể dìm nước Lý Bá Ngôn cùng Ninh Thần hai phe này binh mã, vậy bọn hắn liền không có đường lui. Vương gia, chúng ta không có đường lui. Cao Lực Phu do dự một chút, còn là nói ra sự thật tàn nhẫn này. Khang Lạc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, phái người đi nổ tung địa phương nhìn xem, chỗ kia thành vỡ đêm miệng, hiện tại dòng nước lượng không có lớn như vậy, có lẽ nơi đó có đường lui. Cao Lực Phu ánh mắt có chút sáng lên, nếu thật có thể tìm tới rút lui đường, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mặt tướng cái này liền phái người đi làm. Một bên khác, Viên Long đã dẫn đầu 50,000 đại quân đuổi tới Kỳ Một Thành. Để nhìn thấy hơn phân nửa Kỳ Một Thành cơ hồ bị hồng thủy phá hủy, tất cả mọi người sửng sốt. Thời đại này phong ốc, phần lớn lấy bùn đất nện vững chắc làm chủ, bong bóng qua đi lại thêm hồng thủy đáng sợ lực trùng kích, nháy mắt liền sẽ sụp đổ, người ở bên trong có khi ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Mà lại, hồng thủy tiến đến thời điểm là đêm khuya, tăng thêm ông trời không tốt, mưa to bằng bạc, Kỳ Một Thành người mười không còn một. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi đều là thi thể. Viên Long một mặt lòng còn sợ hãi, may mắn vương gia không có khai thác đề nghị của ta, từ phía sau bọc đánh Lý Bá Ngôn đại quân, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nhẹ giọng thở dài, thiên hai trước mặt, nhân loại nhỏ bé như sâu kiến. Lý Bá Ngôn 60,000 binh mã, bao quát toàn bộ Kỳ Một Thành, hết thể mười mấy vạn người, trong vòng một đêm, mười không còn một. Phùng Kỳ chính reo lên, đừng nói những thứ vô dụng này, tranh thủ thời gian tìm trên đường đi. Lý Lao Tư nói cái kia thuốc nổ có thể là Ninh Thần nổ tung, động tĩnh lớn như vậy, chúng ta mấy chục dặm bên ngoài đều nghe thấy. Có thể nghĩ lúc ấy nổ tung khủng bố đến mức nào, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới Ninh Thần. Mặt khác, không thể để cho Khang Lạc cháu trai này trốn. Lý Mộ Song khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, hắn nghĩ đánh đập cái này cờ phê dừng lại, nhưng lại lo lắng cho mình đánh không lại. Ninh Thần gọi hắn tứ sư minh, con hàng này trực tiếp gọi hắn Lý Lao Tứ. Viên Long gật đầu, lập tức đem tất cả trinh sát phái đi ra dò đường. Đỉnh núi, Khang Lạc ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn về phương xa. Hắn nụ cười đắng chát, lẩm bẩm, sơn hà vẫn như cũ mới, chỉ là không còn hôm qua. Một hòn đá ném hai chim kế sách không thể thực hiện. Chắc hẳn Linh Thần đại quân đã ngăn chặn Hạ Du đường. Lần này là thật hai kiếp khó thoát. Hắn gỡ xuống bên hông túi nước, ngửa đầu manh rót mấy ngụm. Trong này không phải nước, là rượu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu trở nên tham rượu. Có lẽ là theo Linh Thần công hãm Nam Việt hoàng thành khi đó bắt đầu a. Chương 1394, trời không tuyệt đường người chương 1394, trời không tuyệt đường người ngay tại Khang Lạc cảm khái chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm thời điểm, Cao Lực Phu thuận đường núi nhanh chân chạy như điên. Điện hạ, điện hạ. Ai u. Cao Lực Phu một bên chạy một bên hô to. Bởi vì chạy quá nhanh còn ngã một phát. Khang Lạc biến sắc, vô ý thức đứng dậy. Chẳng lẽ Ninh Thần đại quân đuổi tới rồi? Nhưng trừ Cao Lực Phu, phía sau hắn còn có mấy cái binh sĩ, giống như nhấc lên làm sao đồ vật. Gần mới miễn cưỡng thấy rõ, mấy người lính nhất tựa như là người. Cao Lực Phu chạy đến Khang Lạc trước mặt, mệt đến ngất ngư, miệng lớn thở hổn hển, nhưng trên mặt khó nén hưng phấn, "Điện hạ, ngươi nhìn hắn là ai?" Khang Lạc nhìn về phía mấy người lính nhấc người, đối phương toàn thân cao thấp tràn đầy nước bùn, tựa như là theo trong vũng bùn đào đi ra như. Nhưng hắn cẩn thận phân biệt gương mặt kia, con mắt phút chốc trợn tròn, trong lúc nhất thời cứng tại chỗ. Người này vậy mà là Ninh Thần. Qua hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Cao Lực Phu, hắn là thật sao? Cũng có trách Khang Lạc hoài nghi, Ninh Thần đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh, hắn hoài nghi người này chỉ là cùng Ninh Thần lớn lên giống mà thôi. Cao Lực Phu gật đầu, "Điện hạ, chúng ta người đang tra tìm đường ra thời điểm, ở phía sau dưới chân núi trong nước bùn phát hiện hắn, bởi vì ăn mặc không giống chúng ta người, các tướng sĩ đem hắn mang trở về. Lấy mặt tướng phỏng đoán, tối hôm qua thuốc nổ bị trước thời hạn dẫn bạo, khẳng định là Ninh Thần làm. Hắn đánh giá thấp chúng ta chôn thuốc nổ lượng, không kịp chạy trốn, kém chút đem chính mình góp đi vào. Cho nên, mặt tướng cảm thấy người này chính là Ninh Thần, không có sai." Ngọn núi lất lở, Ninh Thần bị xông vào trong nước, sau đó lại bị vọt tới bên bờ, bị nước bùn bùi lấp. Vận khí tốt chính là đầu lộ tại bên ngoài, không phải nín chết không thể. Vận khí không tốt là trải qua lũ lụt cọ rửa, hắn dịch dung thuật mất đi hiệu lực, khôi phục bộ mặt thật, bị Cao Lực Phu nhận ra được. Khang Lạc ánh mắt tỏa ánh sáng, quá tốt, thật sự là trời không tuyệt đường người, chỉ cần Ninh Thần trong tay chúng ta liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hắn tình huống bây giờ như thế nào? Khang Lạc vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Lao Thiên cho hắn như thế lớn một niềm vui bất ngờ. Chỉ cần Ninh Thần trong tay hắn, toàn bộ đại huyền đều không làm gì được hắn. Cao Lực Phu nói, bẩm điện hạ, còn có khí, nhưng một mực hôn mê bất tỉnh. Khang Lạc vội vàng nói, tranh thủ thời gian truyền quân y đi. Trong liều trại, Ninh Thần nằm ở trên giường, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Trên đầu của hắn quấn lấy thật dày vải trắng, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Thấy quân y bắt đầu thu thập hòm y dược, Khang Lạc hỏi thăm, hắn tình huống như thế nào? Quân y cúi người hành lễ, bẩm điện hạ, thân thể của hắn không có gì đáng ngại, chỉ là có bao nhiêu vết thương, bôi chút thuốc liền a sự tỉnh. Nặng nhất tổn thương trên đầu của hắn bị vật nặng va chạm qua, đây cũng là hắn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Một hồi ta mở máy chủ phương thuốc, trước phục dụng mấy lần, xem trước một chút hiệu quả. Khang Lạc cao mày nói, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cứu tình hắn. Vâng. Khang Lạc phất phất tay, ra hiệu quân ý nhanh đi bốc thuốc sát thuốc. Chợt đi đến bên giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Ninh Thần, nhịn không được cười nói, Ninh Thần a Ninh Thần, ngươi có phải hay không nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này rơi xuống trong tay của ta. Ninh Thần vẫn còn đang hôn mê bên trong, tự nhiên không cách nào trả lời hắn cái vấn đề này. Khang Lạc quay đầu nhìn về phía Cao Lực Phu, vừa cười vừa nói, vốn cho rằng bản cung đã đủ thảm, nhưng ngươi xem một chút hắn, cùng cái bùn heo, so bản cung nhưng thảm nhiều. Đường đường đại huyền nhất chính vương, quyền thế ngập trời, tung hoành xa trường khó gặp đối thủ. Bây giờ lại nửa chết nửa sống nằm ở trong này, bản cung đều có chút đồng tình hắn. Cao Lực Phu tranh thủ thời gian nhắc nhở, điện hạ, lúc này cũng không thể nhân từ nương tay. Khang Lạc cười nói, cái này còn cần ngươi giáo. Đã Lao Thiên đem Linh Thần đưa đến bản cung trong tay, vậy chúng ta nhất định phải thật tốt lợi dụng, cũng không thể cô phụ Lao Thiên gia hảo ý Lực Phu. Một hồi để người cho hắn lau sạch sẽ thân thể, đổi thân sạch sẽ quần áo. Đây cũng không phải là Khang Lạc thiện tâm, là hắn có bệnh thích sạch sẽ, thực tế không nghĩ đối mặt bùn khỉ như Linh Thần. Đương nhiên, cái này cũng phải cảm tạ tối hôm qua mưa to, tiếp không ít nước mưa. Không phải đừng nói trà sát người nước, uống liền nước đều không đủ. Vâng. Cao Lực Phu cúi người lĩnh mệnh, nhưng chợt do dự một chút, nói, điện hạ, mặt tướng cảm thấy hẳn là cho Ninh Thần thêm mấy bộ quòng tay xương chân. Khang Lạc ngơ ngác một chút, nói, ngươi nhắc nhở tốt, kém chút quên Ninh Thần thế nhưng là siêu phẩm cao thủ, cho hắn bên trên 3 bộ quòng tay xương chân. Cao Lực Phu cúi người, tuân mệnh. Chợt, Cao Lực Phu liền sai người giúp Ninh Thần lau sạch sẽ thân thể, đổi thân quần áo sạch. Đương nhiên, hắn cũng không có quên cho Ninh Thần thêm 3 bộ quòng tay xương chân. Làm xong những này, quân y vừa bật đưa tới thuốc. Cao Lực Phu nhìn xem quân y uy Ninh Thần ăn vào thuốc, lại để cho hắn cho Ninh Thần ngoại thương bôi thuốc. Ninh Thần hiện tại thế nhưng là bọn hắn miễn tử kim bài, tuyệt đối không cho sơ thất. Mãi cho đến ngày thứ 2 buổi sáng, Ninh Thần yếu ớt tỉnh lại. Khang Lạc cùng Cao Lực Phu nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Ninh Thần ngồi ở trên giường, cảm giác toàn thân đều đau, cùng tan ra thành từng mảnh như vậy. Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem trên tay trên chân nặng nề quòng tay xương chân. Manh lêu lời ra, Khang Lạc cùng Cao Lực Phu đi đến. Nhìn thấy Ninh Thần quả thật tỉnh, Khang Lạc nhịn không được cười nói, "Ninh Thần, ngươi xem như tỉnh, không hưởng công bản cung bị ngươi lo lắng một trận. Không có bản cung, ngươi sớm đã chết ở bùn nhão bên trong. Có phải là nằm mơ hay không đều không nghĩ tới, có một ngày bản cung sẽ là ân nhân cứu mạng của ngươi." Ninh Thần một mặt mê mang nhìn xem Khang Lạc. Khang Lạc có chút ngơ ngác một chút, Ninh Thần ánh mắt không thích hợp. Cao Lực Phu hạ giọng nói, "Điện hạ, hắn giống như không thích hợp." Khang Lạc cũng phát hiện, Ninh Thần ánh mắt thanh tịnh mà ngu xuẩn, mặt mũi tràn đầy mê mang, một bộ không quá thông minh bộ dáng. Không đợi hắn hỏi, Ninh Thần trước tiên mở miệng, "Các ngươi là ai?" Khang Lạc cùng Cao Lực Phu nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thần vậy mà hỏi bọn hắn là ai? Khang Lạc hoài nghi Ninh Thần là giả vờ, cười lạnh nói, "Ninh Thần, đừng giả bộ đốc." "Vô dụng." Ninh Thần ánh mắt thanh tịnh như khe suối, nhìn xem Khang Lạc, hỏi dò, "Ninh Thần, là tên của ta sao? Ngươi biết ta?" Khang Lạc nhìn chằm chằm Ninh Thần, thực tế nhìn không ra sơ hở. Hắn quay đầu hỏi Quân Y Liễu, "Hắn đây là có chuyện gì?" Quân Y túi người nói, "Bẩm điện hạ, đây cùng hắn trên đầu tổn thương có quan hệ, đầu của hắn từng chịu đựng mãnh liệt va chạm, hẳn là mắc ly hồn chứng, mất đi trí nhớ trước kia." Ly hồn chứng chính là chứng mất trí nhớ. Khang Lạc sửng sốt, không nghĩ tới Ninh Thần vậy mà mắc ly hồn chứng. Chỉ là trong lòng của hắn cũng không làm sao tin tưởng, hắn đi đến bên giường, nhìn xem Ninh Thần, ngươi coi là thật không nhớ rõ ta rồi. Ninh Thần ánh mắt thuần chân mà thanh tịnh, chậm rãi lắc đầu, ta đây là làm sao, vì cái gì đều không nhớ rõ rồi. Khang Lạc phân phó Cao Lực Phu, đi đem tất cả quân y tìm đến, cho hắn trần trị. Trần trị là giả, xác định Ninh Thần có phải là thật hay không mất trí nhớ mới là thật. Ninh Thần không có mất trí nhớ, vậy thì có không có mất trí nhớ cách dùng. Nếu là mất trí nhớ, vậy thì có mất trí nhớ cách dùng. Chương 1395, ly hồn chứng chương 1395, ly hồn chứng 2 ngày sau, trải qua mấy cái quân y kiểm tra, còn có Khang Lạc thăm dò, xác định Ninh Thần thật được ly hồn chứng. Được đến xác nhận về sau, Khang Lạc lại cười. Bởi vì với hắn mà nói, không có ký ức Ninh Thần tốt hơn lợi dụng. Trong liều trại, Ninh Thần, Khang Lạc, Cao Lực Phu, ba người quanh bàn mà ngồi. Trên bàn bày biện thịt rượu. Khang Lạc tự tay vì Ninh Thần rót một chén rượu, hắn nhìn xem Ninh Thần, vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật, tên thật của ngươi gọi An Khang. Ninh Thần nao nao, có chút hồ nghi hỏi, ta không phải gọi Ninh Thần sao? Khang Lạc lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, nói, Ninh Thần chỉ là ngươi dùng tên giả, ngươi chân chính tên cứ gọi An Khang, mà ta gọi Khang Lạc. Ninh Thần nghi hoặc hỏi, An Khang, Khang Lạc, vậy chúng ta là quan hệ như thế nào? Khang Lạc vừa cười vừa nói, rõ ràng, chúng ta là anh em. Kỳ thật, ngươi ta đều là Nam Việt hoàng thất huyết mạch, ta từng là Nam Việt người kế vị, ngươi là Nam Việt ngũ hoàng tử. Huynh đệ chúng ta tình cảm từ nhỏ đã rất tốt. Đáng tiếc, về sau lão Tam Nưu quyền xoán bị, cũng chính là chúng ta phải tam ca khắc phục, hắn thừa dịp ta ra ngoài vì nước chinh chiến, lôi kéo triều thần, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chiếm ta người kế vị chi vị. Mà ngươi, bởi vì thân thủ cao siêu, để hắn có chút kiêng kỵ, cho nên dùng còng tay xiềng chân đưa ngươi trói buộc, xung quân biên cương. Tiểu Linh, không phải tứ ca không nguyện ý cho ngươi cởi ra cái này còng tay xiềng chân, chỉ là bây giờ khang phục là quân, chúng ta là thần. Nếu là ta tự mình vì ngươi cởi ra còng tay xiềng chân, hình như mưu phản, trong quân tất cả tướng sĩ đều phải vì ngươi chôn cùng. Cao Lực Phu ở bên cạnh gật đầu phụ họa, biểu thị Khang Lạc nói đều là thật. Ninh Thần một mặt nghi hoặc, đã như thế, cái này Khang Phụng vì sao không trực tiếp giết ta? Vì ta mang lên còng tay xiềng chân, ta cái gì cũng làm không được, giữ lại ta có làm được cái gì? Cao Lực Phu giải thích nói, Ngũ Hoàng Tử coi là đương kim bệ hạ không nguyện ý giết ngươi sao? Đệ nhất, ngươi là hoàng tử, hắn giết ngươi, sẽ có lên thủ tốc tương tàn tiếng xấu, cho nên mới đưa ngươi xung quân biên cương. Thứ hai, là tứ hoàng tử dùng tiền đồ của mình bảo vệ mệnh của ngươi, hắn đáp ứng bệ hạ cả một đời chấn thủ biên hải, vĩnh viễn không về hoàng thành. Tứ hoàng tử lo lắng an toàn của ngươi, cho nên chỉ có thể đưa ngươi giữ ở bên người chiếu cố. Ninh Thần nhìn về phía Khang Lạc, bưng chén rượu lên, nguyên lai mệnh của ta là tứ ca ngươi cứu, ta mời ngươi một chén. Khang Lạc bưng chén rượu lên, cùng Ninh Thần đụng một cái, nói, huynh đệ chúng ta theo nhỏ tình cảm liền tốt, ngươi gặp nạn, ta cái này làm ca ca ha có thể ngồi yên không để ý đến, chỉ là. Khang Lạc nói còn chưa dứt lời, thật sâu thở dài. Ninh Thần liền vội vàng hỏi, tứ ca, ngươi làm sao rồi? Cao Lực Phu tiếp lời đầu, Vũ hoàng tử có chỗ không biết, chúng ta bây giờ bị đại huyền binh mã vây ở trên Xích Nguyên sân này, thiếu ăn thiếu mặc, chỉ sợ kháng không được bao lâu, chúng ta đều phải chết ở trong này. Ninh Thần biến sắc, đại huyền binh mã. Khang Lạc cùng Cao Lực Phu hô hấp trì trệ, nhìn chằm chằm Ninh Thần, cho là hắn nhớ ra cái gì đó. Ai ngờ, Ninh Thần hỏi tiếp, đại huyền là chỗ nào? Là chúng ta nước láng giềng sao? Bọn hắn có bao nhiêu người? Khang Lạc cùng Cao Lực Phu có chút nhẹ nhàng thở ra. Khang Lạc ra vẻ tiếc nuối thở dài, không nghĩ tới ngươi liền đại huyền đều quên rồi. Ninh Thần nghi ngờ nói, làm sao? Ta cùng đại huyền có quan hệ gì? Ngươi không có quan hệ gì với đại huyền, nhưng là ngươi từng tại đại huyền ẩn nút qua một hồi. Ninh Thần chính là ngươi tại tên đại huyền. Ninh Thần ồ một tiếng, chợt tự trách nói, thật xin lỗi, ta cái gì đều không nhớ rõ. Khang Lạc vừa cười vừa nói, không sao, cái này đều bởi vì đại huyền, là bọn hắn nổ xuyên Xích Nguyên Sơn, dẫn đến hồng thủy tràn lan, ngươi vô ý bị hồng thủy cuốn đi. Cũng may chúng ta liều chết đưa ngươi cứu trở về, chỉ cần ngươi còn sống, cái khác đều không trọng yếu. Ninh Thần cười gật đầu, cảm ơn tứ ca. Khang Lạc lắc đầu, nói, Tiểu Ninh, ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Tứ ca mời nói. Khang Lạc nói, ngươi có thể hay không viết một phong thư, ngươi khi đó tại đại huyền ẩn nút thời điểm, phát triển không ít thám tử. Theo ta điều tra, bây giờ đại huyền binh mã bên trong liền có ngươi người, ta muốn thông qua bọn hắn hiểu rõ đại huyền binh lực bố trí, nhìn có thể hay không tìm ra phá địch kế sách. Ninh Thần cười gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Khang Lạc liếc mắt nhìn Cao Lực Phu. Cao Lực Phu ngầm hiểu, đứng dậy đi qua, cấp tốc mang tới giấy bút. Khang Lạc đem giấy thả ở trước mặt Ninh Thần, Cao Lực Phu mải mực. Tiểu Ninh, ta đến nói, ngươi đến viết. Ninh Thần gật đầu, lấp giấy bút, đang chuẩn bị viết, đột nhiên dừng lại. Hắn một mặt tự trách nhìn xem Khang Lạc, tứ ca, ta giống như quên biết như thế nào chữ. Khang Lạc cùng Cao Lực Phu sửng sốt. Ly hồn chứng sẽ quên biết chữ sao? Bọn hắn cũng không được qua bệnh này, trong lúc nhất thời cũng không tốt có kết luận. Khang Lạc hạ giọng nói, Lực Phu, ngươi đi tìm quân ý hỏi một chút. Cao Lực Phu gật đầu, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Khang Lạc nhìn vẻ mặt tự trách Ninh Thần, mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, không sao, vậy dạng này, ta chưa biết, ngươi chiếu vào bắt chước như thế nào. Ninh Thần liên tục gật đầu, như thế rất tốt. Khang Lạc tiếp nhận bút, suy tư một chút. Sau đó cấp tốc viết một phong thư, sau đó để Ninh Thần bắt trước. Ninh Thần viết vô cùng nghiêm túc, nhưng Khang Lạc lại vô cùng đau đầu, bởi vì một bút này một họa viết ra chữ, cùng Ninh Thần trước kia chữ không hề giống. "Tiểu Ninh, không cần nghiêm túc như vậy, thôi biết viết ngoáy một điểm." Ninh Thần ồ một tiếng, ngoan ngoãn làm theo. Khang Lạc nhìn xem thẳng nhíu mày, "Tiểu Ninh, lại viết mấy điểm?" ngươi cái này không được, còn phải lại viết mấy điểm. Ngươi không muốn nghiêm túc như vậy, tùy tiện biết. Ngươi làm gì, loạn vung cái gì đâu? Linh Thần một mặt vô tội. Khang Lạc không nhốn bụi trần áo trắng bên trên, còn có trên mặt, tràn đầy bút tích. Tứ ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vẫn là đường viết ta. Khang Lạc lau sạch lấy trên mặt mực, tức giận đến răng hàm đều nhanh cắn nát, nhìn vẻ mặt vô tội Linh Thần, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, chỉ có thể phục hiệu. Trong lòng còn phải hung hăng an ủi mình, không có việc gì không có việc gì, không cùng đồ đần so đo. Hắn còn phải nhẫn mại tính tình, hảo ngôn khuyên bảo, Tiểu Linh, không có chuyện gì, tứ ca không phải trách ngươi, chính là ngươi viết thời điểm tùy tâm sở dụng một điểm, không cần quá nghiêm túc, thử lại lần nữa. Linh Thần ồ một tiếng, lần nữa cầm lấy bút bắt đầu bắt trước. Nhưng Khang Lạc nhìn mày nhíu lại thành một khối. Cái này chữ như gà đới là cái gì? Linh Thần trước kia chữ tự thành một phái, xấu đến không thể thay thế. Nhưng cũng không phải loại này chữ như gà đới a, ngay tại hắn nhanh sụp đổ thời điểm, Cao Lực Phu trở về. Khi hắn nhìn thấy Khang Lạc mặt mũi tràn đầy đầy người đều là mực nước đọng, không khỏi khẽ giật mình, chợt hỏi, "Tứ hoàng tử, ngươi có muốn hay không tắm rửa?" Khang Lạc mặt đen lên, khoát khoát tay, hỏi, "Quân y nói thế nào?" Cao Lực Phu nói, "Theo quân y nói tới, nói chuyện không có vấn đề, đọc như vậy sách biết chữ cũng sẽ không có vấn đề gì." Nhưng cũng không phải khẳng định, tùy từng người mà khác nhau. Linh, khục. Vũ hoàng tử đầu lọt vào mãnh liệt va chạm, lại tại băng lãnh trong nước bùn ngâm một đêm, quên đọc sách viết chữ cũng là có khả năng. Chương 1396, Cần Lương chương 1396, Cần Lương. Khang Lạc nhìn chằm chằm Linh Thần, dường như muốn xem thấu Linh Thần đến cùng là thật quên viết, còn là trang. Linh Thần mấy mắt, ánh mắt thanh tịnh như khe suối, sạch sẽ mà thuần túy, cho dù ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy hắn là trang. Tứ ca nhìn ta như vậy làm cái gì, chẳng lẽ trên mặt ta cũng có mực nước đọng? Khang Lạc khỏe miệng co giật một chút, muốn mắng chửi người, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trong lòng tự đủ thôi, làm gì cùng một cái được ly hồn chứng đồ đần so đo. Hắn đi qua nhặt lên trên mặt đất viên giấy, đây đều là Ninh Thần vừa rồi biết, nhưng không có một tấm để hắn hài lòng. Hắn nhặt mấy quả, cầm trong tay không hạ, Cao Lực Phu rất có nhãn lực độc đáo, mau chóng tới hỗ trợ. Nhặt sạch sẽ trên mặt đất viên giấy, Khang Lạc nói với Ninh Thần, "Tốt, ngươi tiếp tục ăn đồ vật. Lực Phu, ngươi cùng ta đi ra một chút." Hai người tới ngoài trướng, Taylor thở dài, bây giờ để Ninh Thần viết thư cho Vi Long, để hắn lui binh là không thể nào. Dạng này, ta tự mình thư một phòng, để bọn hắn biết, Ninh Thần trong tay chúng ta. Khang Lạc tiếng nói vừa dứt, một cái trinh sát nhanh chóng chạy tới, hai chân cùng phong hỏa luân, xem ra có tình huống khẩn cấp. Khang Lạc đưa trong tay viên giấy một mạch đút cho Cao Lực Phu, bước nhanh về phía trước mấy bước, chờ trinh sát chạy đến trước mặt, đang muốn hành lễ, lại bị hắn trước một bước ngăn lại, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Trinh sát nói, khởi bẩm điện hạ, Đại Huyền Ninh An quân đã đến dưới núi. Khang Lạc trong lòng giật mình, làm sao lại nhanh như vậy? Hạ Du hiện tại một mảnh vũ bùn, Đại Huyền binh mã biết bay sao? Nhanh như vậy liền đến dưới núi. Điện hạ, bọn hắn là theo hai bên trên sườn núi tới. Kỳ thật Đại Huyền binh mã cũng không có toàn bộ tới, tới trước chính là Ninh An quân. Bởi vì Xích Nguyên Sơn thông hướng kỳ một thành đoạn này đường, giống như một cái thiên nhiên kênh thoát nước, hồng thủy bùn nhão quần quần mà xuống, hai bên là có thể tránh người. Lý Bá Ngôn người cũng không có chết xong. Lý Bá Ngôn còn có Tả Âm Thi cùng mấy ngàn tướng sĩ, chính là tránh tại hai bên, chạy thoát. Cao Lực Phu nhìn về phía Khang Lạc, điện hạ, hiện tại phải làm như thế nào? Khang Lạc suy tư một lát, vừa cười vừa nói, đội cái gì, bây giờ Ninh Thần trong tay chúng ta, Ninh An quân lại có thể thế nào? Xuống núi, chúng ta đi chiếu cố Ninh An quân. Nói xong, để Cao Lực Phu đưa lô thai tới, ghé vào lô thai hắn nói thầm mấy câu. Cao Lực Phu khẽ gật đầu. Chợt, Khang Lạc điểm binh trăm người, sau đó thẳng đến dưới núi. Dưới núi, Ninh An quân chia binh hai đường. Một đường từ Viên Long dẫn đầu, một đường từ Lôi An dẫn đầu. Bởi vì từ nơi này đến Kỳ Mộc Thành, chính là một đầu kênh thoát nước, ở giữa là hồng thủy qua đi bùn nhão, căn bản không có cách nào đi. Cho nên, bọn hắn đến theo hai bên trên sườn núi tới. Bởi vì là sườn dốc, không có cách nào cưỡi ngựa, Ninh An quân chỉ có thể đi bộ. Bọn hắn sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì quỷ ảnh môn người trở lại đại doanh. Theo Kha Hưu nói tới, dựa theo kế hoạch, Linh Thần nổ Xích Nguyên Sơn, sau đó đường cũ trở về. Nhưng bọn hắn chờ một ngày đều không thấy Linh Thần. Tối hôm qua uy lực nổ tung quá khủng bố, lo lắng Linh Thần sẽ ra chuyện, chỉ có thể tranh thủ thời gian gấp trở về thông báo. Biết được Linh Thần khả năng gặp phải nguy hiểm, Viên Long bọn người lập tức dẫn đầu Linh An quân, không để ý đường sáng nguy hiểm, thẳng đến Xích Nguyên Sơn, muốn nhanh chóng đánh bại Khang Lạc, tìm kiếm Linh Thần. Linh An quân đến dưới núi, ngừng lại. Phùng Kỳ chính thúc giục nói, còn đang chờ cái gì, đội chạy tới. Diệt Khang Lạc cứu Ninh Thần. Viên Long phân phó lính liên lạc, cho lôi tướng quân đánh ra phất cờ hiệu, nói cho bọn hắn chuẩn bị tấn công núi. Vâng. Lính liên lạc lĩnh mệnh, lập tức cho bờ bên kia đánh ra phất cờ hiệu. Lôi An bên kia cũng cho ra đáp lại. Nhưng lại tại Ninh An quân chuẩn bị tấn công núi thời điểm, Khang Lạc mang người xuất hiện. Khang Lạc nhìn chung quanh, khoe miệng có chút giơ lên, một mặt khí định thần nhàn. Hắn la lớn, Ninh An quân tướng sĩ, ta biết các ngươi diệt ta chi tâm bất tử, bất quá các ngươi giết không được ta. Dứt lời, dừng một chút, sau đó quay người hướng trên núi một chỉ, các ngươi không ngại nhìn xem, đó là ai? Viên Long bọn người, thuận Khang Lạc ngón tay phương hướng đi lên nhìn lại. Đứng nơi đó một đám người, một người trong đó thân hình rất quen thuộc, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Viên Long lập tức cầm ra kính viễn vọng nhìn lại, khi thấy rõ về sau, cả người đều cứng đờ. Là Vương gia. Xấu, Vương gia rơi xuống Khang Lạc trong tay. Phùng Kỳ chính đoạt lấy kính viễn vọng nhìn lại, xác định là Ninh Thần về sau, hét lớn, "Khang Lạc, nhanh cho ta đem người thả, không phải lão tử thể, nhất định đem ngươi đầu bẻ xuống làm cái bô." Khang Lạc cất tiếng cười to, tiếng cười tùy tiện. Vô não ma phu, như nghĩ cá chết lưới rách, các ngươi chi bằng tấn công núi. Nếu không nghĩ, nhanh chóng đưa 100,000 thạch lương thực đến. Phùng Kỳ chính giận dữ, mang theo mạch đao liền muốn tiến lên giải quyết Khang Lạc. Phùng tướng quân, ngươi bình tĩnh một chút. Viên Long muốn giữ chặt Phùng Kỳ chính, kết quả kém chút bị quật bay. Phùng Kỳ chính một thân man lực, há lại hắn có thể giữ chặt. Nguyệt Tòng Vân vội vàng tiến lên, ngăn lại Phùng Kỳ chính, đừng xúc động, vương gia hiện tại Khang Lạc trong tay, ngươi là muốn hại chết hắn sao? Phùng Kỳ chính ngừng lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vậy làm sao bây giờ? Ngươi trước tỉnh táo lại, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Phùng Kỳ chính nhìn về phía Khang Lạc, giận dữ hét, họ Khang, ngươi dám đả thương hắn một sợi tóc, lao tử thể, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khang Lạc giễu cợt nói, vô não mang phu, ngươi liền cùng bản cung tư cách nói chuyện đều không có. Nếu là không nghĩ ngọc thạch câu phần, mau mau đưa 100,000 thạch lương thảo đến, không phải đừng trách ta không khách khí. Phùng Kỳ chính giận dữ hét, chúng ta hết thảy đến 50,000 đại quân, làm sao có thể mang 100,000 thạch lương thực, ngươi mẹ nó có phải là đầu óc có bệnh, như heo đổ vận. Viên Long trầm giọng nói, bây giờ vương gia trong tay hắn, không thể dùng sức mạnh. Cái này lương thực sợ là đến cho. Nguyệt Tòng Vân khẽ gật đầu. Linh thần an toàn trọng yếu nhất. Viên Long hướng Khang Lạc hô nói, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cầm ra 10,000 thạch lương thảo. Khang Lạc cười lạnh nói, ít nhất 20,000 thạch, thiếu một thạch, ta liền cắt hắn một mảnh thịt. Viên Long trầm giọng nói, tốt, cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta trở về chủ lương. Khang Lạc lớn tiếng nói, các ngươi lập tức rút lui, bổn vương sẽ xuất quân xuống núi, ngày mai lúc này, tại hạ du địa phương an toàn, bổn vương muốn nhìn thấy 20,000 thạch lương thực. Viên Long không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Hắn nghiêm nghị nói, Khang Lạc, lương thực có thể cho ngươi, chúng ta cũng có thể thả ngươi rời đi, nhưng vương gia nhà ta nếu là thiếu một con tóc, ta Viên Long lấy mạng thể, chắc chắn đưa ngươi phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Khang Lạc cười nói, yên tâm, hắn hiện tại thế nhưng là bản cung miễn tử kim bài, bản cung tự nhiên sẽ đối xử tử tế hắn. Giữa sườn núi hướng xuống một điểm vị trí, Cao Lực Phu cùng Ninh Thần đứng song vai. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Cao Lực Phu, bọn hắn đang nói gì đấy, một câu đều nghe không được, ngươi có thể nghe tới sao? Cao Lực Phu lắc đầu, vừa cười vừa nói, chớ có lo lắng, tứ hoàng tử tại cùng bọn hắn đàm phán. Ninh Thần một mặt kỳ quái, ta nhìn ra quân địch bất quá 10,000 chi chúng, mà chúng ta có 2 vạn nhân mã, ưu thế tại chúng ta, vì sao không lao xuống núi đi đem bọn hắn diệt rồi? Chương 1397, ngươi bộ dáng bây giờ nhìn xem thuận mắt nhiều. Chương 1397, ngươi bộ dáng bây giờ nhìn xem thuận mắt nhiều. Cao Lực Phu khỏe mắt cơ bắp có chút co lại, quay đầu liếc mắt nhìn Linh Thần, nói, đây chính là Linh An Quân. Linh Thần một mặt kỳ quái nhìn xem hắn hỏi, Linh An Quân làm sao rồi? Cao Lực Phu cắn một cái răng hàm, nói, mỗi một cái Linh An Quân đều là lấy một địch 10 hảo thủ, mà lại trong tay bọn họ có súng kíp, phù hợp cùng ghép, cùng cứ gọi là lựu đạn đổ vật. Trên chiến trường, lấy một địch 100 cũng không phải là không có khả năng. Bọn hắn danh xưng không bại quân đoàn, ở trên chiến trường chưa từng thua trận. Đừng nói chúng ta chỉ có 20,000 người, liền xem như 50,000 người, cũng không dám đi xung phong Linh An Quân. Linh Thần sợ hãi thán phục, thế gian lại còn có lợi hại như vậy quân đoàn, không biết là người phương nào chỗ bồi dưỡng, người này quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Cao Lực Phu ra mặt run rẩy, trong lòng tự đủ người này cũng không chính là người sao. Được ly hồn chứng vẫn không quên khen chính mình, thật không biết xấu hổ. Linh Thần đột nhiên nói, mau nhìn, bọn hắn rút. Cao Lực Phu gật đầu, xem ra tứ hoàng tử đàm phán có tác dụng. Linh An Quân rút. Khang Lạc dẫn người đường cũ trở về. Linh Thần nhìn thấy Khang Lạc, hương phấn nói, tứ ca thật lợi hại, nghe Cao Lực Phu nói cái kia Linh An Quân chiến lực không phải bình thường, không nghĩ tới bị ngươi nhẹ nhõm quên lui. Khang Lạc nhìn xem Linh Thần, trong lòng tự đủ biết nói chuyện liền nhiều lời một chút, được ly hồn chứng, nhìn xem đều thuận mắt rất nhiều. Hắn vừa cười vừa nói, ta cũng không chỉ là khuyên lui bọn hắn, mà lại cho chúng ta dành một con đường sống. Lực Phu, truyền lệnh xuống, để mọi người tập kết, sáng sớm ngày mai xuống núi. Cao Lực Phu ánh mắt sáng lên, chúng ta có thể xuống núi rồi. Khang Lạc gật đầu, không ngừng, ngày mai xuống núi, Đại Huyền sẽ còn cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng 20,000 thạch lương thực. Cao Lực Phu cùng một đám tướng sĩ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hô to Khang Lạc bí vũ. Linh Thần cũng cùng theo hô. Khang Lạc vô Linh Thần bà bay, ngươi bộ dáng bây giờ, ta rất thích. Linh Thần một mặt buồn bực nhìn xem hắn, thứ ca không thích ta trước kia bộ dáng sao? Khang Lạc lắc đầu, không thích, tại ngươi không có đeo lên cái này còn tay xiềng chân trước đó, ngươi thế nhưng là rất chán ghét, là chân chính thần tăng bị ghét. Hiện tại, nhìn xem thuận mắt nhiều. Linh Thần một mặt tự trách, xem ra ta trước kia làm rất nhiều chuyện xấu. Vậy ta tranh thủ về sau làm cái người tốt. Khang Lạc cười gật đầu, chợt nói, Tiểu Ninh, ngươi lên trước núi, ta cùng Lực Phu còn có việc. Mấy người các ngươi, hộ tống Ngũ hoàng tử lên núi. Vâng. Linh Thần ngoan ngoãn ồ một tiếng, đi theo Khang Lạc mấy cái thân quân lên núi đi. Khang Lạc nhìn xem Linh Thần đi xa, hỏi, Lực Phu, vừa rồi Linh Thần nhìn thấy Linh An Quân, nhưng có phản ứng gì? Cao Lực Phu lắc đầu, không phản ứng chút nào, hắn đối với Linh An Quân hoàn toàn không biết gì. Có phải hay không là trang? Mặt tướng nhìn chằm chằm vào phản ứng của hắn, không giống như là trang. Điện hạ hoài nghi Linh Thần là đang giả ngu. Khang Lạc lắc đầu, bản cung chỉ là hợp lý hoài nghi mà thôi, dù sao Linh Thần không thể tính toán theo lẽ thường, người này âm hiểm xảo trá, xấu bụng âm tàn, không thể không phòng. Cái kia muốn hay không lại cho hắn thêm một bộ vòng tay xiềng chân. Khang Lạc vẫy tay, lại thêm một bộ sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi, được rồi. 3 bộ vòng tay xiềng chân, liền xem như đại huyền lão thiên sư đều không tránh thoát, coi như hắn Linh Thần là một đầu giao long, có mây mưa thất thường chi năng, hiện tại cũng là một đầu bị khóa lại giao long, chỉ có thể ngoan ngoãn quật lại. Cao Lực Phu gật đầu, chợt cúi người nói, Điện hạ, bây giờ Ninh Thần trong tay chúng ta, phải chăng có thể từ trong miệng hắn moi ra súng kiếp hỏa pháo bản vẽ? Có những vật này, lo gì đại sự hay sao? Khang Lạc khỏe miệng khẽ nhếch, cần gì phiền toái như vậy, ngày mai nhìn thấy Vi Long, trực tiếp hỏi hắn đòi hỏi súng kiếp hỏa pháo là được, Ninh Thần trong tay chúng ta, không tin bọn hắn dám không cho. Khang Lạc nói xong, dừng một chút về sau nói tiếp, bất quá ngươi nói cũng không sai, phải làm hai tay chuẩn bị. Lão Thiên đem Ninh Thần đưa đến trong tay chúng ta, chính là muốn chúng ta Đông Sơn tái khởi, cho nên nhất định phải ép khô hắn tất cả giá trị. Dạng này, ban đêm nhiều rót hắn mấy chén rượu, để hắn cây đốt súng ống tháo, còn có phù hợp cung ghép bản vẽ đều vẽ ra đến. Đúng rồi, Ninh Thần dù sao cũng là siêu phẩm cao thủ, không thể không phòng. Ngươi lại phái ít nhân thủ, nhất định phải nhìn chằm chằm hắn, bên cạnh hắn ít nhất phải có 50 người, trong đó một nửa gánh vác cung tiễn, ba bộ còng tay xiềng chân, tăng thêm 50 người trông coi, trong đó còn có cung tiễn thủ, liền xem như thần tiên cũng có thoát. Vâng. Cao Lực Phu lĩnh mệnh, sau đó do dự một chút, nói, nhưng Ninh Thần được ly hồn chứng, hắn còn có thể nhớ kỹ súng kiếp hỏa pháo bản vẽ sao? Khang Lạc trầm ngâm một lát, nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Một bên khác, Viên Long bọn người xuất quân rút về đại doanh. Trở về sau, lập tức để người đem Võ Vương cùng Tiêu Nhan Tịch bọn người mời đến. Võ Vương nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Viên Long hỏi, làm sao đột nhiên rút về đến, xảy ra chuyện gì? Viên Long trầm giọng nói, vương gia ở trên tay Khang Lạc. Một câu để Võ Vương cùng Tiêu Nhan Tịch mấy người sắc mặt đổi biến. Võ Vương trầm giọng hỏi, thấy rõ ràng không có, Linh Thần túc trí đam mưu, làm sao có thể rơi xuống Khang Lạc trong tay? Viên Long gật đầu, chúng ta đều nhìn thấy, là vương gia không sai. Linh Thần rơi xuống Khang Lạc trong tay, Tiêu Nhan Tịch lòng nóng như lửa đốt, nhưng lúc này tuyệt đối không thể hoảng, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp cứu Linh Thần. Nàng hỏi, Khang Lạc có phải là đưa ra điều kiện gì? Viên Long gật đầu, nói, Khang Lạc để chúng ta lui binh, đồng thời chuẩn bị 20,000 thạch lương thực, hắn ngày mai sẽ xuất quân xuống núi tới lấy. Thiếu một thạch lương thực, hắn liền cắt vương ra một đao. Võ Vương nói thẳng, cho, lập tức chuẩn bị. Tuyệt đối không thể để cho Ninh Thần thụ thương. Lôi An đột nhiên nói, ta đang nghĩ, có thể hay không để quỷ ảnh môn người lặn xuống trên núi đi, nhìn có cơ hội hay không cứu ra vương ra. Võ Vương gật đầu, chủ ý này hay, quỷ ảnh môn người am hiểu ẩn núp ám sát, hẳn là có thể chui vào Khang Lạc đại doanh. Tiêu Nhan Tịch lại khoát tay một cái, lắc đầu nói, không được, vương gia hiện tại đối với Khang Lạc đến nói chính là miễn tử kim bài, hắn nhất định sẽ đề phòng chúng ta cứu vương gia, cũng nhất định sẽ phái trọng binh trông coi. Lúc này mặc kệ ai đi, đều chỉ sẽ là chịu chết. Tất cả mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ để cho người điều tra vương gia tình huống, sau đó xem tình huống mà định ra. Trong lòng mọi người giật mình, không nghĩ tới hôm nay Khang Lạc trong đại doanh còn có Thái Sơ các thám tử. Thái Sơ các mạng lưới tình báo, thực tế khủng bố. Tiêu Nhan Tịch nói tiếp, vương gia bây giờ rơi xuống Khang Lạc trong tay, hắn khẳng định sẽ lợi dụng vương gia làm mưu đồ lớn. Chỉ sợ 20,000 thạch lương thực thỏa mãn không được Khang Lạc khẩu vị. Phùng Kỳ chính trầm giọng nói, hắn muốn bao nhiêu đều cho hắn, chỉ cần vương gia không có việc gì là được. Tiêu Nhan Tịch khoát khoát tay, nói, liền sợ hắn muốn không chỉ là lương thực. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Viên Long, Viên tướng quân, các ngươi hôm nay đi thời điểm, có phải là không có mang súng kíp? Viên Long gật đầu, nói, không có, chúng ta hôm nay mục đích chỉ là vì ngăn chặn Khang Lạc đường xuống núi, con đường có đi, Ninh An quân tất cả đều là khinh trang tiến lên. Nghĩ đến trở mặt đường nước đọng tối lui, nhún nháo khô cạn, lại từ quân nhu doanh người đem súng kiếp hỏa pháo đưa đến. Quá tốt. Tiêu Nhan Tịch suy tư một chút nói, đã Khang Lạc không thấy được súng kiếp, vậy liền dễ làm. Lôi tướng quân, ngươi lập tức dẫn người đem súng kiếp hỏa pháo, còn có phù hợp cung ép, tìm địa phương an toàn tất cả đều giấu đi. Ninh An quân phân phối phổ thông cung tiễn, còn có thống nhất đường kính, tiến đánh Cao Lực quốc đô thời điểm, súng kiếp hỏa pháo đạn dược đều sử dụng hết, còn có phù hợp cung ép mũi tên cũng đều sử dụng hết, cho nên lần này tới thời điểm vẫn chưa mang theo bất luận cái gì súng đạn cùng phù hợp cung ép. Chương 1398, ai đến đều phải thừa nhận đây là súng kiếp. Chương 1398, ai đến đều phải thừa nhận đây là súng kiếp. Võ Vương giật mình, liền vội bằng hỏi, Tiêu Trác Vương phi ý tứ là Khang Lạc có thể sẽ hướng chúng ta đòi hỏi súng kiếp hỏa pháo? Tiêu Nhan Tịch trầm giọng nói, không phải khả năng, là khẳng định hội. Viên Long do dự một chút, nói, nhưng coi như chúng ta đem đồ vật giấu đi, vương gia trong tay Khang Lạc, hắn chắc chắn bức hiếp vương gia vẽ ra súng kiếp hỏa pháo bản vẽ a. Tiêu Nhan Tịch cười lạnh nói, muốn từ trong tay của Ninh Lang bộ lấy súng kiếp hỏa pháo bản vẽ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ Khang Lạc hiện tại chính là chó nhà có tang, trong tay không một thành một hồ, cho dù có bản vẽ, cũng không có chế tạo năng lực. Cho nên, hắn chắc chắn hướng chúng ta đòi hỏi súng kiếp hỏa pháo, đến lúc đó họng súng họng pháo nhắm ngay chúng ta, hậu quả khó mà lường được. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tiêu Nhan Tịch nói đúng, đến lúc đó họng súng họng pháo nhắm ngay bọn hắn, Linh Thần lại trong tay Khang Lạc, bọn hắn không dám phản kháng, hậu quả kia có thể nghĩ, chỉ sợ cái này 50,000 đại quân đều phải đặt súng ở trong này. Viên Long trầm giọng nói, Lôi An, ngươi lập tức dẫn người đem súng kiếp hỏa pháo, còn có phù hợp cung ghép tìm địa phương an toàn giấu đi. Tiêu Nhan Tịch nói, lại chuẩn bị 20,000 thạch lương thực. Bây giờ vương gia trong tay Khang Lạc, cái này lương thực còn là đến cho. Phùng Kỳ chính con ngươi đảo một vòng, nói, cho Khang Lạc lương thực bên trong, có thể nhiều trộn lẫn một chút cát đá. Không thể. Tiêu Nhan Tịch vội vàng ngăn cản, Khang Lạc không phải dễ dàng như vậy hồ lộng người, một khi hắn phát hiện lương thực bên trong trộn lẫn cát đá, chắc chắn dùng này làm lý do, mượn cơ hội nổi lên, đưa ra càng thêm cay nghiệt yêu cầu. Như hắn đưa ra thêm 10,000 thạch lương thảo, chúng ta tướng sĩ sẽ phải đói bụng. Lôi tướng quân, cái này sợ chúng ta cũng phải giấu một bộ phận lương thực, quân nhu doanh trừ cho Khang Lạc 20,000 thạch, chỉ còn một chút lương thực là đủ. Lôi An ôm quyền, tốt, ta cái này liền đi làm. Viên Long nói, ta đi hỗ trợ. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Võ Vương, còn mời Võ Vương phái ra đốc quân doanh người giám sát toàn quân, để tránh trong quân có mật thám đối ngoại mật báo. Võ Vương gật đầu, Tiêu Trác Vương phi quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, bổn vương cái này liền đi làm. Ban đêm, đỉnh núi, Khang Lạc cùng Cao Lực Phu mang thịt rượu đi tới Ninh Thần liều trại. Hai người tâm hoài quỷ thai, muốn Ninh Thần vẽ ra súng kiếp hỏa pháo bản vẽ, cho nên hung hăng rót Ninh Thần rượu. Ninh Thần uống thất điên bắt đảo, ánh mắt mê ly, nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Khang Lạc cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, vừa cười vừa nói, "Tiểu Ninh, tứ ca có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay." Ninh Thần lớn miệng, "Tứ ca cứ việc phân phó." Khang Lạc vừa cười vừa nói, "Ngươi khả năng giúp đỡ tứ ca vẽ ra súng kiếp hỏa pháo bản vẽ sao?" Súng kiếp hỏa pháo. Ninh Thần rất chân thành nghĩ, sau đó gật đầu, "Tốt, tứ ca muốn, vậy ta liền cho ngươi hỏa một cái, trước hỏa một cái súng kiếp." Khang Lạc cũng hỉ, cùng Cao Lực Phu liếc nhau, không nghĩ tới Ninh Thần lại còn nhớ kỹ súng kiếp hỏa pháo bản vẽ. "Lực Phu, nhanh đi lấy giấy bút." Cao Lực Phu đứng dậy, cực nhanh mang tới giấy bút. Rượu trên bàn đồ ăn bị rút đến một bên. Khang Lạc giơ ngọn đèn cho Ninh Thần chiếu sáng. Cao Lực Phu mặt mũi tràn đầy kích động cho Ninh Thần mải mực. Lấp đầy bút, Ninh Thần bắt đầu vung bút viết nhanh, một mạch mà thành. Nhưng Khang Lạc cùng Cao Lực Phu sắc mặt, theo vừa rồi kích động từng chút trở nên xanh xám. Ninh Thần đích xác họa cái súng kiếp, chính là một cây trường thương, trung quanh họa một đoàn hỏa diễm. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Có lửa có súng, ai đến đều phải thừa nhận đây là súng kiếp. Chỉ có điều không phải Khang Lạc muốn súng kiếp. Ninh Thần để bút xuống, hiến bảo như đưa cho Khang Lạc nhìn, "Tứ ca, nhìn ta vẽ ra thế nào?" "Ta cho hắn lấy tên, Hỏa Tiêm Thương." Khang Lạc mặt đen đến cùng đáy nổi, giận dữ hét, "Ngươi dám đùa ta?" Ninh Thần bị hù dọa, một mặt e ngại, nhỏ giọng nói, "Bốn, Tứ ca, ngươi làm sao rồi? Là ta vẽ ra không tốt sao? Ta một lần nữa họa." Khang Lạc khí đỉnh đầu bốc khói. Cao Lực Phu tranh thủ thời gian trấn an, "Tứ hoàng tử bất giận, ngũ hoàng tử được ly hồn chứng, không nhớ rõ cũng bình thường." Khang Lạc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vung xuống ngọn đèn, mặt đen lên trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Ninh Thần một mặt vô tội, nhìn về phía Cao Lực Phu, "Tứ ca vì cái gì không cao hứng rồi?" Cao Lực Phu khỏe miệng có chút co lại, cười an ủi, "Không có việc gì, thời điểm không còn sớm, ngũ hoàng tử cũng sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai còn muốn xuống núi." Nói xong, đứng dậy vội vàng đuổi theo. Ninh Thần một mặt ủy khuất, thầm nói, "Là ngươi để ta vẽ ra, họa ngươi lại không cao hứng, ta rõ ràng họa rất khá, có lửa, có súng." Ngoài trướng binh sĩ, lặng lẽ buông xuống đèn, lắc đầu, đối với đồng bạn bên cạnh nói, "Tung hoành thiên hạ, uy danh hiển hách đại huyền chiến thần, không nghĩ tới vậy mà biến thành này tấm đức hạnh, cùng cái kẻ ngu như." "Đừng xem nhẹ kẻ ngu này, điện hạ nói chúng ta Đông Sơn tái khởi, còn phải dựa vào kẻ ngu này." "Xuyệt. Hai người các ngươi nói nhỏ chút, đừng để hắn nghe tới, đều giữ vững tinh thần đến, nếu là hắn xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chết." Hôm sau, buổi sáng, Khang Lạc chỉnh hợp đại quân, bắt đầu xuống núi. Hôm qua mặt trời bạo chiếu một ngày, đường muốn so trước đó tạm biệt nhiều. Khang Lạc xuất quân, đi tới Hạ Du đại huyền binh mã đóng quân địa phương. Tại cách đại huyền khoảng trăm trượng địa phương ngừng lại. Hiện tại Ninh Thần trong tay hắn không cố kỵ gì. Khang Lạc phân phó nói, "Lực Phu, tăng thêm nhân thủ nhìn xem Ninh Thần, nơi này cách đại huyền đại doanh gần, nhất định phải đề phòng nhiều hơn, cảnh giác bọn hắn thừa cơ cứu Ninh Thần." "Điện hạ yên tâm, ta đã tăng thêm nhân thủ, trong trong ngoài ngoài mấy trăm người, đại bộ phận thân phụ cung tiễn, liền xem như thần tiên đến cũng phải lưu lại." Khang Lạc hài lòng gật đầu, "Dạng này bản cung liền yên tâm. Ngươi điểm binh 5,000, thay thế bản cung đi đại huyền quân doanh lấy lương. Mặt khác, dựa theo bản cung tối hôm qua bàn giao ngươi đi làm." "Tuân mệnh." Cao Lực Phu điểm 5,000 binh mã, thẳng đến đại huyền quân doanh mà đi. Đại huyền bên này, Khang Lạc xuống núi thời điểm, bọn hắn liền tiếp vào tin tức. Viên Long bọn người đã sớm tại đại doanh trước chờ lấy. Cao Lực Phu dẫn đầu 5000 người, đi tới đại huyền đại doanh trước. Hắn ôm quyền cười nói, "Tại hạ thái tử điện hạ phó tướng Cao Lực Phu, phụ điện hạ nhà ta chi mệnh, đến đây lấy lương." Võ Vương trầm giọng hỏi, "Khang Lạc đâu?" Cao Lực Phu cười nói, "Điện hạ ngay tại bồi đại huyền nhiếp chính vương uống rượu, thực tế không thể phân thân, cho nên cố ý phái ta đến đây." Khang Lạc là chắc chắn sẽ không ra mặt. Nơi này chính là đại huyền đại doanh. Vạn nhất Ninh An quân dốc toàn bộ lực lượng, đem hắn bắt sống. Như vậy, bọn hắn tất cả ưu thế đều không còn. Tiêu Nhan Tịch nghiêm nghị nói, "Vương gia nhà ta đã hoàn hảo." Cao Lực Phu nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, vừa cười vừa nói, "Vị này hẳn là thái sơ các vui công tử a. Nhà ngươi vương gia rất tốt, ngươi nếu là không tin, chờ ta vào tay lương, nhưng theo ta trở về nhìn xem nhà ngươi vương gia." Tiêu Nhan Tịch con mắt nhắm lại, "Tốt." Cao Lực Phu cười nói, "Không hổ là Ninh thần nữ nhân, có đảm lượng. Bất quá, ta phụ mệnh đến đây là vì lấy lương, xin hỏi 20,000 thạch lương thực nhưng chuẩn bị đầy đủ rồi?" Chương 1399, Tiêu Nhan Tịch đoán đúng chương 1399, Tiêu Nhan Tịch đoán đúng Võ Vương tiếp lời đầu, trầm giọng nói, 20,000 thạch lương thực đã chuẩn bị đầy đủ, bất quá chúng ta phải xem đến vương gia bình yên vô sự tài năng cho các ngươi." Cao Lực Phu vừa cười vừa nói, "Nhà ngươi vương gia rất tốt, chư vị liền không cần lo lắng. Tại hạ phụ mệnh đến đây lấy lương, nếu là thời gian dài sẽ không đi, điện hạ nhà ta chắc chắn cho là ta sẽ ra chuyện, vậy nhà ngươi vương gia liền nên nếm chút khổ sở." Võ Vương bọn người sầm mặt lại. Phùng Kỳ chính nghiến răng nghiến lợi, tiếng như sấm rền, giận dữ hét, "Các ngươi mẹ nó dám, lão tử nói cho ngươi, nếu là hắn thiếu một cọng tóc, ta thể với trời, chắc chắn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." Cao Lực Phu một chút cũng không sợ, thần sắc bình tĩnh nói, "Đã chư vị quan tâm như vậy hắn, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, mau mau đem lương thực giao ra." Võ Vương bọn người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng bây giờ Ninh Thần tại trong tay đối phương, chỉ có thể cố nén trong lòng lửa giận. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm Cao Lực Phu, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, đến tuột cùng muốn thế nào, các ngươi mới bằng lòng thả người. Cao Lực Phu nói, cái này ta nói cũng không tính, đến điện hạ nhà ta định đoạt. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt rụt lại, lương thảo có thể cho ngươi, nhưng chúng ta phải xem đến hắn. Cao Lực Phu khoát khoát tay, tại hạ vừa rồi nói, ta nói không tính, các ngươi nói cũng không tính, đến điện hạ nhà ta định đoạt. Chờ ta đem lương thảo mang về, sẽ xin chỉ thị điện hạ nhà ta, về phần hắn có đáp ứng hay không để các ngươi thấy hắn, ta cũng không dám cam đoan. Đám người giận không kèm được, nhưng lại không thể làm gì. Võ Vương trầm giọng nói, người tới, đem lương thực cho bọn hắn. Một xe lương thực theo đại doanh vận đi ra. Cao Lực Phu để người lần lượt kiểm tra, để tránh đại huyền bên này giả dối. Đến nỗi cho lương thực bên trong hạ độc, bọn hắn căn bản cũng không lo lắng. Khổng lồ như thế số lượng, căn bản không có cách nào hạ độc. Trừ phi bọn hắn có thể tính tới nào đó một túi lương thực là Khang Lạc sử dụng, không phải hạ độc chết một hai tên lính quèn cái dám dùng không có. Huống hồ Ninh Thần còn ở trong tay bọn họ, hạ độc có khả năng hạ độc chết chính là Ninh Thần. Cao Lực Phu muốn kiểm tra, là phòng ngừa đại huyền bên này hướng lương thực bên trong trộn lẫn các đá. Nếu thật là dạng này, vậy quá tốt, bọn hắn vừa vặn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng theo xe lương thực kiểm tra xong, mỗi một xe lương thực cũng không có vấn đề gì. Cao Lực Phu khẽ nhíu mày, hắn tung người xuống ngựa, đi tới một xe lương thực trước, đưa tay hướng trong túi sờ mó, sau đó sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Võ Vương bọn người, sau đó vươn tay chậm rãi mở ra, trong tay cắt đá bay xuống trên mặt đất. Đây chính là thành ý của các ngươi. Xem ra các ngươi là một chút cũng không lo lắng Ninh Thần an toàn. Võ Vương vô ý thức nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Bởi vì Phùng Kỳ Chính tối hôm qua liền đề nghị hướng lương thực bên trong trộn lẫn cát đá. Tiêu Nhan Tịch lại là nhìn chằm chằm Cao Lực Phu, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta tại lương thực bên trong trộn lẫn cát đá? Cao Lực Phu hừ lạnh một tiếng, nói, sự thật bày ở trước mắt, còn cần ta nói sao? Tiêu Nhan Tịch âm thanh lạnh lùng nói, sự thật chính là, chúng ta đại huyền cũng không như ngươi vậy xuẩn, có lẽ chúng ta sẽ cho lương thực bên trong trộn lẫn cát đá, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp cho các ngươi một túi cát đá, các ngươi lại xuẩn, cũng có thể phân rõ cái gì là lương thực, cái gì là cát đá a. Cao Lực Phu, ngươi vừa rồi vung rơi trong cắt đá nhưng một hạt lương thực đều không có. Muốn chơi lén ta nhóm, có phải là cũng phải nhận thật điểm? Ngươi có dám mở ra vừa rồi kiểm tra cái kia túi lương thực? Cao Lực Phu biểu lộ có chút mất tự nhiên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nhan Tịch, quái thanh quái điệu nói, thật sự là xảo ngôn địa biện, sự thật bày ở trước mắt còn không thừa nhận, các ngươi đại viện người thật là đủ không muốn mặt. Tiêu Nhan Tịch cười lạnh nói, là chúng ta không muốn mặt, còn là các ngươi Nam Việt người thích vừa ăn cướp vừa la làng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Cao Lực Phu có chút tức hổn hển, ngươi bất nói nhảm, nói đi. Lấy cắt đá giả mạo lương thực cho chúng ta, ngươi đây là căn bản không có đem ta Nam Việt để vào mắt, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tiêu Nhan Tịch bọn người trong lòng cười lạnh, đuôi cáo rốt cục nhịn không được lộ ra rồi. Võ Vương hỏi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Cao Lực Phu quét mắt bọn hắn, vừa cười vừa nói, chúng ta muốn ngươi Ninh An quân tất cả súng tiếp hỏa pháo, còn có phục hợp cùng ép. Chư vị trước đừng có gấp cự tuyệt, bởi vì các ngươi một khi cự tuyệt, nhóm này lương thực cùng Ninh Thần lệnh chúng ta đều muốn. Võ Vương bọn người nhìn nhau, thật đúng là để Tiêu Nhan Tịch bàn đúng. Chúng ta lần này là khoái mã khinh kỵ đến Kỳ Mộc Thành. Súng tiếp hỏa pháo đan dược đánh Cao Lực quốc đô thời điểm dùng hết, phục hợp cung ghép mũi tên cũng tiêu hao hầu như không còn, cho nên thứ ngươi muốn tất cả đều không mang. Viên Long mở miệng nói ra, hắn là Ninh An quân cao nhất tướng lĩnh, hắn nói càng có lực tin phục. Cao Lực Phu cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin. Viên Long nói tiếp, Ninh An quân từ trước đến nay súng tiếp bất ly thần, hôm qua chúng ta chuẩn bị tấn công núi thời điểm, nhưng không biết vương gia rơi xuống trong tay các ngươi, nếu có súng tiếp, chúng ta sao lại không cần? Nhưng ngươi suy nghĩ thật kỹ, hôm qua chúng ta có hay không mang súng tiếp? Cao Lực Phu nhíu mày, hôm qua hắn mang Ninh Thần cách xa, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng cái này cũng không hề khó. Hôm qua Khang Lạc cùng Viên Long lúc đàm phán, mang thân quân ngay tại bên cạnh hắn. Cao Lực Phu hỏi thăm hôm qua gặp qua Ninh An quân binh sĩ, kết quả được đến một cái để hắn khó mà tiếp nhận tin tức, đó chính là tất cả mọi người nói hôm qua Ninh An quân không mang súng kiếp. Nhưng mặc dù như thế, Cao Lực Phu hay là không tin. Các ngươi cho là ta sẽ tin các ngươi chuyện ma quỷ? Các ngươi điểm này điêu trùng tiểu kỹ, ta đã sớm thấy rõ. Các ngươi ngờ tới chúng ta sẽ hướng các ngươi đòi hỏi súng kiếp, cho nên cố ý không mang. Trong lòng mọi người siết chặt, cái này Cao Lực Phu thật đủ khó chơi. Tiêu Nhan Tịch chậm rãi nói, ngươi không tin, chúng ta cũng không có cách nào, ngươi cũng không thể lục soát chúng ta đại doanh à? Cao Lực Phu ánh mắt sáng lên, đột nhiên cất tiếng cười to, không hổ là Ninh Thần nữ nhân, chủ ý này hay à? Ta làm sao liền không nghĩ tới đâu, đa tạ nhắc nhở, ta muốn lục soát các ngươi đại doanh. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp hàm sát, ngươi dám? Nơi này chính là ta đại huyền quân doanh, há lại cho các ngươi dương ai? Phùng Kỳ Chính cả giận nói, nghĩ lục soát chúng ta đại doanh đúng không? Tới tới tới, nhìn lão tử không đem các ngươi đầu bẻ xuống làm cầu để đá, phản các ngươi, ra tại địa bàn của lão tử bên trên dương ai? Cao Lực Phu một mặt âm hiểm cười, hai vị có thể nghĩ kỹ, thái độ của các ngươi tốt, Ninh Thần qua liền tốt. Các ngươi nếu là không phối hợp, cái kia Ninh Thần chỉ sợ cũng đến ăn chút đau khổ. Các ngươi xác định không để chúng ta lục soát? Phùng Kỳ Chính gầm hét, ngươi mẹ nó động đến hắn một chút thử một chút. Cháu trai, lão tử ghi nhớ ngươi. Cao Lực Phu một mặt khiêu khích, có thể để cho Phùng tướng quân ghi nhớ, là tại hạ vinh hạnh. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đại doanh ta là lục soát định. Phùng Kỳ Chính mang theo mạch đao, cười gần nói, ngươi thử một chút. Đủ. Võ Vương đột nhiên mở miệng, ngăn lại Phùng Kỳ Chính, quét mắt một vòng Cao Lực Phu. Cả giận nói, Phùng tướng quân, để bọn hắn lục soát. Nhưng là Cao Lực Phu, nếu các ngươi lục soát không ra súng kiếp hỏa pháo, phải làm như thế nào?
Chương 1400, Trần Huyên chương 1400, Trần Huyên nếu là không tìm được, tại hạ tự nhiên biết nói xin lỗi.
Cao Lực Phu rất tự tin, xung kích hỏa pháo khẳng định ngay tại đại viện trong quân doanh.
Phùng Kỳ Chính khinh thường nói, xin lỗi có cái dám dùng, không đau không ngứa.
Muốn không dạng này, ngươi tìm tới xung kích hỏa pháo, lão tử đứng bất động, để cho ngươi tát 10 bàn tay.
Nếu như ngươi không tìm được, để ta tát một cái là được, như thế nào?
Ngươi nếu là không dám, tranh thủ thời gian mang người xéo đi.
Cao Lực Phu cũng là cực kỳ tự phụ người, hắn rất tin tưởng phán đoán của mình.
Linh An Quân, làm sao có thể không mang súng kiếp hỏa pháo?
Hắn lạnh nhạt nói, tốt, một lời đã định.
Võ Vương hỏi, bổn vương có thể để ngươi điều tra đại viện quân doanh, nhưng là nhân số không thể vượt qua 50 người.
Nếu không, cho dù là thêm một người, đi vào coi như ra không được.
Cao Lực Phu quét một vòng bên người mấy cái tướng lĩnh, sau đó mở miệng nói, Trần Nguyên.
Một cái vóc người thon dài thanh niên tướng lĩnh ra khỏi hàng, túi người nói, có mặt tướng.
Cao Lực Phu nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt nói, ngươi mang 50 người, tiến vào điều tra, cường điệu lục soát cái gì quân lưu doanh, hiểu ý của ta không?
Mặt tướng rõ ràng.
Cao Lực Phu hừ một tiếng, phất tay để Trần Huyên đi điểm binh.
Cao Lực Phu lựa chọn Trần Huyên, cũng không phải tùy tiện chọn, bởi vì Trần Huyên là Khang Lạc một cái khác tâm phúc thủ hạ người.
Cái kia hỗn đản, luôn luôn cùng hắn làm trái lại, ở trước mặt Khang Lạc tranh thủ tình cảm.
Loại nguy hiểm này sự tình, đương nhiên muốn tiệp tùng tay người đi làm.
Nếu là xảy ra chuyện, vừa bạn có thể đem trách nhiệm đẩy đến trên người đối phương.
Trần Huyên điểm binh 50, chuẩn bị sẵn sàng.
Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Võ Vương, nói, ta cùng Phùng tướng quân đi nhìn bọn hắn chằm chằm.
Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đến nhìn chằm chằm, miễn cho bọn này rác rưởi tay chân không sạch sẽ.
Võ Vương gật đầu, vậy làm phiền hai vị.
Phùng Kỳ Chính bay đầu ngựa lại, nhìn về phía Trần Huyên, cháu trai, đuổi theo.
Lão tử cảnh cáo các ngươi, nhìn là được, chớ lộn xộn đồ vật, không phải lão tử chặt tay của các ngươi.
Trần Huyên cười lạnh một tiếng, các hạ có phải là quên, đua của các ngươi ra còn tại điện hạ nhà ta trong tay.
Ta thiếu một con tóc, hắn có thể sẽ thiếu một con tay.
Phùng Kỳ Chính giận tím mặt, ngươi mẹ nó dám uy hiếp ta, tin hay không lão tử chặt ngươi.
Trần Huyên lộ ra chẳng thèm ngó tới.
Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, Phùng tướng quân, bình tĩnh một chút.
Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, quay người ở phía trước dẫn đường.
Bọn hắn mang Nam Việt 50 người, một đường đi tới quân nhu doanh.
Trần Huyên vung tay lên, tìm kiếm cho ta.
Vâng.
50 người cùng kêu lên lĩnh mệnh.
Trần Huyên nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, làm phiền còn xin ngươi người phối hợp một chút.
Tiêu Nhan Tịch gật đầu, lớn tiếng nói, quân nhu doanh tướng sĩ, để bọn hắn lục soát.
Nam Việt 50 người phân tán ra đến.
Một cái Nam Việt binh sĩ đi tới một đống cái dương trước, nhìn về phía trông coi cái dương đại viện binh sĩ, dùng phân phó ngữ khí nói, đem mở dương ra.
Tốt.
Đại viện tướng sĩ cười rạng rỡ, sau đó tiến lên, đột nhiên ánh mắt hung ác, chủy thủ trong tay như thiểm điện đút vào đối phương huyết hầu, sau đó tiếp được đổ xuống thi thể, kéo tới cái dương đằng sau.
Ba cái Nam Việt binh sĩ vây quanh một đống hàng hóa đằng sau.
Ai ngờ, hàng hóa đằng sau lại có người, mà lại là Dương Cung cái tên, đã sớm chờ lấy bọn hắn.
Dám bắt tiểu thần, thật là xấu dính.
Ba mũi tên tề phát.
Không đợi ba cái Nam Việt binh sĩ kịp phản ứng, giữa huyết hầu tiễn, ngửa mặt ngã quỵ.
Nô Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi trận địa.
Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, quỷ ảnh môn Tam sư Minh Kha hữu theo một đống hàng hóa đằng sau đi ra, hướng Tiêu Nhan Tịch gật đầu một cái.
To lớn quân nhu doanh, 50 cái Nam Việt binh sĩ đi vào, không đến nửa nén hương công phu, biến mất vô tung vô ảnh.
Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Trần Huyên.
Trần Huyên tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, thuộc hạ ảnh 47, tham kiến thiếu các chủ.
Ảnh 47, vậy đã nói rõ, tại Trần Huyên trước đó, còn có 46 cái dạng người này ẩn nút tại Nam Việt, hơn nữa còn không tính phổ thông mật thám.
Bởi vì có thể lấy ảnh xếp hạng, đều là mật thám bên trong người nổi bật, thủ hạ ít nhất có 10 tên phổ thông mật thám.
Phùng Kỳ Chính phút chốc há to miệng, con mắt trừng đến cùng châu trứng, quả nhiên là mắt trừng chóng đốc.
Hắn chỉ vào Trần Huyên, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, hắn.
Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai, Trần Huyên là thái sơ các người.
Nói xong, nhìn về phía Trần Huyên, đứng lên đi.
Đa tạ thiếu các chủ.
Trần Huyên đứng người lên, liếc mắt nhìn một phía, có chút lo âu.
Tiêu Nhan Tịch tựa hồ là nhìn ra hắn lo lắng, mở miệng nói, yên tâm, ở đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đều đáng giá tín nhiệm.
Một hồi, bọn hắn sẽ thay đổi Nam Việt tướng sĩ quân phục cùng ngươi trở về.
Mặt khác, vì an toàn của ngươi, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, ngươi lập tức về Thái Sơ Các.
Trần Huyên, hiện tại nói cho ta một chút Linh Lang tình huống.
Trần Huyên do dự một chút, nói, vương gia tình huống hiện tại có chút phiền phức, Khang Lạc cho hắn mang ba bộ vòng tay xiềng chân, đồng thời phái trọng binh trông coi, liền ta đều không thể tới gần.
Phiền toái nhất chính là, vương gia được ly hồn chứng, mất đi tất cả ký ức.
Khang Lạc thừa cơ cho hắn tẩy não, lừa gạt vương gia nói tên thật của hắn gọi An Khang, là Nam Việt ngũ hoàng tử. Vương gia đối với Khang Lạc tin tưởng không nghi ngờ.
Vương gia hiện tại chỉ tin Khang Lạc, cái này khiến chúng ta cứu hắn đi ra trở nên càng vì nhốt hơn khó.
Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ Chính sắc mặt đại biến.
Tiêu Nhan Tịch thì thầm, ly hồn chứng.
Trần Huyên gật đầu, nói, không sai. Theo ta dò xét tình huống là lúc ấy Xích Nguyên Sơn lúc nổ, vương gia chịu ảnh hưởng, bị phát hiện thời điểm người ngâm ở trong bùn, hôn mê bất tỉnh. Đầu của hắn đụng phải nghiêm trọng va chạm, hôn mê hồi lâu mới tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại đối với sự tình trước kia một mực không nhớ rõ.
Phùng Kỳ Chính táo bạo bất an, cho ta 10,000 binh mã, ta muốn xông tới đem linh thần cướp về.
Hắn vốn là ngốc, hiện tại lại mất đi ký ức, Khang Lạc khẳng định sẽ thừa cơ khi dễ hắn.
Tiêu Nhan Tịch lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng rất rõ ràng, càng là lúc này càng không thể bối rối, đến giảng cứu sách lược, không thể dùng sức mạnh.
Phùng tướng quân, ngươi trước bình tĩnh một chút, dạng này cứu không được vương gia. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền mặc cho Ninh Thần bị Khang Lạc khi dễ? Tiêu Nhan Tịch méo méo mi tâm, cho ta trước tiên nghĩ một chút. Ly hồn chứng. Ninh Lang thật được ly hồn chứng vẫn là làm bộ. Hắn bị ba bộ còng tay xiềng chân trói buộc, lại có trọng binh trông coi, hắn có phải là làm bộ ly hồn chứng, lừa gạt Khang Lạc tín nhiệm, sau đó tùy thời mà chạy? Tiêu Nhan Tịch ở trong lòng suy nghĩ, nàng có loại cảm giác, Ninh Thần ly hồn chứng hẳn là trang, nhưng nàng lại không phải rất xác định. Mặc kệ, vô luận Ninh Thần có phải là thật hay không được ly hồn chứng, đều muốn nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Đúng lúc này, thân mang Nam Việt quân phục người, lần lượt theo hàng hóa đằng sau đi ra. Những người này, tự nhiên là đại huyền tướng sĩ giả trang, trong đó có tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Ninh An quân tướng sĩ, còn có quỷ ảnh môn người. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Trần Huyên hỏi, ngươi xác định dạng này cao lực phu nhận không ra? Thiếu các chủ yên tâm, thuộc hạ cùng cao lực phu phân thuộc khác biệt trận doanh, hắn ngay cả mình dưới trướng người đều nhớ không hoàn toàn, càng không khả năng ghi nhớ thuộc hạ người. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, nói cũng đúng, mấy ngàn mấy vạn người, ai có thể nhớ kỹ tới? Lại nói, ai sẽ phí hết tâm tư đi nhớ tiểu binh hình dạng thế nào? Chương 1401, manh thú to lớn đều không có khủng bố như vậy. Chương 1401, manh thú to lớn đều không có khủng bố như vậy. Phùng Kỳ Chính nhìn xem giả trang thành Nam Việt tướng sĩ Kha Hữu bọn người, nhận ra mượn màng nói, ta rõ ràng, ngươi là muốn để bọn hắn giả trang thành Nam Việt người, cùng Trần Huyên trở về, sau đó tùy thời cứu ra Ninh Thần đúng không? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Phùng Kỳ Chính hưng phấn nói, ta cũng đi. Tiêu Nhan Tịch, Phùng tướng quân, nhận biết ngươi quá nhiều người, trong quân danh tướng cũng không thể đi, đi nhất định phải là gương mặt lạ. Tiêu Nhan Tịch trong lòng tự nhủ khá lắm, liền ngươi cái này xúc động tính cách, ai dám yên tâm cho ngươi đi? Phùng Kỳ Chính chỉ có thể buồn bực gật gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Trần Huyên, vây tay, ra hiệu hắn đưa lô thai tới. Trần Huyên tiến lên, Tiêu Nhan Tịch ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Ghi nhớ sao? Thuộc hạ ghi nhớ. Tiêu Nhan Tịch hừ một tiếng, nói, đi thôi, thời điểm không sai biệt lắm, chậm thêm điểm cao lực phu nên hoài nghi. Trần Huyên gật đầu, vâng. Ra đại doanh trên đường, Tiêu Nhan Tịch lại căn dặn Kha Hữu cùng Lý Mộ Bạch vài câu. Một đoàn người đến đại doanh bên ngoài, cao lực phu đã đợi hơi không kiên nhẫn. Nhìn thấy Trần Huyên tay không dẫn người đi ra, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Đợi Trần Huyên về đơn vị, cao lực phu hỏi, tìm được chưa? Trần Huyên lắc đầu, không có, chúng ta điều tra toàn bộ quân nhu doanh, cũng không phát hiện súng kíp hỏa pháo, còn có phục hợp cung ghép. Chúng ta còn cố ý thấy Ninh An quân, bọn hắn đánh bắc đều là phổ thông cung tiễn. Mặt khác, mặt tướng còn phát hiện một sự kiện, đó chính là đại huyền lương thảo không nhiều. Xem ra cho hai chúng ta vạn thạch lương thảo, bọn hắn cũng đã giật gấu ba bay. Cao lực phu chau mày, xem ra lần này thật đoán sai, thật sự là mạng chó tốt, bọn hắn lần này vậy mà không mang súng kíp hỏa pháo. Hắn nhìn về phía Trần Huyên, ngươi lục soát cẩn thận hay chưa? Trần Huyên nói, mặt tướng cũng lo lắng bọn hắn đem đồ vật giấu đi, cho nên điều tra toàn bộ đại doanh, đều không có gì phát hiện. Tướng quân, xem ra đại huyền lần này không có nói láo, không có đạn pháo cùng đạn dược súng kíp hỏa pháo, chính là một khối sắt vụn, bọn hắn không mang cũng bình thường. Mà lại theo mặt tướng biết, Ninh An quân từ trước đến nay là súng kíp bất ly thân, nếu là bọn hắn có súng kíp, hôm qua tấn công núi thời điểm không có khả năng không mang. Cao lực phu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, bản tướng quân lại làm sao không biết, chỉ là không cam tâm thôi. Trần Huyên túi người nói, tướng quân, mặt tướng cảm thấy hiện tại hẳn là trước đem lương thực trở về đi, chậm thì sinh biến, đại huyền nhân gian lừa dối giàu hạn, cũng đừng xảy ra chuyện gì đến. Chuyện này còn là trở về bẩm báo điện hạ, mời hắn định đoạt. Cao lực phu meo mắt lại nhìn xem Trần Huyên. Trần Huyên căng thẳng trong lòng, hẳn là gia hỏa này phát hiện cái gì. Hắn nhưng không có chút nào dám xem nhẹ cao lực phu, có thể được Khang Lạc thưởng thức, cao lực phu vẫn có chút bản lãnh. Tướng quân, thế nhưng là mặt tướng câu nói kia nói sai rồi. Nếu là sai, còn mời cao tướng quân rộng lòng tha thứ. Cao lực phu nheo mắt lại vừa cười vừa nói, Trần Huyên, ngươi là một nhân tài, nhưng có nghĩ tới cùng ta? Trần Huyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là nghĩ lôi kéo hắn. Hắn mỉm cười, cao tướng quân nói đùa, chúng ta đều là vì điện hạ hiệu lực. Thời điểm không còn sớm, chúng ta mau mau đem lương thực trở về đi thôi. Cao lực phu khẽ gật đầu, cũng không có so đo. Nếu là Trần Huyên một lời đáp ứng, dạng người này hắn sao dám dùng? Cao lực phu thu liễm tâm tư, lớn tiếng nói, người tới, đem lương thực trở về đi. Chờ một chút. Phùng Kỳ Chính đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm cao lực phu, ngươi có phải hay không quên chúng ta trước đó đánh cửa rồi? Cao lực phu biểu lộ cứng đờ. Hắn không phải quên, là chẳng quên. Một quân chi tướng bị người trước mặt mọi người tát bật hai, chẳng phải là mặt mũi mất hết? Phùng Kỳ Chính cười lạnh nói, thế nào, thua không nổi? Cao lực phu hừ lạnh một tiếng, cho đùa mà thôi, làm gì thật chứ? Cho đùa? Ngươi thứ gì, cũng xứng lao tử đùa giỡn với ngươi? Hoặc là quay lại đây, để lao tử tát một cái, hoặc là thừa nhận chính mình nói chuyện là đánh rắm. Cao lực phu sắc mặt tái xanh. Trần Huyên đột nhiên nhẹ giọng nói, tướng quân, vừa rồi đây là nói thua chịu cái tát, cũng không có nói bạn thai này ngươi nhất định phải tự mình tiếp nhận, tùy tiện phái một người chịu một bàn tay chẳng phải được rồi. Cao lực phu ánh mắt sáng lên, đột nhiên cảm thấy Trần Huyên vô cùng thuận mắt. Hắn nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, khinh thường nói, cho cười, không phải liền là một bạn thai nha, bản tướng quân sẽ thua không được sao? Phùng Kỳ Chính khiêu khích, thua được ngươi qua đây a? Cao lực phu tiện tay chỉ hướng một tên lính quèn, ngươi đi qua chịu một bàn tay. Cái sau người đều sửng sốt, nhìn xem cao lực phu, nhìn biểu tình liền biết trong lòng mắng có bao nhiêu bẩn. Cao lực phu nhíu mày, thất thần làm gì, đây là quân lệnh. Cái sau ở trong lòng đem cao lực phu tổ tông 18 đời chào hỏi một lần, sau đó cắn răng hàm, lớn tiếng nói, vâng. Dứt lời, xài bước đi ra ngoài. Phùng Kỳ Chính đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem cao lực phu, ngươi thật là đủ vô sỉ, người thua là ngươi, ngươi để người khác thay ngươi chịu bàn tay, mặt của ngươi còn không bằng lão tử cái mông đâu. Cao Lực Phu mặt không đỏ tim không đập, lạnh nhạt nói, vừa rồi chỉ nói là thua chịu bàn tay, cũng không có chỉ định ai chịu bàn tay. Phùng Kỳ chính tung người xuống ngựa, chậm rãi tiến lên, Cao Lực Phu, vừa rồi người thua là ngươi, lão tử muốn rút cũng là ngươi. Ngươi muốn thật là một cái nam nhân, tới để lão tử tát một cái, chớ cùng cái sữa bé con như nuốt ở đằng sau. Cao Lực Phu hừ lạnh một tiếng, ngươi quất ta một bàn tay, chờ trở về, ta quất ngươi nhà vương gia 10 bàn tay. Phùng Kỳ chính sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn gần từng chữ nói, Cao Lực Phu, lão tử cuối cùng lại nói với ngươi một lần, ngươi dám đả thương linh thần một người có mái tóc, đây chính là kết quả của ngươi. Cao Lực Phu đang muốn mở miệng phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, toàn thân run lên bần bật, trên mặt mất đi huyết sắc. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người bị một màn trước mắt giáng đốc. Bình một tiếng, Phùng Kỳ chính một chữ cuối cùng hạ xuống xong, một bàn tay đập tại thay Cao Lực Phu bị phạt Nam Việt binh sĩ trên mặt. Cái này Nam Việt binh sĩ trực tiếp tại không trung lật lăn lộn mấy vòng, ngã tại mấy mét có hơn. Hắn nửa gương mặt cùng đầu trực tiếp sụp đổ, đầu cùng chín mùi dưa hấu sụp ra từng đạo vết rách, máu tươi cục ra bên ngoài tuôn, người đã sớm lạnh đấu. Một bàn tay trực tiếp đem đầu người đập nát, thật đem não người hạt dưa làm đánh rắm. Cái này, đây là người sao? Những cái kia manh thú to lớn đều không có khủng bố như vậy. Cao Lực Phu mồ hôi lạnh trên trán ào ào chảy xuống, hắn lúc này mới nhớ tới, nhớ kỹ Khang Lạc đã nói với hắn, Phùng Kỳ chính trời sinh thần lực. Đầu ngón tay của hắn đều đang run rẩy, hồi hộp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt lòng còn sợ hãi, may mắn chính mình không có khinh thường, tiến lên sát bên một bàn tay, bằng không hiện tại đầu vỡ vụn chính là hắn. Khó trách Phùng Kỳ chính muốn một bàn tay đổi 10 bàn tay. Hắn một tát này, để người khác mấy trăm mấy ngàn bàn tay. Chớ nói Cao Lực Phu, toàn bộ Nam Việt tướng sĩ, lúc này nhìn Phùng Kỳ chính, trên mặt đều hiện ra vẻ sợ hãi. Phùng Kỳ chính cái kia tràn ngập sát khí con ngươi nhìn chằm chằm Cao Lực Phu, giống như dã thú, một tát này lão tử để ngươi lại rơi, lương thực cũng làm cho ngươi mang đi, nhưng là Ninh Thần ngươi đến cho ta chiếu cố tốt, nếu là hắn chịu khổ, ta nhất định sẽ đem ngươi đầu bóp nát, đem ngươi trên thân xương cốt một cây bóp nát. Chương 1402, kế tạm thời chương 1402, kế tạm thời Cao Lực Phu căn bản không dám nhìn thẳng Phùng Kỳ chính cặp kia giống như dã thú con ngươi, nhưng lại không nghĩ nhận sợ, dù sao thân là một quân chỉ tướng, cũng là sĩ diện. Hắn cố nén đối với Phùng Kỳ chính cái mãng phu này e ngại, hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ cần các ngươi đại huyền không dở trò, chúng ta tự nhiên sẽ đối xử tử tế Ninh Thần. Dứt lời, vung tay lên, mang lên lương thực, rút. Cao Lực Phu người mang đi lương thực. Tiêu Nhan Tịch cặp kia xinh đẹp mắt hạnh có chút híp híp, trong lòng thần cầu. Ninh Lang, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thật sự là được ly hồn chứng. Nếu là Ninh Thần được ly hồn chứng, đối với Khang Lạc tin tưởng không nghi ngờ, như vậy cứu hắn coi như quá khó. Nguyệt Tòng Vân nói, may mắn Tiêu Chắc Vương phi liệu sự như thần, đoán được Khang Lạc sẽ chạy xuống tiếp hỏa pháo đến, nếu không phải đồ vật trước thời hạn giấu đi, hôm nay những vật này liền muốn đổi chủ. Võ Vương nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, cái sau hướng hắn khẽ gật đầu. Võ Vương ánh mắt có chút sáng lên, đi, trở về nói. Mấy người trở về đại doanh. Một bên khác, Cao Lực Phu mang lương thực trở lại Nam Việt đại doanh. Khang Lạc chủ động ra doanh đón lấy. Nhìn thấy xe xe lương thảo, Khang Lạc vẻ mặt tươi cười, Lực Phu, hết thảy còn thuận lợi. Cao Lực Phu cúi người, thuộc hạ vô năng, sự tình chỉ hoàn thành một nửa. 20,000 thạch lương thực mang về, nhưng là Ninh An quân lần này tới Kỳ Mục Thành, vẫn chưa mang súng tiếp hỏa pháo. Khang Lạc nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, không mang. Cao Lực Phu vội vàng nói, vâng, bọn hắn đang tấn công Cao Lực Quốc quốc đô thời điểm, dùng hết đạn pháo cùng đạn dược, cùng phục hợp cùng ghép chuyên dụng mũi tên. Không có đạn dược, súng tiếp hỏa pháo chính là khối sắt vụn, sẽ chỉ kéo chậm bọn hắn hành quân tốc độ, cho nên căn bản không mang. Khang Lạc nhíu mày, căn bản không tin. Cao Lực Phu nói tiếp, điện hạ, ta lúc ấy cũng không tin, còn chuyên môn phái người đi vào điều tra. Trần Huyên, tới. Trần Huyên đi tới, túi người hành lễ, tham kiến điện hạ, tham kiến Cao tướng quân. Cao Lực Phu ừ một tiếng, sau đó nói với Khang Lạc, điện hạ, lúc ấy tiến vào đại viện quân doanh điều tra chính là Trần Huyên. Khang Lạc ánh mắt rơi xuống Trần Huyên trên thân, nói một chút người điều tra tình huống cụ thể. Trần Huyên túi người ôm quyền, bẩm điện hạ, chúng ta đi vào đại viện quân doanh về sau, thẳng đến quân nhu doanh, nhưng một phen điều tra, căn bản không thấy được súng tiếp hỏa pháo cùng phục hợp cùng ép, đồng thời cho hai chúng ta vạn thạch lương thực, bọn hắn lương thực cũng giật gấu ba bay. Mặt tướng lo lắng bọn hắn đem súng tiếp hỏa pháo giấu đi, về sau lại điều tra toàn doanh, không có gì thu hoạch. Ta còn cố ý đi Ninh An quân đại doanh, bọn hắn đều thân phụ phổ thông cung tiễn. Khang Lạc sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, cả giận nói, đáng chết. Cao Lực Phu cùng Trần Huyên vội vàng quỳ rạp xuống đất, đồng nói, mặt tướng hành sự bất lực, mời điện hạ trừng phạt. Khang Lạc khoát khoát tay, đứng lên đi, cái này không trách các người, bản cung cũng không nghĩ tới, đại viện lần này vậy mà không mang súng tiếp hỏa pháo, là bản cung tính sai. Tạ điện hạ khoan dung. Cao Lực Phu cùng Trần Huyên tạ ơn mới xuất hiện thân. Khang Lạc ánh mắt rơi xuống Trần Huyên trên thân, ngươi lần này lập công lớn, bản cung chắc chắn thật tốt ban thưởng ngươi. Trần Huyên túi người ôm quyền, mặt tướng không dám giành công, đều là hồ tướng quân vun trồng tốt, hồ tướng quân thường xuyên khuyên bảo chúng ta, có thể vì điện hạ hiệu lực là vinh hạnh của chúng ta. Hồ tướng quân chính là Hồ Chiến Khai, Trần Huyên người lãnh đạo trực tiếp, Khang Lạc một cái khác tâm phúc. Chỉ có điều Hồ Chiến Khai không có Cao Lực Phu sẽ giải quyết, cho nên một mực bị Cao Lực Phu ép một đầu. Khang Lạc đánh giá Trần Huyên, thấy cái sau khí vũ hiên ngang, không tiêu ngạo không tự ti, khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Không đoạt công, không tiêu căng, tốt lắm. Như vậy đi, từ ngày mai ngươi nương theo bản cung tả hữu, như thế nào? Trần Huyên mặt mũi tràn đầy kích động, đa tạ điện hạ. Được rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Mặt tướng cáo lui. Trần Huyên dẫn người lui xuống. Khang Lạc cười nói, cái này Trần Nguyên, khí độ không phải bình thường, ngược lại là cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt. Cao Lực Phu mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là cười phụ họa, điện hạ tuệ nhãn biết châu, đây là Trần Nguyên vinh hạnh. Khang Lạc cười cười, chợt lời nói xoay chuyển, lần này mặc dù không thể mang về súng kiếp hỏa pháo, nhưng là cũng mang về 20,000 thạch lương thực, giải chúng ta khẩn cấp. Đại Nguyên bên kia lương thực hiện tại giật gấu và bay, điểm này có lẽ có thể lợi dụng. Cao Lực Phu cúi người nói, điện hạ có ý nghĩ gì? Khang Lạc nét miệng lên một vòng quỷ quyệt độ cong, mặc dù không có cầm tới súng kiếp hỏa pháo, nhưng Đại Huyền còn có 50,000 binh mã a, nhất là Ninh An quân, sức chiến đấu y nguyên khủng bố. Bây giờ Kỳ Mộc Thành bị hủy, chúng ta liền có thể thẳng đến Bích Lạc Thành. Nhưng chúng ta chỉ có 20,000 người, nghĩ cướp đoạt Kỳ Mộc Thành cái này không thực tế, cho nên cần Đại Huyền hỗ trợ. Cao Lực Phu vội vàng nói, chúng ta bắt Linh Thần, Đại Huyền đối với chúng ta hận thấu xương, hôm nay cái kia Phùng Kỳ chính ngay trước mặt chúng ta, một bàn tay đập nứt chúng ta một sĩ binh đầu, có thể thấy được là hận không thể đem chúng ta rút gân lột ra, chỉ sợ là không chịu giúp chúng ta. Phùng Kỳ chính. Khang Lạc khinh thường cười một tiếng, chỉ có một thân man lực vô não mãng phu mà thôi, không đáng để lo. Chỉ cần Linh Thần trong tay chúng ta, coi như trong lòng bọn họ lại không tình nguyện, cuối cùng vẫn là phải giúp ta nhóm. Lực Phu, ngày mai ngươi đi một chuyến nữa, nói cho Đại Huyền bên kia, chỉ cần bọn hắn giúp chúng ta cướp đoạt Bích Lạc Thành, bản cung liền đem Linh Thần trả lại bọn hắn. Cao Lực Phu giật mình, điện hạ, thật muốn đem Linh Thần trả lại bọn hắn? Khang Lạc cười lạnh, làm sao có thể, Linh Thần một người bù đắp được 100,000 đại quân, ta làm sao có thể thả hổ về rừng? Chỉ là kế tạm thời, chờ bọn hắn giúp ta cầm xuống Bích Lạc Thành, đến lúc đó, Bích Lạc Thành cũng chính là bọn hắn nơi táng thân. Cao Lực Phu định nói, điện hạ anh minh, cái này Linh Thần tuyệt đối không thể thả. Khang Lạc khẽ gật đầu, được rồi, ngươi cũng vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta có lương thực, đêm nay để các tướng sĩ thật tốt ăn bữa cơm no, gần nhất mỗi ngày ăn chấu nuốt đồ ăn, thật sự là vất vả bọn hắn. Cao Lực Phu cúi người, vâng. Cao Lực Phu lui ra về sau, Khang Lạc suy tư một chút, đi tới giam giữ Ninh Thần liệu trại. Nhìn thấy Khang Lạc tiến đến, Ninh Thần cười chào hỏi, tứ ca, ngươi đến rồi. Bởi vì trên thân mang theo ba bộ vòng tay xiềng chân, ở giữa xích sắt có hải đồng lớn bằng cánh tay, cộng lại đoán chừng có hơn 30 cân, cho nên Ninh Thần có thể ngồi liền tuyệt không đứng. Khang Lạc cười gật gật đầu, sau đó nói, ta tới nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hôm nay chúng ta được 20,000 thạch lương thực, đêm nay các tướng sĩ rốt cục có thể ăn no nê. Khang Lạc một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Linh Thần phản ứng. Linh Thần mặt mũi tràn đầy vui vẻ, thật sao? Vậy quá tốt, tứ ca rốt cục không cần lại vì vấn đề lương thực phát sầu. Bất quá tứ ca, nhiều như vậy lương thực từ chỗ nào đến a? Khang Lạc cười nói, tự nhiên là lừa gạt Đại Huyền. Linh Thần giơ ngón tay cái lên, tứ ca thật lợi hại. Khang Lạc nhìn chằm chằm Linh Thần nhìn một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, không phải tứ ca lợi hại, là tứ ca nắm tử huyệt của bọn hắn không dám không nghe ta. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, chờ bọn hắn giúp ta cướp đoạt Bích Lạc Thành, ta liền để Bích Lạc Thành trở thành bọn hắn nơi táng thân. Chương 1403, Minh Lòng Ám Gấp. Chương 1403, Minh Lòng Ám Gấp. Khang Lạc một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Linh Thần phản ứng. Nhưng mà, Linh Thần lại là cười lạnh, chết được tốt, dám cùng chúng ta là địch, đây chính là bọn họ nên được hạ trạng. Khang Lạc ánh mắt chớp lên, ngươi không cảm thấy vi huynh tàn nhẫn? Linh Thần lắc đầu, cái khác ta mặc kệ, ta chỉ tin tưởng tứ ca vĩnh viễn là đúng. Khang Lạc nhịn không được bật cười, trong lòng tự nhủ, Ninh Thần a Ninh Thần, chờ Đại Huyền binh mã chết hết, ngươi ngày nào đó khôi phục ký ức, sẽ hối hận hay không hôm nay lời nói. Hắn vừa cười vừa nói, Tiểu Ninh, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ban đêm ta để người cho ngươi đưa thơm ngào ngạt cơm đến. Ninh Thần ánh mắt tỏa ánh sáng, cảm ơn tứ ca, ta đã lâu lắm chưa ăn qua cơm. Khang Lạc trong lòng tự nhủ, ngươi mới đói mấy ngày, ta đều nhanh quên cơm mùi vị gì rồi. Khang Lạc đang muốn rời đi thời điểm, Ninh Thần đột nhiên nói, tứ ca, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, trong này quá bực bực. Khang Lạc suy tư một chút, khẽ gật đầu. Linh Thần thân phụ ba bộ còng tay xương chân, lại có trọng binh đi theo, hơn nữa còn được ly hồn chứng. Không để hắn ra ngoài, ngược lại sẽ gây nên hắn hoài nghi. Cảm ơn tứ ca. Linh Thần nói xong, nâng tay lên, một mặt chờ mong mà hỏi, còn có lúc nào bệ hạ mới cho phép ta lấy xuống cái này còng tay xương chân à, quá nặng đi, tay chân của ta đều mài hỏng. Khang Lạc vừa cười vừa nói, ta đã đưa sổ gấp cho bệ hạ giúp ngươi cầu tình, ngươi nhẫn mại một thời gian ngắn nữa. Linh Thần mặt mũi tràn đầy cảm kích, cảm ơn tứ ca. Khang Lạc cười cười, quay người ra ngoài. Linh Thần cũng kéo lấy nặng nề còng tay xiềng chân, ào ào đi ra liều trại. Liều trại bốn phía che kín trọng binh. Linh Thần quét mắt một vòng, nhìn về phía cầm đầu tướng lĩnh, mở miệng nói: "Ngươi, tới." Cái này cầm đầu tướng lĩnh gọi Ô Anh Duệ, hắn là Cao Lực Phu thủ hạ. Ô Anh Duệ đi tới Linh Thần bên người, túi người nói: "Ngũ hoàng tử, có gì phân phó? Giúp ta mang theo xích sắt, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi." "Vâng." Linh Thần chẳng có mục đích đi dạo một vòng, đột nhiên quá độ tính tình, trở về. "Mang theo cái đồ chơi này đi dạo cái giám a, cổ tay của ta cổ chân đều mài hỏng." Mà cùng lúc đó, Khang Lạc đang cùng Cao Lực Phu thương thảo sự tình. Một thân ảnh phóng tới Khang Lạc vị trí lều trại. "Người nào, dừng lại, còn dám tiến lên, tại chỗ bắn giết." Vệ binh Dương cung bạc kiếm, lên tiếng gầm thét. Đối phương ngừng lại, thanh âm gấp rút, "Ta là hồ tướng quân dưới trướng Thiên Hộ Trần Nguyên, ta trọng yếu thông báo quân tình điện hạ, mau mau thông truyền. Chậm trễ quân tình, quân pháp xử trí." Vệ binh cũng không dám chậm trễ, đang muốn đi vào bẩm báo, nghe tới động tĩnh Khang Lạc cùng Cao Lực Phu bước nhanh đi ra. Khang Lạc nói, "Để hắn tới." Vệ binh tránh ra một con đường, Trần Nguyên bước nhanh đến phía trước, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên một tờ giấy, "Điện hạ, ngài xem trước một chút cái này." Khang Lạc nhận lấy mở ra, ánh mắt co rụt lại. Cái này trên tờ giấy chỉ có 4 chữ, giờ dậu, hành động. Khang Lạc nhìn xem Trần Huyên, thứ này chỗ nào đến? Trần Huyên vội vàng nói, là thuộc hạ người tại trở về lương thảo bên trong phát hiện. Khang Lạc đưa trong tay tờ giấy giao cho Cao Lực Phu. Cao Lực Phu xem hết, chậm rãi nói, chữ viết xinh đẹp, dường như tay nữ nhân bút. Như thủ hạ đoán không sai, đây cũng là Ninh Thần nữ nhân Tiêu Nhan Tịch bút tích. Mà cái này Tiêu Nhan Tịch chính là Thái Sơ các thiếu các chủ, nắm giữ lấy Thái Sơ các mạng lưới tình báo. Điện hạ, xem ra đại quân của chúng ta bên trong có Thái Sơ các thám tử. Khang Lạc ánh mắt lấp lóe, nói, như vậy phía trên này giờ dậu hành động bốn chữ, chính là Tiêu Nhan Tịch đang thông chi ẩn nút tại đại quân chúng ta bên trong thám tử, để bọn hắn giờ dậu cứu Ninh Thần. Cao Lực Phu gật đầu, điện hạ anh minh. Khang Lạc cười lạnh một tiếng, coi như Thái Sơ các mạng lưới tình báo khủng bố, cái này to lớn trong quân doanh, bọn hắn lại có thể xếp vào mấy cái thám tử. Cứu giúp Ninh Thần, si tâm vọng tưởng. Ninh Thần hiện tại tại lều trại còn là ở bên ngoài. Cao Lực Phu vội vàng nói, vừa mới mặt tướng thuộc hạ Ô Anh Duệ phái người báo cáo, nói là Ninh Thần ở bên ngoài đi dạo một vòng, bị quòng tay xiềng chân mài hỏng ra, nội trận lôi đỉnh, bây giờ trở lại lều trại. Điện hạ yên tâm, Ninh Thần chung quanh ít nhất đều có 100 người trông coi, hắn tại trong lều trại nhất cử nhất động cũng có người thời khắc nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Khang Lạc khẽ gật đầu. Trần Huyên lúc này mở miệng nói, điện hạ, nếu biết đại quân của chúng ta bên trong có Thái Sơ các thám tử, mặt tướng cả gan đề nghị nên tăng thêm nhân thủ trông coi Ninh Thần, nếu là hắn thật được người cứu đi, tổn thất thế nhưng là chúng ta. Khang Lạc khẽ nhíu mày, Trần Huyên lời nói này mặc dù có đạo lý, nhưng có loại dạy hắn làm việc cảm giác, để hắn có chút khó chịu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng lưu ý đến Trần Huyên. Ô Anh Duệ dẫn người trông coi Ninh Thần, nhưng bạn nhất Ô Anh Duệ là Thái Sơ các thám tử đâu? Ninh Thần quá trọng yếu, tuyệt đối không thể đem hắn giao đến một cái nhân thủ bên trên. Trần Huyên thấy Khang Lạc lâu không nói lời nào, mở miệng lần nữa, điện hạ, như không có chuyện khác, mặt tướng cáo lui trước. Chờ một chút, chờ một chút. Khang Lạc cùng Cao Lực Phu cơ hồ là đồng thời mở miệng. Trần Huyên một mặt kinh ngạc nhìn xem hai người. Khang Lạc nhìn xem Cao Lực Phu, người muốn nói gì? Cao Lực Phu cúi người nói, điện hạ, Trần Huyên Trần Thiên Hộ võ nghệ cao cường, mặt tướng đề nghị từ hắn lại mang một bộ phận người trông coi Ninh Thần. Vừa rồi Trần Huyên lời nói thế nhưng là nhắc nhở hắn, Ô Anh Duệ là hắn người, nếu là Ninh Thần được người cứu đi, hoặc là ra điểm chuyện khác, hắn cũng khó thoát liên quan. Cái này lôi có thể không thể hắn một người gánh, nhất định phải kéo lên đối thủ một mất một còn hồ chiến khai, cũng chính là Trần Huyên người lãnh đạo trực tiếp. Khang Lạc sửng sốt một chút, chợt cười nói, ngươi cùng bản cung nghĩ đến cùng nhau đi, bản cung đang có ý này. Chợt ánh mắt rơi xuống Trần Huyên trên thân, Trần Huyên nghe lệnh, có mặt tướng. Trần Huyên, bản cung mệnh ngươi dẫn đầu 50 tinh binh trông coi Ninh Thần, nhưng phải chú ý, đừng để hắn phát hiện chính mình một mực bị người nhìn chằm chằm, nhưng lại phải bảo đảm hắn mọc cánh khó thoát. Mặt tướng rõ ràng, minh lòng ám gấp. Khang Lạc thỏa mãn gật gật đầu, không sai, chính là minh lòng ám gấp. Chuyện này phải làm cho tốt, bản cung trùng điệp có thưởng. Trần Huyên vội vàng nói, mặt tướng tuân mệnh, quyết không phụ vương gia nhờ vả. Khang Lạc cười phất phất tay, nhanh đi xử lý đi. Vâng. Trần Huyên lĩnh mệnh mà đi. Khang Lạc nhìn về phía Cao Lực Phu, còn có kiện chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm. Điện hạ xin phân phó. Khang Lạc trầm giọng nói, phái ra trinh sát, nhìn chằm chằm đại huyền bên kia động tĩnh. Mặt khác, càng mạnh mẽ doanh bốn phía phòng ngự, coi như thật sự có người cứu ra Ninh Thần, cũng làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Lần này vừa vặn lợi dụng Ninh Thần, bắt được gần nút tại quân ta bên trong mật thám. Cao Lực Phu túi người nói, mặt tướng tuân mệnh. Khang Lạc ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói, bây giờ cách giờ dậu còn có 2 canh giờ tả hữu, thông chi một chút đi, chôn nồi nấu cơm, giờ dậu trước đó ăn uống no đủ. Gần nhất thiếu ăn thiếu nước, các tướng sĩ đều vất vả. Bây giờ có lương thực, cũng nên ăn bữa cơm no, để các tướng sĩ buông ra ăn. Chương 1404, thơ hay, có phùng đại thông minh phong phạm. Chương 1404, thơ hay, có phùng đại thông minh phong phạm. Trần Huyên phụ mệnh trông coi Ninh Thần. Hắn mang 50 người, mặc giáp chấp duệ, đi tới Ninh Thần vị trí lều trại. Ô Anh Duệ nhìn thấy Trần Huyên, lập tức tiến lên ngăn cản. Ngươi tới làm gì? Ô Anh Duệ biết Trần Huyên là hồ chiến khai người. Trần Huyên mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, phụ điện hạ chi mệnh, đến đây trông coi Ninh Thần. Ô Anh Duệ ánh mắt có chút co rụt lại, hắn nhìn về phía bên người một cái tâm phúc. Cái sau ngầm hiểu, đang muốn rời đi, lại nghe Trần Huyên cười lạnh nói, điện hạ lúc này ngay tại cao tướng quân lều trại, cứ việc đi hỏi chính là. Ô Anh Duệ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu là điện hạ phái ngươi đến, như vậy kể từ hôm nay, ngươi cùng ngươi người canh giữ ở bên ngoài. Trần Huyên cười lạnh, ngươi ta cùng là thiên hộ, làm sao cảm giác ngươi giống như là cấp trên của ta? Ô Anh Duệ hừ lạnh một tiếng, cái này cùng chức vị không quan hệ, chỉ vì ta không tin ngươi. Trần Huyên chẳng thèm ngó tới, không cần Ô Thiên Hộ tin tưởng, điện hạ cùng hồ tướng quân tín nhiệm ta là được. Đến nỗi như thế nào trông coi, chúng ta thay phiên thủ bên ngoài. Trần Huyên nói xong, liền hướng Ninh Thần vị trí lều trại đi đến. Ô Anh Duệ đưa tay ngăn lại hắn, ngươi làm gì? Đương nhiên là xác nhận Ninh Thần phải chăng còn tại trong lều trại. Ô Anh Duệ trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Huyên nói, ngươi cũng biết điện hạ vì sao đột nhiên phái ta dẫn người đến trông giữ Ninh Thần. Vì sao? Vừa mới giải thích nghi hoặc tin tức, hôm nay giờ dậu tả hữu sẽ có người tới cứu Ninh Thần. Ô Anh Duệ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Huyên trầm giọng nói, Ô Thiên Hộ, ta hy vọng giờ dậu trước đó, ngươi ta có thể buông xuống thành kiến, chân thành hợp tác. Nếu là Ninh Thần thật xảy ra chuyện, người ta đều phải chết. Còn có, điện hạ muốn lợi dụng sự kiện lần này, đem ẩn nút tại quân ta bên trong mật thám tất cả đều bắt tới. Nếu là xấu điện hạ kế hoạch, trách nhiệm này từ ngươi đến gánh. Ô Anh Duệ sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, tốt, giờ dậu trước đó, chúng ta chân thành hợp tác. nhưng là ngươi muốn nhìn Linh Thần phải đợi ta người trở về.
Không có vấn đề.
Trần Huyên nói xong liền đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Ô Anh Duệ phái đi ra người trở về, ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Xác định Trần Huyên đích thật là phụng mệnh mà đến, Ô Anh Duệ trên mặt miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười, nói: chỗ chức trách, xin hãy tha lỗi. Trần Huyên nói: không sao, hiện tại ta có thể đi nhìn Linh Thần sao?
Đương nhiên.
Trần Huyên nhìn về phía sau lưng hai tên lính, hai người các ngươi đi theo ta, những người còn lại tại chỗ chờ lệnh.
Chờ một chút.
Ô Anh Duệ tiến lên một bước, vừa cười vừa nói: Trần Thiên Hộ muốn xác nhận Linh Thần phải chăng an toàn ở bên trong, ta cùng ngươi đi nhìn. Quá nhiều người sẽ để cho hắn sinh ra lòng nghi ngờ. Trần Huyên hơi nhíu một chút lông mày, sau đó gật đầu.
Trần Thiên Hộ, mời.
Trần Huyên đi theo Ô Anh Duệ đi tới Linh Thần liều trại. Hai người tiến lên hành lễ, tham kiến ngũ hoàng tử. Ô Anh Duệ Linh Thần rất quen, nhưng là lần thứ nhất thấy Trần Huyên, vô ý thức mà hỏi: ngươi là người phương nào?
Mặt tướng Trần Huyên, phụ tứ hoàng tử chi mệnh, đến đây bảo hộ ngũ hoàng tử ngươi.
Linh Thần nghi ngờ nói: bảo hộ ta?
Trần Huyên nói: bởi vì có tặc nhân xâm nhập đại doanh, chúng ta ngay tại phái người điều tra, tứ hoàng tử lo lắng an toàn của ngươi, cố ý phái ta đến đây bảo hộ.
Linh Thần gật đầu: thì ra là thế, thay ta cảm ơn tứ ca.
Trần Huyên cúi người: vâng.
Ô Anh Duệ mắt thấy không sai biệt lắm, cúi người nói: ngũ hoàng tử, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó.
Linh Thần nhàn nhạt từ một tiếng.
Ô Anh Duệ nhìn về phía Trần Huyên: đi thôi, chúng ta đừng quấy rầy ngũ hoàng tử nghỉ ngơi.
Trần Huyên khẽ gật đầu, một bên hướng sổ sách bên ngoài đi, một bên hạ giọng nói: nghe nói hắn từng cuồng ngôn trong 3 năm, để thiên hạ an bình, tứ hải thần phục, sau đó đi qua tiêu giao sung sướng thời gian. Không nghĩ tới, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy, thật sự là thế sự vô thường a.
Ô Anh Duệ quay đầu nhìn về phía hắn: ngươi thật giống như tại đồng tình hắn.
Trần Huyên hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm khái mà thôi.
Trần Huyên lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe tới sau lưng Linh Thần mở miệng: hai người các ngươi chờ một chút.
Hai người vô ý thức quay người.
Ô Anh Duệ cười nói: ngũ hoàng tử có gì phân phó?
Linh Thần chỉ trên bàn bàn cờ: đây là Khang Lạc để người đưa tới cho hắn giải buồn.
Khang Lạc rất thích đánh cờ, cho nên mặc dù thành chó nhà có tang, nhưng là cái này cờ lại không ném.
Quá nhàm chán, các ngươi ai sẽ đánh cờ, bồi ta đánh cờ mấy cục.
Trần Huyên cùng Ô Anh Duệ nhìn nhau.
Ô Anh Duệ khẽ lắc đầu: hắn căn bản sẽ không.
Trần Huyên túi người nói: mặt tướng hiểu sơ.
Linh Thần cười nói: quá tốt, ngươi đi theo ta đánh cờ mấy cục, nếu là thắng, ta để tứ ca thật tốt khen thưởng ngươi.
Trần Huyên nhìn về phía Ô Anh Duệ, nói: Ô Thiên Hộ, ngươi dẫn người vây quanh ở lều trại bốn phía, ta người ở ngoại vi, ta thiếp thân bảo hộ ngũ hoàng tử. Nghĩ cái kia tặc nhân có quá lớn bản sự, cũng đừng nghĩ tổn thương ngũ hoàng tử mảy may.
Ô Anh Duệ khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe Linh Thần nói: ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tới bồi ta đánh cờ.
Trần Huyên túi người, cung kính nói: vâng.
Trần Huyên đi qua, tại Linh Thần đối diện ngồi xuống.
Linh Thần nhìn về phía Ô Anh Duệ: ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi cho ta làm điểm ăn được, tứ ca nói chúng ta có lương thực, ta muốn ăn cơm.
Ô Anh Duệ còn đang do dự, lại nghe bên ngoài đột nhiên ầm ĩ khắp trốn.
Ô Anh Duệ sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ cứu Linh Thần người trước thời hạn độc thủ.
Hắn một bên đi ra ngoài, một bên lớn tiếng nói: Trần Huyên, ngươi bảo vệ tốt ngũ hoàng tử.
Trần Huyên lớn tiếng đáp lại: yên tâm, chỉ cần ta tại, ngũ hoàng tử liền tuyệt đối sẽ không có việc.
Nhìn thấy Ô Anh Duệ đi ra liều lớn, Trần Huyên lập tức hạ giọng vừa cười vừa nói: ngũ hoàng tử rất là ưa thích thi tử.
Linh Thần gật đầu.
Mặt tướng tân tác một bài thơ, chỉ có 2 câu, còn mời ngũ hoàng tử phê bình.
Nói nghe một chút.
Trần Huyên nói: trước kia hôn môi miệng đối miệng, hiện tại hôn môi miệng đối với chân.
Ngũ hoàng tử nghĩ như thế nào?
Linh Thần con mắt nhắm lại: thơ hay, có phùng đại thông minh phong phạm.
Trần Huyên ánh mắt trở nên kích động, xem ra vương gia không có đến ly hồn chứng.
Linh Thần cười hỏi: ngươi là thái sơ các người?
Linh Thần là siêu phẩm cao thủ, hai thính mắt tinh, Trần Huyên cũng biết hắn là siêu phẩm cao thủ, cho nên thấp giọng, cũng không lo lắng Linh Thần nghe không được.
Cái kia ước hẹn 3 năm, là Linh Thần đối với Tiêu Nhan Tịch hứa hẹn, chỉ có 2 người bọn họ biết.
Còn có 2 câu này thơ, là lúc trước tại Đông Cảnh, một đường truy sát Chiêu Hòa Quốc tàn binh bại tướng, cuối cùng đuổi tới bờ biển một cái tên là Thiên Tứ thôn làng trai nhỏ, đem Chiêu Hòa Quốc người giết sạch về sau, ban đêm nghỉ ngơi lúc, Phùng Kỳ Chính thi hưng quá độ, tại bờ biển làm một bài thơ, đây là trong đó 2 câu.
Hắn lúc ấy phê bình, Phùng Kỳ Chính dâm đến một tay tốt ở bước.
Chuyện này người biết không nhiều.
Bằng vào 2 điểm này, liền có thể kết luận, Trần Huyên là thái sơ các người.
Vâng.
Trần Huyên hạ giọng: đã vương gia không có đến ly hồn chứng, cái kia thực tế quá tốt.
Chúng ta lo lắng nhất chính là ngươi được ly hồn chứng, không tin chúng ta, thiếu các chủ kế hoạch là dạng này.
Chương 1405, choáng than chương 1405, choáng than nghe Trần Huyên nói xong Tiêu Nhan Tịch kế hoạch, Linh Thần suy tư một lát, hỏi: ngươi bây giờ có thể liên hệ với nhà ngươi thiếu các chủ sao?
Trần Huyên gật đầu: có thể.
Linh Thần nói: vậy là tốt rồi, thông báo nhà ngươi thiếu các chủ kế hoạch có biến, giờ dậu qua đi nửa khắc đồng hồ, trực tiếp động thủ.
Trần Huyên do dự: cái này.
Nhưng chúng ta lừa gạt Khang Lạc nói giờ dậu sẽ động thủ, hắn khẳng định tăng cường phòng bị, như thật giờ dậu động thủ, chẳng phải là tại cho chính mình bên trên độ khó.
Linh Thần nói: Khang Lạc mới được 20,000 thạch lương thực, dưới trướng hắn những ngày nhân mã, trong khoảng thời gian này một mực chịu đói bị đói, bây giờ có lương thực, Khang Lạc khẳng định sẽ để cho bọn hắn tại giờ dậu trước đó ăn non nê.
Trần Huyên một mặt ngậm bực nhìn xem Linh Thần, không rõ hắn nói những này làm gì.
Linh Thần nói tiếp: đói lâu như vậy, đột nhiên ăn non nê, khẳng định sẽ choáng than.
Cho nên, giờ dậu về sau chính là tiến công thời cơ tốt nhất.
Trần Huyên càng ngậm bực: choáng than là cái gì?
Linh Thần nói:
chính là thời gian dài ăn chấu nuốt đồ ăn, chịu đói bị đói, đột nhiên ăn vào đại lượng lương thực, thu hút thăng chức đường cắt bỏ hỉ giặt về sau, thân thể sẽ xuất hiện buồn ngủ, không còn chút sức lực nào thậm chí choáng đầu hiện tượng. Nhưng là loại tình huống này sẽ không duy trì quá dài thời gian, cho nên giờ dậu qua đi nửa khắc đồng hồ là tốt nhất tiến công thời gian. Trần Huyên nhìn xem Linh Thần, một mặt ngớ ngẩn dạng, Linh Thần nói hắn là một câu nghe không hiểu. Linh Thần bất đắc dĩ, ngươi có thể hiểu thành sau bữa ăn thèm ngủ trứng. Trần Huyên ồ một tiếng, vừa nói như vậy hắn liền càng hồ đồ, cái gì gọi là sau bữa ăn thèm ngủ trứng? Linh Thần lắc đầu, được rồi, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, ta nói ngươi nghe, sau đó dựa theo sự phân phó của ta làm là được. Trần Huyên gật đầu. Linh Thần đem kế hoạch của mình nói một lần, sau đó để hắn nói cho Tiêu Nhan Tịch. Nghe rõ chưa vậy? Rõ ràng. Linh Thần lừ một tiếng, rõ ràng còn có một việc, ngươi sẽ mở khóa sao?
Sẽ, Vương gia nói chính là còng tay xiềng chân đi, cái này đơn giản.
Vậy còn không mau giúp ta mở ra? Trần Huyên lắc đầu, nói, Vương gia rộng lòng tha thứ, bây giờ còn chưa được. Ô Anh Duệ lập tức liền muốn tiến đến, người này lòng nghi ngờ nặng. Chờ ta an bài tốt hết thảy, sau đó lại đến tìm Vương gia, đến lúc đó lại giúp ngài mở ra còng tay xiềng chân. Vương gia yên tâm, mở ra loại này còng tay xiềng chân, mấy hơi thở sự tỉnh. Linh Thần trong lòng trợn mắt, trong lòng tự nhủ nhìn đem người có thể. Kỳ thật Linh Thần chính mình cũng biết lái khóa, thân là lính đặc chủng, loại kỹ năng này bao nhiêu đều sẽ một chút. Làm sao không bột đấu gột nên hồ, không có công cụ, huống chi hắn một ngày 12 canh giờ tùy thời bị người nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Linh Thần lỗ tai có chút giật giật, hạ giọng, làm cái im lặng thủ thế. Trần Huyên ngầm hiểu. Quả nhiên, sau một khắc Ô Anh Duệ vào bảo, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cũng không chờ hắn mở miệng, Linh Thần giận tím mặt, đồ hỗn trướng, tiến vào ta lều trại không biết thông báo trước sao? Ô Anh Duệ đáy mắt hiện lên một vòng kinh thường, trong lòng tự nhủ tù nhân ngươi cuồng cái gì? Nếu không phải ngươi hữu dụng, ngươi cho rằng điện hạ sẽ giữ lại mệnh của ngươi? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói đi ra. Cuối người nói, Vũ hoàng tử bất giận, là Trần Huyên người hung hăng càng quái, cùng ta người đánh lên. Trần Huyên, quản tốt ngươi người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Linh Thần đưa trong tay quân cờ hung hăng nện vào hộp cờ bên trong, cả giận nói, không hạ, ta chưa ăn cơm, đầu óc chuyển bất động. Chờ ta ăn cơm no, chúng ta tiếp lấy xuống, ta liền không tin xuống bất quá ngươi. Nhanh đi ra ngoài đem ngươi người quản tốt. Trần Huyên vội vàng đứng dậy, vâng, mặt tướng tuân mệnh. Ô Anh Duệ giờ mới hiểu được, tình cảm là Linh Thần đánh cờ xuống thua mới như thế đại hỏa, đem khí đều vung đến trên người hắn. Nhìn xem hai người ra ngoài, Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Lần này may mắn tiểu tịch tịch đã kỳ thật theo hắn tỉnh lại, phát hiện trên người mình mang ba bộ còng tay xiềng chân, hắn liền rõ ràng chính mình cắm. Ba bộ còng tay xiềng chân, trên thân còn có tổn thương, hắn có thể làm sao đâu? Hắn biết rõ, Khang Lạc khẳng định sẽ thừa cơ lợi dụng hắn giành chỗ tốt, cho nên chỉ có thể giả mất trí nhớ. Mấy ngày nay, hắn không phải không nghĩ tới trốn, nhưng mang theo ba bộ còng tay xiềng chân, còn tùy thời có người nhìn chằm chằm, thân ở quân địch trận doanh, coi như bị bắt chính là lao thiên sư, cũng phải trùng thực lợi. Lúc trước hắn ra ngoài tại đại doanh đi dạo, nhìn như chẳng có mục đích, kỳ thực là tại tìm đào tẩu con đường. Nhưng dạo qua một vòng, Khang Lạc tên vương bắt đàn này, nghiêm phòng tử thủ, tất cả đường đều phá hỏng. Cũng may tiểu tịch tịch bản lãnh lớn. Bất quá, cuối cùng có thể trốn ra ngoài hay không, còn phải nhìn mệnh. Bọn hắn chỉ có 50 người, đến tại Đại Huyền Đại Quân xông lại trước đó, bảo vệ mạng của mình. Đại Huyền quân doanh. Tiêu Nhan Tịch thu được Trần Huyên bí mật truyền tin. Xem xong thư về sau, lập tức đem Võ Vương bọn người mời đến. Bọn người đến đông đủ, Tiêu Nhan Tịch cấp tốc nói rõ tình huống. Võ Vương khẽ nhíu mày, giờ dậu qua đi nửa khắc đồng hồ phát động tổng tiến công, cái này hắn biết tất cả kế hoạch. Nguyên bản nói cho Khang Lạc, nói là giờ dậu sẽ cứu Linh Thần, là vì đem Trần Huyên thuận lợi đưa đến Linh Thần bên người. Nhưng hôm nay, Linh Thần thật muốn bọn hắn giờ dậu tiến đánh Khang Lạc. Khang Lạc vì phòng ngừa Linh Thần được cứu đi, khẳng định sẽ chặt chẽ đề phòng, lúc này tiến đánh cũng không phải là thời cơ tốt. Viên Long tò mò hỏi, cái này choáng than rốt cuộc là ý gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu, biểu thị không rõ. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe cái từ này. Phong Kỳ chính ồm ồm nói, đã Linh Thần để chúng ta giờ dậu hơn phân nửa khắc sau tiến đánh Khang Lạc, vậy chúng ta làm theo là được. Các ngươi nếu là sợ hãi, ta dẫn đầu mạch đao quân xung phong. Võ Vương Trấn An nói, Phùng tướng quân an tâm chớ nổi, đây không phải sợ hãi không sợ sự tình, chúng ta đều đồng dạng quan tâm Linh Thần, muốn cứu hắn trở về. Nhưng làm việc phải có chương pháp, không thể làm bừa. Nói xong, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, hỏi, Tiêu Trác Vương Phi, cái này Trần Huyên có thể tin được không? Tiêu Nhan Tịch không có một chút do dự, nói, tuyệt đối đáng tin. Có thể lấy ảnh mệnh danh mật thám, đều là thái sơ các theo nhỏ bồi dưỡng, trung thành không cần hoài nghi. Võ Vương nhìn về phía những người khác, đã như thế, ta đề nghị, liền theo Linh Thần nói xử lý. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị phụ họa. Tiêu Nhan Tịch nói, đã như thế, chúng ta thời gian không nhiều, đến lập tức chuẩn bị. Viên tướng quân, để Ninh An quân mang lên xung kích. Lần này muốn cứu Vương gia, liền phải tiến công chấp đoán, bằng nhanh nhất tốc độ xông vào quân địch đại doanh, tìm tới Vương gia. Viên Long gật đầu, ta rõ ràng. Võ Vương nói, tốt, cái kia mọi người nắm chặt thời gian chuẩn bị. Một bên khác, Khang Lạc đại doanh, khói bếp lượn lờ. Các tướng sĩ đang bận chôn nồi nấu cơm. Bọn hắn chịu đói bị đói có một hồi, bây giờ xem như nhìn thấy lương thực, thuộc về người nghèo chật đầu. Thú hổ, Khang Lạc hạ lệnh, hôm nay không hạ lương thực, ăn no mới thôi. Cho nên, các tướng sĩ ăn như hổ đói, liều mạng ăn. Trần Huyên cho Ninh Thần đưa tới thơm ngào ngạt cơm, rời đi thời điểm bị Ninh Thần lưu lại, chờ hắn ăn no, tiếp tục đánh cờ. Một bên khác, Khang Lạc cùng Cao Lực Phu cũng hưởng dụng đến thơm ngào ngạt cơm. Bọn hắn cũng là cực đói, hai người đều ăn không ít. Khang Lạc đột nhiên lung lay đầu, Lực phu, ngươi phái người đi đem quân y tìm đến, bản cung làm sao cảm giác chóng mặt, có chút không thoải mái.
Chương 1406, Đàng Thuẫn chương 1406, Đàng Thuẫn cao lực phu vô đầu của mình, điện hạ, có phải là cái này lương thực có vấn đề, mặt tướng cũng cảm giác chóng mặt.
Muốn ngủ.
Khang Lạc trong lòng giật mình, đang muốn hô người tìm đến, lại nghe bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội, khởi bẩm điện hạ, quân tình khẩn cấp. Nghe xong là quân tình khẩn cấp, Khang Lạc người đều tinh thần.
Tiến đến.
Một cái trinh sát xốc lên mảnh lều bước nhanh đi tới, vì một chân trên đất, khởi bẩm điện hạ, đại huyền binh mã có dị động. Bọn hắn ngay tại tập kết binh mã, mặc giáp chất duệ, có động binh dấu hiệu. Khang Lạc cùng Cao Lực Phu biến sắc, liếc nhau một cái. Nghĩ thầm đại huyền động binh. Điều đó không có khả năng à, kỳ một thành cơ hồ không còn, nếu là đại huyền động binh, vậy chỉ có thể là hướng về phía bọn hắn đến, nhưng linh thần ở trong tay bọn họ, đại huyền làm sao dám.
Đi, đi xem một chút.
Khang Lạc đứng dậy, nhanh chân hướng ngoài trướng đi đến.
Cao Lực Phu đuổi theo sát.
Khang Lạc trở mình lên ngựa, hướng đại doanh bên ngoài tiến đến, không có chú ý trên đường đi nhìn thấy binh sĩ, đều chóng mặt. Đến đại doanh bên ngoài, Khang Lạc sắc mặt đổi biến.
Thiết kỵ tranh tranh, mặt đất rung động.
Cái kia đón gió phấp phới Ninh An quân chiến kỵ cách hắn càng ngày càng gần.
Cao Lực Phu cả kinh người đều đốc, hơn nửa ngày mới phản ứng được, điện hạ, bọn hắn.
Bọn hắn coi là thật dám đối với chúng ta động binh, chẳng lẽ không để ý Ninh thần chết sống sao?
Khang Lạc lúc này chỗ nào còn nhớ được những này, lên tiếng giống to, truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị tác chiến.
Cung Tiễn Doanh, trước tiên đem Cung Tiễn Doanh điều đến trước trận.
Vâng.
Lính liên lạc phóng ngựa chạy như điên, truyền đạt Khang Lạc mệnh lệnh.
Khang Lạc nguyên bản mười mấy vạn đại quân, bây giờ chỉ còn lại 20,000, nhưng có thể sống đến hiện tại đều là tinh binh lương tướng, lực chấp hành đều rất mạnh.
Nhưng mạnh hơn cũng không có Ninh An quân mạnh.
Cung Tiễn Doanh người còn không có điều tới, Ninh An quân đã vọt tới trước mặt.
Mấu chốt là không ai có thể nghĩ đến, Ninh thần ở trong tay bọn họ dưới tình huống, đại huyền cũng dám động binh.
10,000 Ninh An quân đứng núi chịu sào.
Đến trước mặt, nháy mắt chia ba đường.
Viên Long dẫn đầu một đường, chính diện tiến công.
Nô Thiết Trụ, Nguyệt Tòng Vân riêng phần mình dẫn đầu một đường, từ hai bên trái phải hai bên công kích.
Xông pha chiến đấu, để cho địch nhân không cách nào tổ chức lên hữu hiệu tiến công, cho đằng sau đại quân sáng tạo cơ hội.
Khang Lạc sắc mặt khó coi cùng chết cha mẹ như.
Linh thần trong tay hắn, bọn hắn như thế dám.
Lực Phu, bản cung tự mình đôn đốc, dẫn đầu bộ binh doanh người ngăn lại đại huyền thiết kỵ, ngươi lập tức tổ chức cung tiễn doanh, chuẩn bị sẵn sàng, bản cung chỉ cần rút lui, ngươi lập tức bắn tên.
Vâng.
Khang Lạc trầm giọng nói, lính liên lạc, truyền lệnh cho Hồ Chiến khai tướng quân, để hắn dẫn đầu kỵ binh doanh, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn lại cánh trái Ninh An quân công kích, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xông vào đại doanh.
Vâng.
Ngươi tới, truyền lệnh cho Lý tướng quân, để hắn dẫn đầu đảng thuận doanh, ngăn lại cánh phải Ninh An quân.
Vâng.
Truyền lệnh cho Âu Anh Duệ cùng Trần Nguyên, đem linh thần cho ta mang tới.
Vâng.
Khang Lạc đích xác có chút bản sự, lúc này, một điểm không hoảng hốt, đều đâu vào đấy an bài hết thảy.
Mấu chốt đối diện không có linh thần.
Chứ linh thần, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn nhìn chằm chằm xông lại Ninh An quân, ánh mắt kiên định, lẩm bẩm, nếu đây là bản cung ở trên đời này trận chiến cuối cùng, cái kia cũng muốn để các ngươi vĩnh viễn ghi nhớ bản cung.
Viên Long xuất quân vọt tới trước mặt,
xông lên phía trước nhất tướng sĩ, trực tiếp nâng lên súng kiếp.
Khang Lạc sớm đã để người đánh ra phất cờ hiệu.
Nam Việt binh sĩ nháy mắt tạo thành một mặt tuất tường.
Phanh phanh phanh,
tiếng súng vang lên, đạn bắn vào trên tấm chắn, lại bị bắn ra.
Viên Long giật nảy cả mình.
Cái này tấm thuẫn nhìn xem giản dị, không nghĩ tới lực phòng ngự mạnh như vậy.
Khang Lạc thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên hữu dụng.
Đây là hắn đặc biệt nhằm vào súng kiếp nghiên cứu ra đàm thuẫn, áp dụng trên núi Lao Đẳng, sau đó thấm dầu, dạng này biên chế đi ra đàm thuẫn, nhẹ nhàng rắn chắc, vô cùng cứng cỏi.
Cái này đằng thuẫn hắn nghiên cứu ra được thật lâu, chỉ là một mực không có cơ hội phát huy được tác dụng.
Nam Việt binh sĩ dùng đằng thuẫn ngăn lại Ninh An quân đạn.
Cái này khiến Ninh An quân binh sĩ có chút ngộng.
Nhưng mà, đúng lúc này, Nam Việt binh sĩ tạo thành thuẫn tường đằng sau, đâm ra một thanh lại một thanh trường mâu.
Những trường mâu này so phổ thông trường mâu dài hơn rất nhiều, phía trước Ninh An quân binh sĩ không có kịp phản ứng, chiến mã bị đâm trúng, phát ra thống khổ hí lên, sau đó ngã ngựa trên mặt đất, trên lưng Ninh An quân binh sĩ cũng bị quăng bay đi ra ngoài, người ngã ngựa đổ.
Ninh An quân lâm vào ngắn ngủi bối rối.
Đều đừng loạn.
Viên Long lên tiếng gầm thét, thủ hạ ý thức sờ đến lựu đạn, nhưng chợt lại từ bỏ, vạn nhất lựu đạn bị bắn ngược về đến, cái kia thụ thương nhưng chính là chính bọn hắn. Hắn rút ra thép vân tay, trầm giọng nói, Linh An quân nghe lệnh, chuẩn bị đánh giáp lá cả.
Khang Lạc toàn thân áo trắng, cưới một thất dễ thấy bạch mã, khinh thường nhìn xem Linh An quân.
Hắn tìm người thử qua, cái này đằng thuẫn không chỉ có thể ngăn lại đạn, còn có thể ngăn lại cùn khí công kích.
Đương nhiên, cản không được quá lâu,
nhưng có thể cản một hồi liền đầy đủ, hắn tại cho Cao Lực Phu tranh thủ thời gian.
Nhưng vào lúc này, Linh An quân đột nhiên tản ra.
Tránh ra, đều cho lão tử tránh ra.
Như sấm rền thanh âm, liền tranh tranh tiếng vó ngựa đều ép không được.
Khang Lạc nheo mắt lại nhìn sang, chỉ thấy Ninh An quân giống như thủy triều hướng hai bên rút lui, nhường ra một con đường.
Sau đó, một mặt màu sắc bắt mắt màu đỏ chót chiến kỳ cấp tốc di động.
Trên chiến kỳ là một cái to lớn phùng chữ, như thế thích làm màu sắc, cũng chỉ có phùng kỳ chính chọn được đi ra.
Nên đỏ chữ đen, phùng chữ cờ.
Cái kia phùng chữ xấu quá à, Khang Lạc càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, tựa như là Ninh thần mục tích.
Phùng kỳ chính dẫn đầu mạch đao quân lao đến.
Bọn hắn bản đi theo Ninh An quân đằng sau, nhìn thấy Ninh An quân ăn quả đắng, Phùng Kỳ Chính há có thể ngồi được vững, loại người này trước hiện thánh cơ hội cũng không nhiều.
Thế nhân chỉ biết Ninh An quân, mạch đao quân thành lập mượn, biết không nhiều, quan hoàn đều bị Ninh An quân che quất.
Lần này,
thì để cho bọn họ nhìn nhìn Mạch Đao Quân lợi hại. Đến trước mặt, Phùng Kỳ chính thế sông không giảm. Mạch Đao Quân nghe lệnh, cho lão tử giết, không chặt đủ 100 cái đầu, trở về chính mình lĩnh 20 con côn. Phùng Kỳ chính lên tiếng giống to. Viên Long biến sắc, muốn nhắc nhở Phùng Kỳ chính, cẩn thận Thuẫn Tường đằng sau đâm ra trường mâu. Nhưng đã muộn, Thuẫn Tường đằng sau trường mâu đã đâm đi ra. Nhưng mà, Phùng Kỳ chính tiếp xuống thao tác, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn trực tiếp đem trong tay mạch đao nằm ngang đập ra ngoài. Nặng 30, 40 cân mạch đao, như là ra khỏi nòng đạn pháo bay ra, nằm ngang nện tại Thuẫn Tường bên trên. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, Thuẫn Tường đổ sụp, những cái kia cầm Thuẫn Nam Việt binh sĩ, liền người mang Thuẫn bay ngược ra ngoài. Thuẫn Tường nháy mắt bị xé ra một lỗ hổng. Phùng Kỳ chính tao thao tác vẫn chưa xong, hắn trực tiếp vứt bỏ ngựa, theo trên lưng ngựa nhào ra ngoài, đem mình làm đạn tháo, cả người hung hăng đâm vào còn không có sụp đổ Thuẫn Tường bên trên. Thuẫn Tường đằng sau Nam Việt binh sĩ người đều đốc, trường mâu cũng không kịp đâm ra liền bị đụng bay. Chương 1407, cái này hố hàng chương 1407, cái này hố hàng Phùng Kỳ chính lăn khỏi chỗ, đứng dậy lúc thừa cơ nắm lên trên mặt đất mạch đao, sau đó một cái hoành tạo thiên quân. Cái kia liền đạn đều đánh không thủng đằng Thuẫn, trực tiếp bị một phân thành hai. Thuẫn Tường triệt để bị xé ra. Phùng Kỳ chính tay cầm mạch đao, hét lớn, "Mạch Đao Quân, cho ta sông!" Viên Long lấy lại tinh thần, đồng thời hạ lệnh, "Linh An Quân, theo bản tướng quân xung phong." Khang Lạc sắc mặt tái xanh. Thuẫn Tường bị xé ra, đại thế đã mất, hắn người ở trước mặt Mạch Đao Quân như là giấy. Một đao xuống dưới, nhân mã đều nát. Khang Lạc hít sâu một hơi, cũng không biết Cao Lực Phu chuẩn bị thế nào rồi. Nhìn xem chính mình người bị Mạch Đao Quân cùng Linh An Quân như chém dưa thái rau đổ sát, Khang Lạc nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, sau đó để người đánh ra phất cờ hiệu, thông báo bọn hắn rút lui. Khang Lạc dẫn người, vừa đánh vừa lui. Một bên khác, Linh Thần vị trí lều trại. Ô Anh Duệ dẫn người canh giữ ở lều trại bên ngoài, lính của hắn từng cái hả hơi không ngớt, chóng mặt. Bọn hắn vừa mới ăn no nê một trận, tất cả đều choáng than. Bốn phía tiếng giết rung trời, nhưng lại không cách nào làm cho bọn hắn triệt để tỉnh táo lại, váng đầu choáng nặng nề, mí mắt đánh nhau, thật rất muốn ngủ cảm giác. Ô Anh Duệ ngáp một cái, giận dữ hét, "Đều xốc lại tinh thần cho ta đến." Ngay vào lúc này, lính liên lạc phóng ngựa mà đến, xa xa liền hô to, "Điện hạ có lệnh, lập tức đem Linh Thần đưa đến trước trận." Trong lều trại, Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem ngay tại luống cuống tay chân cho hắn mở khóa chân nguyên. Cái này hố hàng, nói là ba thanh khóa, mấy hơi thở liền có thể mở ra. Thật sự là hắn dùng mấy hơi thở mở ra hai thanh khóa, nhưng là cái này thanh thứ ba khóa, hắn chơi đùa nửa ngày đến bây giờ đều không có mở ra. Ngươi đến cùng được hay không a? Trần Huyên xoa xoa mồ hôi chán, một bên chơi đùa vừa nói, "Vương gia rộng lòng tha thứ, thanh này khóa nội bộ kết cấu, cùng ta gặp qua tất cả khóa đều không giống. Ngươi cũng đừng nói ngươi mở không ra. Ta đang cố gắng." "Đừng cố gắng, không kịp." "Có ý tứ gì?" Không đợi Ninh Thần trả lời, một tiếng gầm thét vang lên, "Trần Huyên, ngươi đang làm gì?" Trần Huyên biến sắc, quay đầu nhìn lại, Ô Anh Duệ không biết khi nào tiến đến rồi. Hắn vừa rồi chỉ lo mở khóa, quá nghiêm túc, vậy mà không có phát giác. Ô Anh Duệ nhìn chằm chằm trên mặt đất ba bộ còng tay cùng hai bộ xiển chân, sắc mặt tái xanh, cấp tốc rút ra bên hông bội đao, chỉ vào Trần Huyên, "Ngươi thật to gan, dám phản bội điện hạ." Trần Huyên cũng rút ra bội đao, trầm giọng nói, "Ta vốn là đại huyền người, làm sao đến phản bội mà nói?" Ô Anh Duệ biểu lộ biến đổi, "Nguyên lai ngươi là giấu tại quân ta bên trong mật thám. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, đừng ép ta độc thủ. Đừng quên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hai người bọn họ trước kia giao thủ qua, Trần Huyên không phải là đối thủ của hắn." Trần Huyên chậm rãi giơ đao lên, ý tứ rất rõ ràng, "Đến chiến." Ô Anh Duệ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Dứt lời, một cái bội sông, sau đó trong tay bội đao như thiểm điện nhìn về phía Trần Huyên. Trần Huyên nghiêng người, lùi lại một bước, bội đao hóa thành hàn mang quét ngang mà ra. Ô Anh Duệ rên lên một tiếng, che lấy cánh tay lão đạo rút lui, máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Trần Huyên, chỉ một chiêu hắn liền thụ thương. "Nguyên lai ngươi một mực tại giấu giốt." Trần Huyên gật đầu, "Mật thám, thực tế không nên kiêu căng. Không phải liền ngươi điểm này không quan trọng công phu, cũng không xứng ta độc thủ." Ô Anh Duệ nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi cho rằng thân thủ tốt liền có thể chạy thoát? Bên ngoài đều là của ta người, chỉ cần ta hô một tiếng, ngươi..." Ô Anh Duệ lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, trên mặt hiện ra một vẻ hắc khí, khóe miệng tràn ra máu đen, sau đó một đầu ngã quỵ không có động tĩnh. Linh Thần liếc mắt nhìn đao trong tay của hắn, Trần Huyên trên đao có độc. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm, "Ô Thiên Hộ, không có việc gì a?" Trần Huyên trực tiếp đi ra ngoài. Một lát sau, hắn lại đi trở về. "Vương gia, Khang Lạc để người đến dẫn ngươi đi trước trận, ta chỉ có thể ổn định hắn một hồi. Ta trước giúp ngươi mở ra cái cuối cùng này một đạo khóa, một hồi chúng ta liền nên liều mạng, ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, liền nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Linh Thần cười nói, "Nhà ngươi thiếu các chủ không có nói cho ngươi, bổn vương là siêu phẩm cao thủ, giết người cũng rất là sở trường." Trần Huyên vẻ mặt thành thật nói, "Vương gia đại danh, không ai không biết, không người không hay. Bất quá bảo hộ ngươi là thiếu các chủ giao cho nhiệm vụ của ta, cho nên mặc kệ vương gia có bao nhiêu lợi hại, ta đều phải cản tại ngươi phía trước." Trần Huyên một bên nói, một bên túi đầu chơi đùa cuối cùng một đạo khóa. Linh Thần hỏi, "Ngươi tại Nam Việt ẩn nút bao lâu rồi?" "8 năm." Linh Thần giật mình, "Vậy mà ẩn nút lâu như vậy?" Trần Huyên nói, "Còn có càng lâu. Nhớ nhà sao?" Trần Huyên ngừ một tiếng, vui vẻ nói, "Nghĩ, thiếu các chủ nói, cứu ra vương gia, ta liền có thể về Thái Sơ Các." "Thái Sơ Các là nhà của ngươi?" Trần Huyên gật đầu, "Đúng, chúng ta đều là cô nhi, là Thái Sơ Các thu dưỡng chúng ta, dạy cho chúng ta bản sự. cho nên Thái Sơ Các chính là nhà của chúng ta. Linh Thần cười cười, chợt hỏi, cái này khóa ngươi xác định có thể mở ra?
Cái này.
Linh Thần trợn mắt, đang muốn mở miệng, lại nghe bên ngoài có người hô nói, hai vị thiên hộ đại nhân, vội vàng đem người mang ra, chớ có để điện hạ sốt ruột chờ.
Trần Huyên nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, vương gia rộng lòng tha thứ, cái này khóa ta mở không ra.
Linh Thần cả một cái lớn im lặng, không có việc gì, đem còng tay xiềng chân đều đeo lên cho ta đi.
A.
Trần Huyên một mặt kinh ngạc.
Linh Thần cười nói, Khang Lạc không phải muốn gặp ta sao?
Trần Huyên sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại.
Một lát sau, mảnh lều lấy ra.
Trần Huyên mang Linh Thần đi ra.
Làm những cái kia giả trang thành Trần Huyên thủ hạ Ninh An Quân, nhìn thấy Trần Huyên mang Linh Thần xuất hiện, người đều đốc.
Người này làm sao dáng dấp giống như vậy bọn hắn Nhiếp Chính Vương?
Không đúng, đây chính là Nhiếp Chính Vương.
Nhiếp Chính Vương còn sống.
Bọn hắn từng cái kích động đầu ngón tay đều đang run rẩy.
Còn tốt, Ninh An Quân nghiêm chỉnh huấn luyện, không có lộ ra sơ hở gì đến.
Trần Huyên quay đầu hướng trong doanh trướng hô nói, "Ô Thiên Hộ, ta trước dẫn người đi gặp điện hạ, ngươi đem bản cờ thu thập một chút, đây chính là điện hạ thích nhất bản cờ."
Nói xong, quay đầu trầm giọng nói, "Người tới, đem ngựa của ta dắt qua đến."
Có binh sĩ lập tức đem ngựa dắt qua đến.
Trần Huyên để Ninh Thần lên ngựa, bởi vì Ninh Thần mang ba bộ còng tay xiềng chân, hành động bất tiện.
Ninh Thần nhìn về phía dẫn ngựa người, khoe miệng có chút co lại, vậy mà là Kha Hữu.
Trần Huyên trầm giọng nói, "Tất cả mọi người, theo ta đi."
Hắn nói tất cả mọi người, là chính mình mang đến 50 người, không bao gồm Ô Anh Duệ người.
Ô Anh Duệ người cũng không về hắn chỉ huy.
Trần Huyên dẫn người, áp tải Ninh Thần đi gặp Khang Lạc.
Đi hồi lâu, Ô Anh Duệ người phát giác được có chút không đúng.
Một cái Ô Anh Duệ tâm phúc tiến lên, hô nói, "Ô Thiên Hộ, Ô Thiên Hộ."
Hô vài tiếng, không thấy có đáp lại.
Hắn lập tức đi vào xem xét, kết quả liền nhìn thấy Ô Anh Duệ thi thể.
Hắn quay người xông ra liều trại, hô lớn, "Không tốt, Ô Thiên Hộ bị giết."
Ô Anh Duệ người nhất thời một mảnh bối rối.
Đương nhiên, cũng có đầu góc linh hoạt người, Ô Thiên Hộ bị giết, Linh Thần bị mang đi.
"Không tốt, Trần Huyên có vấn đề, nhanh đi thông báo điện hạ cùng cao tướng quân."
Chương 1408, điện hạ.
"Hắn không phải ta tứ ca sao?"
Chương 1408, điện hạ.
"Hắn không phải ta tứ ca sao?"
Khang Lạc xuất quân vừa đánh vừa lui.
Đột nhiên, hắn ngừng lại.
Viên Long phát giác được không thích hợp, cũng thả chậm truy sát bộ pháp.
Nhưng vào lúc này, đầy trời mưa tên theo Khang Lạc nhân thân về sau bắn ra.
"Cẩn thận, rút lui."
Viên Long giống to.
May mắn mới vừa rồi không có tham công liều lĩnh, mà lại Linh An quân cùng Mạch Đao quân nghiêm chỉnh huấn luyện, tăng thêm thân thủ đều không kém, cấp tốc triệt thoái phía sau, chưa từng xuất hiện thương vong gì.
Viên Long hạ lệnh, nhặt lên trên mặt đất đằng thuẫn, tạo thành thuẫn tường.
Linh An quân lập tức nhặt lên đằng thuẫn, tạo thành thuẫn tường.
Viên Long lần nữa hạ lệnh, "Linh An quân, bắn tên."
Xiu xiu xiu.
Đầy trời mưa tên, hướng Nam Việt binh sĩ ép tới.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh.
Khang Lạc nhìn thấy chính mình đằng thuẫn lại bị địch nhân lợi dụng, sắc mặt tái xanh, cả giận nói, "Bộ binh triệt thoái phía sau, cùng tiễn thủ tiến lên."
Linh An quân mạnh hơn, chỉ có hơn 2000 người, hơn 2000 đem phục hợp cùng ép,
mà hắn có 5,000 cung tiễn thủ.
Viên Long âm thầm nhíu mày, tiếp tục như vậy, căn bản đột phá không được Khang Lạc phòng ngự.
"Người tới, truyền lệnh Lôi An, để hắn cây đuốc pháo kéo qua."
Khang Lạc nhìn xem bị ép không dám tiến lên Linh An quân, lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì hắn biết rõ, đây chỉ là tạm thời, bọn hắn mũi tên có hạn, tiễn một khi bắn xong, liền thành dê đợi làm thịt.
Trận chiến này mấu chốt, còn là ở trên người Ninh Thần, hắn gào thét lớn hỏi, "Ninh Thần còn không có mang đến sao?"
Đúng lúc này, một cái lính liên lạc chạy như bay đến, khởi bẩm điện hạ, Trần Huyên Trần Thiên Hộ đem Linh Thần mang đến.
Khang Lạc ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng rỡ, cái này Trần Huyên, thật sự là mưa đúng lúc.
"Nhanh, để Trần Huyên đem người mang tới."
"Vâng."
"Lực Phu, để cung tiễn thủ chậm một chút bắn, chúng ta tiễn không nhiều."
Cao Lực Phu gật đầu, lập tức để người thông truyền xuống dưới.
Rất nhanh, Trần Huyên dẫn người mang Linh Thần đi tới.
Khang Lạc liếc mắt nhìn, phân phó nói, "Lực Phu, để kêu gọi binh nói cho Ninh An Quân, Linh Thần ngay ở chỗ này, nếu như bọn hắn tiếp tục bắn tên, liền đợi đến cho Ninh Thần nhặt xác."
Cao Lực Phu lĩnh mệnh, sau đó cấp tốc an bài kêu gọi binh kêu gọi.
10 cái kêu gọi binh cùng kêu lên hô to, "Đại Huyền người nghe, các ngươi Nhiếp Chính Vương Linh Thần trong tay chúng ta, không nghĩ hắn chết, lập tức đình chỉ công kích."
Linh An quân cùng Mạch Đao quân tướng sĩ nghe xong, nội trận lôi đỉnh.
Bọn hắn Nhiếp Chính Vương sớm đã qua đời, đáng chết Nam Việt người, dám dùng trong lòng bọn họ bên trong thần để lừa gạt bọn hắn, không thể tha thứ.
Nhưng là Viên Long bọn người lại biết, đối diện nói chính là thật.
Viên Long giống to, "Truyền mệnh lệnh của ta, đình chỉ bắn tên."
Khang Lạc nhìn thấy Đại Huyền bên này thật đình chỉ công kích, trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng cùng lúc có rất nghi hoặc, hắn nhìn về phía Cao Lực Phu, xem ra Đại Huyền rất quan tâm Linh Thần, đã như thế, bọn hắn vì sao lại muốn động binh đâu?
Cao Lực Phu suy tư một chút, nói, "Có lẽ bọn hắn là nghĩ tập kích, cảm thấy mình có thể cứu đi Linh Thần."
Khang Lạc lắc đầu, "Không thích hợp, nếu là tập kích, vì sao không tuyển chọn ban đêm?"
Cao Lực Phu đang muốn mở miệng, Trần Huyên đã đến trước mặt, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm điện hạ, "Cao tướng quân, Linh Thần đưa đến."
Khang Lạc nói, "Đem hắn mang tới."
"Vâng."
Trần Huyên đứng dậy đồng thời nháy mắt xuất đao, như thiểm điện nhào về phía Khang Lạc.
Cao Lực Phu sắc mặt đột biến, vô ý thức đi rút đao.
Khang Lạc đáy mắt xuất hiện trong nháy mắt kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cấp tốc giơ tay lên nhắm ngay Trần Huyên.
"Siêu."
Một đạo như là thép ngựa mũi tên theo tay áo bắn ra.
"Là tụ tiễn."
Trần Huyên sắc mặt trắng bệnh, tụ tiễn tốc độ quá nhanh, thẳng đến hắn mặt mà đến, hắn căn bản trốn không thoát.
"Xong, không thể quay về."
"Ken."
Ngay tại Trần Huyên cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo tàn ảnh từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, hắn có thể cảm giác được mãnh liệt kinh phong, đồng thời bắn về phía hắn mặt mũi tên cũng bị đánh bay, kim loại giao minh âm thanh chói tai. Chờ hắn triệt để kịp phản ứng, mới phát hiện Khang Lạc trên cổ mang lấy một cây đao, mà cầm đao người chính là Ninh Thần. Trần Huyên kinh hãi không thôi, đây chính là siêu phẩm cao thủ thủ đoạn sao? Có thể trong nháy mắt tránh thoát trên tay Trần chói buộc, đoạt đao, mấu chốt là còn mang theo một bộ xiềng chân, tốc độ lại còn có thể khủng bố như vậy. Một cái giả trang thành Trần Huyên thủ hạ Ninh An Quân, cúi đầu nhìn xem chính mình không cánh mà bay đao, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cao Lực Phu nghẹn ngào gầm thét, "Ninh Thần, mau buông ra điện hạ." Ninh Thần nhìn xem hắn, "Điện hạ, hắn không phải ta tứ ca sao?" Cao Lực Phu ngơ ngác một chút, vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, Ngũ hoàng tử, ngươi làm cái gì vậy, mau buông ra tứ hoàng tử." Ninh Thần cười nhạo. Khang Lạc thật sâu thở dài, "Lực Phu, được rồi. Ninh Thần không hổ là Ninh Thần, chúng ta đều bị lừa." Cao Lực Phu lúc này mới kịp phản ứng, hắn nhìn chằm chằm Ninh Thần, "Ngươi không có đến ly hồn chứng." Ninh Thần cười nói, "Ta cho tới bây giờ không nói ta được ly hồn chứng, là các ngươi cho là ta được ly hồn chứng." Cao Lực Phu sắc mặt trở nên trắng bệnh, Ninh Thần không có đến ly hồn chứng, bây giờ Khang Lạc rơi xuống trong tay hắn, bọn hắn triệt để xong. Ninh Thần đột nhiên dùng đao đập Khang Lạc mặt, "Á Khang, thứ ca, Nam Việt Ngũ hoàng tử, vậy mà cho bổn vương như thế bẩn một cái thân phận. Tiểu Khang tử, mấy ngày nay nghe ta gọi ngươi tứ ca, có phải là rất vui vẻ?" Khang Lạc cười nói, "Đích xác thật vui vẻ, lúc ấy phải nói ta là cha ngươi. Dù sao ngươi là giả mất trí nhớ, ta nói là cha ngươi, ngươi cũng phải gọi." Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, thân đao hung hăng đập tại Khang Lạc đầu vai, trực tiếp đem hắn đập hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. "Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta gọi ngươi nhiều ngày như vậy tứ ca, ngươi gọi ta vài tiếng cha không quá phận à?" Khang Lạc cười lạnh, "Ninh Thần, rơi xuống trong tay ngươi, ta nhận. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Ninh Thần đạm mạc nói, "Kiên cường như vậy a? Bất quá chết tử tế không bằng lại còn sống. Muốn không ngươi thử phản kháng một chút, mặc dù ngươi không có khả năng từ trong tay của ta đào tẩu, nhưng bạn nhất đâu. Mấu chốt là dễ dàng như vậy liền bắt được ngươi, thật không có cái gì cảm giác thành tựu." Khang Lạc cười nhạo lên, "Ninh Thần, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ta chết, ngươi đến mang theo bộ này xiềng chân sinh hoạt cả một đời." Ninh Thần khẽ nhíu mày, "Có ý tứ gì?" Khang Lạc đắc ý nói, "Mấy năm trước, ta ngoại ý muốn thu hoạch được một khối sao băng sắt, vốn định chế tạo binh khí, nhưng ta lại lâm thời cải biến chủ ý, đem hắn chế tạo thành gông cùm. Ngươi cũng biết cái này gông cùm là ai chuẩn bị. Sao băng sắt, kỳ thật chính là sắt thiên thạch." Ninh Thần nhíu mày, "Ta đoán là vì ta chuẩn bị." Khang Lạc cười nói, "Không sai, ta luôn có loại cảm giác, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ rơi xuống trong tay của ta, cho nên ta mệnh thợ thủ công, hao phí đại lượng thời gian, vì ngươi chuyên môn chế tạo bộ này gông cùm. Đồng thời, ta lại để cho mười mấy tên thợ khéo chế tạo thanh này khóa." Ninh Thần vừa cười vừa nói, "Nghe rất lợi hại bộ dáng, kia liền làm phiền ngươi đem chìa khóa giao ra." Khang Lạc cười to, "Đừng nghĩ, theo ta vì ngươi đeo lên bộ này xiểm chân bắt đầu, liền không nghĩ tới mở ra. Cho nên, chìa khóa sớm đã bị ta ném, ngươi đời này cũng đừng nghĩ mở ra." Chương 1409, Nam Việt binh mã, một tên cũng không để lại. Chương 1409, Nam Việt binh mã, một tên cũng không để lại. Ninh Thần đạm mạc nói, "Khang Lạc, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng a." Khang Lạc âm thanh lạnh lùng nói, "Kia là tự nhiên, ta rơi vào hôm nay kết cục này, ngươi Ninh Thần thế nhưng là không thể bỏ qua công lao, cho nên vì ngươi hoa chút tâm tư cũng là đáng." Ninh Thần trên mặt hiện ra nụ cười. Đao trong tay chậm rãi di động, đao kiếm chống đỡ Khang Lạc phía sau lưng, một chút xíu trượt, cuối cùng ngừng đến cổ chân vị trí. "Khang Lạc, chìa khóa đâu?" "Không có." Ninh Thần nhàn nhạt ồ một tiếng, sau đó đao trong tay xẹt qua Khang Lạc cổ chân, đánh gãy chân của hắn gân. Đỏ thắm máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ Khang Lạc màu trắng ống quần. Khang Lạc thân thể run lên, phát ra rên lên một tiếng, đau đến thái dương nổi gân xanh. Ninh Thần đao trong tay chuyển qua cái chân còn lại trên cổ tay, "Bây giờ có thể nhớ tới chìa khóa ở đâu sao?" Khang Lạc cười lạnh nói, "Vĩnh viễn không có khả năng nhớ tới." Ninh Thần lần nữa nhàn nhạt ồ một tiếng, đánh gãy hắn cái chân còn lại gân chân. Khang Lạc trực tiếp co quắp ở trên mặt đất, đau đến ngũ quan có chút bặm mẻo, cái trán mồ hôi đầm đìa, nhưng lại chết cắn chặt hàm răng không chịu hét thảm một tiếng. Không những như thế, hắn quay đầu nhìn xem Ninh Thần, khiêu khích nói, "Ngươi liền chút bản lĩnh này, chọn nhân thủ gân gân chân, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Ninh Thần cười lạnh nói, "Cái kia nếu là Lăng Chỉ đâu?" Khang Lạc cười to, "Lăng Chỉ, miễn cưỡng có chút ý tứ." Ninh Thần cười nói, "Vậy ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể cậy mở miệng của ngươi đâu? Ngươi đời này là không đùa." Khang Lạc nói xong, đột nhiên lên tiếng giống to, "Nam Việt binh sĩ nghe lệnh, bản cung sẽ truyền đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh, đó chính là cầm lấy binh khí của các ngươi, cùng đại huyền." "Ô ô ô." Hắn còn chưa nói xong, trên nót thêm một cái chân to, trực tiếp đem hắn mặt dẫm vào thổ địa, ăn một miệng bùn, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Cao Lực Phu trên thân. "Ngươi là dự định phản kháng còn là đầu hàng? Đầu hàng còn có cơ hội sống sót, phản kháng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đề nghị ngươi phản kháng, dạng này sẽ chết càng nhanh, càng có tôn nghiêm." Cao Lực Phu sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem bị dẫm vào bùn nhão Khang Lạc, lại nhìn về phía thấp thỏm lo âu Nam Việt tướng sĩ, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Ngay vào lúc này, Viên Long cùng Phùng Kỳ chính thừa cơ dẫn người lao đến. Làm Ninh An Quân cùng Mạch Đao Quân nhìn thấy Ninh Thần, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn Nhiếp Chính Vương lại còn sống. Phùng Kỳ chính mang theo Mạch Đao liền lao đến, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thần, "Ngươi không sao chứ?" Ninh Thần chỉ trên chân xiềng chân, "Cước này xích chân là đặc chế, Khang Lạc cháu trai này đem chìa khóa mất đi, mở không ra. Ta thử một chút." Phùng Kỳ chính đi tới, ngồi xổm người xuống, bắt lấy xiềng chân ở giữa xích sắt, hai tay phát lực, kìm nén đến mặt đỏ tiệt hai, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, đừng táo bón như. Chờ một lúc, hắn bước xuống xích sắt, khá lắm, đây là tài liệu gì chế tạo, ta liều toàn lực đều kéo không ngừng. Phải biết xiềng xích, hắn đại bộ phận đều có thể kéo đứt. Chờ một chút, ta thử một chút dùng mạch đao có thể hay không chặt đứt. Linh thần gật đầu, lùi lại mấy bước, dọn xong tư thế. Phùng Kỳ chính vung lên mạch đao, hung hăng chạm ở trên xiềng xích. Keng, kim loại giao minh âm thanh chói tai. Xiềng xích hoàn hảo không chút tổn hại, mạch đao đúng là bắn bay một khối, lao Ninh Thần bẹn đuổi lướt qua. Ninh Thần bị sinh sinh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, kém chút liền cùng lao toàn làm mặt đi. Viên Long bọn người rất là chấn kinh, cước này xích chân tài liệu gì chế tạo, vậy mà như thế cứng rắn. Ninh Thần khoát khoát tay, nói, được rồi, xiềng chân sau đó mặt lại nói, trước giải quyết trước mắt. Hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy số lớn nhân mã hướng bên này vào tới. Là Nam Việt binh mã, kỵ binh, đao thuẫn binh hôn tạp cùng một chỗ. Bọn hắn là đang chạy trối chết, đằng sau có Ninh An quân đang đuổi giết. Viên Long nhìn về phía Ninh Thần, chờ đợi Ninh Thần hạ lệnh. Ninh Thần đạm mạc nói, giết, một tên cũng không để lại. Vâng. Viên Long giống to, Ninh An quân, theo bản tướng quân xung phong. Phùng Kỳ chính nhìn về phía Ninh Thần, ngươi về trước đi, chờ ta giết người xong lại tới tìm ngươi. Nói, chờ mình lên ngựa, mang mạch đao quân sông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời, binh bại như núi đổ. Khang Lạc bị bắt, Nam Việt quân tâm tan rã. Bọn hắn mạnh nhất cũng tiến doanh, trực tiếp bị Ninh An quân sông liều xiềng. Giết, giết. Thiết kỵ tranh tranh, mặt đất rung động. Võ Vương xuất quân giết tới đây. 50,000 đối với 20,000, hơn nữa còn có Ninh An quân mở đường, một trận chiến này không có chút hồi hộp nào. Lúc đầu, Nam Việt còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng Khang Lạc ngàn vạn lần không nên nghĩ đến dùng Ninh Thần uy hiếp Đại Huyền. Cái này vừa lúc cho Ninh Thần cơ hội. Kha Hữu bọn người giả trang Nam Việt binh sĩ, bản ý là tại thời khắc mấu chốt, liều chết bảo vệ Ninh Thần. Thật không nghĩ đến, Ninh Thần một chiêu chế phục Khang Lạc, bọn hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cho nên, theo Khang Lạc bị bắt đầu, trận chiến này thắng bại đã phân. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Cao Lực Phu trên thân, ngươi là dự định phản kháng còn là đầu hàng? Cao Lực Phu chậm rãi giơ lên trong tay đao, ta là cái quân nhân. Ninh Thần gật đầu, rõ ràng, phiền phức vị sư huynh nào ra hạ thủ. Lý Mộ Song tiến lên một bước, ta tới đi. Làm phiên tứ sư huynh. Lý Mộ Song gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Cao Lực Phu, tới đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Ninh Thần khỏe miệng co giật một chút, hắn hoài nghi gia nhập Quỷ Ảnh môn lớp đầu tiên là dạy ngươi như thế nào trang bức. Cao Lực Phu đao trong tay phát ra một tiếng vang lên, túi người lao nhanh, đao trong tay như thiểm điện bổ về phía Lý Mộ Song. Lý Mộ Song xoay tròn không có nhảy vọt, tránh đi một đao này, sau đó ống tay áo vung lên, một đoàn xương trắng khuyết tán ra đến. Lại nhìn Cao Lực Phu, hai mắt lật một cái, một đầu ngã quỵ. Lý Mộ Song nhìn về phía Ninh Thần, muốn chết vẫn còn sống. Ninh Thần nhìn xem ngã trên mặt đất Cao Lực Phu, hắn còn sống. Lý Mộ Song gật đầu, sau đó nói, hắn chỉ là chúng thuốc mê, đương nhiên cũng có thể là chết. Chúng ta Quỷ Ảnh môn, dùng độc cũng là sở trường. Ninh Thần khỏe miệng co giật một chút, nói, trước mang về đi. Nói xong, nhìn về phía Khang Lạc, kém chút đem ngươi quên, người tới. Đem gân tay của hắn chọn. Tam sư Minh Kha Hữu tiến lên, rút ra chùy thủ, gọn gàng chọn Khang Lạc gần tay, xem ra không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Linh Thần phân phó nói, đem hắn mang về, tìm quân ý cho hắn cầm máu. Còn phải dựa vào hắn tìm chìa khóa đâu, tạm thời còn không thể chết. Truyền mệnh lệnh của ta, Nam Việt binh mã, một tên cũng không để lại. Vâng. Lính liên lạc chạy như bay. Khang Lạc nhìn chằm chằm Linh Thần, muốn rách cả mí mắt. Linh Thần cười nhạt một tiếng, đừng như vậy nhìn ta, ngươi cũng là chiến trường sát phạt người, hẳn phải biết được làm vua thua làm giặc đạo lý. Bất quá, ngươi người có thể bại nhanh như vậy, đều là bái ngươi ban tạo. Khang Lạc cắn răng nghiến lợi nói, ta hối hận nhất chính là không có sớm một chút giết ngươi, cho bọn hắn cứu ngươi cơ hội. Linh Thần cười nói, biết ngươi ta chênh lệch ở đâu sao? Đó chính là ngươi quá chú trọng quyền lợi, tất cả binh quyền đều nắm chặt ở trong tay chính mình, một khi ngươi bị bắt, ngươi người chính là năm bẻ bảy mảng. Mà ta thì không giống, coi như ta bị bắt, không nói trước Viên Long những người này, chính là Ninh An quân tùy tiện xách một cái đi ra đều có thể một mình đảm đương một phía, sẽ không để cho đại quân lâm vào tê liệt. Cho nên nói, coi như ngươi giết ta, cũng cải biến không được cuối cùng kết quả thất bại. Chương 1410, Phùng Kỳ Chính. Ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Chương 1410, Phùng Kỳ Chính, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Linh Thần trực tiếp trở lại Đại Huyền quân doanh. Khang Lạc cái này hai vạn nhân mã, không đáng để lo. Linh Lang, nghe nói Linh Thần trở về, Tiêu Nhan Tịch theo đại doanh chạy ra. Bởi vì chạy quá gấp, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bởi vì lo lắng quá mức, vô ý thức kêu lên Linh Lang. Trước kia trước mặt người khác, nàng đều hô Linh Thần vương gia. Chỉ có trong âm thầm, sẽ hô Linh Lang. Linh Thần cười giang hai cánh tay. Tiêu Nhan Tịch nào vào trong ngực hắn, nhưng cũng không dám tham luyến Linh Thần ấm áp ôm ấp, dù sao nhiều người nhìn như vậy. Chỉ ôm một hồi liền bùng ra, lui ra phía sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thần. Ninh Thần sao lại nhìn không ra lo lắng của nàng, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta không sao. Tiêu Nhan Tịch có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, nhưng rất nhanh nụ cười có chút cứng đờ, nhìn xem Ninh Thần trên chân xiển chân. Ninh Thần thấy thế, chủ động giải thích, đừng nhìn, cước này xích chân là Khang Lạc dùng sao băng sắt vì ta chế tạo riêng, không có chìa khóa, đao đũa phòng thai chặt đều không có. Cái kia chìa khóa đâu? Ninh Thần bất đắc dĩ nói, Khang Lạc nói hắn ném, ta cảm giác hắn nói chính là nói thật. Tiêu Nhan Tịch biến sắc, vậy làm sao bây giờ? Đường đường đại huyền nhiếp chính vương, một mực mang xiềng chân còn thể thống gì? Linh Thần cười nói, yên tâm, vạn vật tương sinh tương khắc, đã có người có thể chế tạo ra cái này độc nhất vô nhị khóa, cái kia tự nhiên liền có mở khóa cao thủ đến phá giải. Tiểu Tịch Tịch, lần này thật sự là may mắn ngươi. Nếu không phải ngươi phái Trần Huyên tới giúp ta, ta thật là vô kế khả thi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ta đoán được, ngươi đối với Khang Lạc đến nói quá trọng yếu, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi nghiêm phòng tử thủ. Linh Thần nhẹ nhàng đuốt một cái mũi quỳnh của nàng, vừa cười vừa nói, may mắn ngươi thông minh, không phải ta hiện tại còn tại Khang Lạc trong tay. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Kha Hữu mấy người, Tam Sư Minh, Tứ Sư Minh, làm phiền các ngươi xem trọng Khang Lạc cùng Cao Lực Phu. Kha Hữu cùng Lý Mộ xong gật đầu. Linh Thần đột nhiên nói, dám cho ta mang còng tay xiềng chân, cho Cao Lực Phu mang 10 bộ, cho Khang Lạc mang. Hắn coi như cũng không phải Linh Thần thiện tâm. Khang Lạc gân tay gân chân đều bị trọn, đã là một phế nhân, để hắn đều chạy không thoát. Tiếng chém giết dòng dã tiếp tục một đêm, mãi cho đến trời có chút thời điểm, tiếng chém giết mới dần dần biến mất. Linh Thần tối hôm qua sớm liền ngủ, gần nhất trong tay Khang Lạc ăn không ngon ngủ không ngon, mấu chốt là không có cách nào tắm rửa, trên thân đều hiu. Tối hôm qua trở về tắm rửa một cái, liền sớm ngủ. Đến nơi chiến đấu, Linh Thần căn bản liền không có coi ra gì. Hai vạn nhân mã mà thôi, không có Khang Lạc, chính là năm bẻ bảy mảng. Tối hôm qua ngủ được sớm, lên được cũng sớm. Linh Thần tỉnh lại, vừa vặn đuổi kịp chiến tranh kết thúc. Viên Long bọn người toàn thân nhuốm máu, đến đây bẩm báo tình hình chiến đấu. Khởi bẩm vương gia, Khang Lạc người, trừ một chút tướng lĩnh, còn lại đều đền tội. Linh Thần ngáp một cái, khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Chợt, hắn đột nhiên hỏi, giữ lại những tướng lãnh kia làm gì? Viên Long lắc đầu, không biết ta, nghĩ đến vương gia có lẽ hữu dụng, trước hết giữ lại. Linh Thần đạm mạc nói, giữ lại trừ lãng phí lương thực, cái khác cái dám dùng đều không có, trực tiếp chặn. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Để Ninh An quân cùng Mạch Đao quân rút về đến chỉnh đốn, Võ Vương xuất lĩnh nhân mã nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ, sau đó mau chóng thanh lý chiến trường, khí trời nóng bức, đừng đợi đến thi thể hư thối. Vâng. Linh Thần khoát khoát tay, được rồi, đi làm việc đi. Tiêu Nhan Tịch đưa tới đồ ăn, Linh Thần ăn một chút, liền đi thấy Khang Lạc. Hắn đường đường đại huyền nhiếp chính vương, cùng phạm nhân như mang xiềng chân tính chuyện gì xảy ra? Linh Thần đi tới giam giữ Khang Lạc lều trại trước. Tam Sư Minh, Khang Lạc còn sống sao? Kha Hữu gật đầu, quân ý dừng qua máu, còn sống. Đem hai người bọn họ mang ra. Tốt. Rất nhanh, Khang Lạc cùng Cao Lực Phu bị mang ra ngoài. Khang Lạc bởi vì mất máu quá nhiều, bờ môi đều mất đi huyết sắc, nhưng lại không có mất đi huyết tính, nhìn chằm chằm Linh Thần. Cao Lực Phu vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tứ Sư Minh thuốc mê thật lợi hại, con hàng này đến bây giờ đều không có tỉnh. Lý Mộ xong tiến lên, trực tiếp đưa cho Linh Thần hai cái bình nhỏ, nói, bình đỏ là thuốc mê, trắng bình là giải dược. Linh Thần ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian thu lại, trong lòng tự nhủ Tứ Sư Minh hiểu chuyện, hắn thuận miệng nhấc lên, liền lĩnh ngộ hắn ý tứ. Tứ Sư Minh, phiền phức đem Cao Lực Phu làm tỉnh lại. Lý Mộ xong gật đầu, tiến lên ba ba chính là hai bàn tay. Cao Lực Phu gương mặt sưng lao cao, sau đó yếu ớt tỉnh lại. Linh Thần, không phải có giải dược sao? Lý Mộ xong nói, giải dược phối trí rất phiền phức, dạng này bất việc. Linh Thần khỏe miệng co giật một chút. Hắn đi tới trước mặt hai người, nhìn xem Khang Lạc cùng Cao Lực Phu, lạnh nhạt nói, trước nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, chính là người của các ngươi, ngoại trừ các ngươi hai cái, còn lại tất cả đều chết rồi. Khang Lạc cùng Cao Lực Phu sắc mặt đại biến. Đột nhiên, Khang Lạc phát ra một trận cổ quái tiếng cười, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Muốn ta Khang Lạc, xuất thân cao quý, tuổi nhỏ thành danh, Nam Việt hoàng vị với ta mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ có ta có nguyện ý hay không ngồi. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà nghèo túng đến tận đây, bên người chỉ có một người làm bạn, ha ha ha. Linh Thần, ta thua, giết ta đi. Linh Thần gật đầu, tốt, ngươi ta đấu nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc. Dạng này, ngươi đem cước này xích chân chìa khóa cho ta cho ngươi một thông khoái. Khang Lạc thở dài, nói, ta không có lừa ngươi, chìa khóa ta thật ném. Không tin, ngươi có thể hỏi Lực Phu. Cao Lực Phu khẽ gật đầu, điện hạ không có lừa ngươi, ta tận mắt thấy điện hạ ném chìa khóa. Tiêu Nhan tìm hỏi, ném đến nơi lâu rồi? Cao Lực Phu nói, từ trên xích nguyên sơn ném xuống dưới, rơi xuống chỗ nào đều có khả năng, cũng có khả năng bị lũ lụt cuốn đi. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Linh Thần, để người dẫn hắn lên núi, tìm tới Khang Lạc vứt bỏ chìa khóa vị trí cụ thể, lại phái người đi dưới núi tìm, nhất định có thể tìm tới. Linh Thần lắc đầu, xích nguyên sơn hai mặt là vách núi treo leo, một mặt phía dưới là hồ chứa nước, muốn tìm được một cái chìa khóa, nói nghe thì dễ. Được rồi, ta lại nghĩ những biện pháp khác, có lẽ hai người này không nói lời nói thật, một hồi giao cho lão Phùng thẩm vấn. Đang nói, toàn thân nhuốm máu Phùng Kỳ chính một tay cầm lưỡi khô, một tay cầm túi nước đi tới. Linh Thần nhìn xem hắn, không có bị thương chứ? Phùng Kỳ chính lắc đầu. Linh Thần cười nói, không có việc gì liền tốt, ngươi tới được vừa vặn, hai người này không chịu nói ra chìa khóa giấu ở nơi nào, giao cho ngươi thẩm vấn. Phùng Kỳ chính gặp một cái lưỡi khô, mơ hồ không do nói, cái này đơn giản, ngươi tới. Bên trên con lừa gỗ, trước hết để cho hai cái này cậu vật cưỡi con lừa gỗ tại quân doanh đi một vòng. Khang Lạc cùng Cao Lực Phu lúc đầu một mặt không quan trọng, bởi vì bọn hắn biết mình chết chắc. Nhưng nghe xong bên trên con lừa gỗ, ánh mắt đều thay đổi. Con lừa gỗ, đây con mẹ nó là cho nam nhân dùng đồ vật sao? Linh Thần khỏe miệng co giật một chút, mở miệng nói, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nghe nói Khang Lạc trước đó một mực vì Khang Bảo bảo thủ thân như ngọc. Hắn đến bây giờ sẽ không phải còn là cái chim non a. Phùng Kỳ chính đột nhiên reo lên, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, chúng ta trong quân hẳn là có Long Dương tốt người, cái này Khang Lạc giải tế phẩm thì mềm, trực tiếp chơi chết đáng tiếc. Trước cho hắn bên trên con lửa gỗ khai phát một chút, lại giao cho có Long Dương tốt tướng sĩ, ha ha ha. Chương 1411, Khang Lạc, một lần cuối cùng, ta thắng. Chương 1411, Khang Lạc, một lần cuối cùng, ta thắng. Nhìn xem cười một mặt dâm đãng Phùng Kỳ Chính, mọi người đều là sinh sinh dùng mình một cái. Linh thần một cái đồ biến thái đều cảm thấy Phùng Kỳ Chính biến thái. Khang Lạc rốt cuộc biết sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Linh thần đá Phùng Kỳ Chính một cước, "Lão Phùng, ngươi biện pháp này thực tế là
cao.
Kia liền theo lời ngươi nói xử lý."
"Được rồi."
Khang Lạc hoảng sợ nói, "Linh thần, sĩ có thể giết không thể nhục, ngươi là danh khắp thiên hạ đại huyền chiến thần, lấy loại này biến thái phương thức đến tra tấn người, ngươi liền không sợ chuyển đi bị người trong thiên hạ chế nhạo?"
Linh thần nhún nhún vai, "Ta cũng không muốn, nhưng các ngươi lại không chịu giao ra chìa khóa, ta có thể làm sao?"
Khang Lạc lớn tiếng nói, "Chìa khóa thật bị ta ném, ta thể, nếu có một câu nói láo, trời đánh ngũ lôi, sau khi chết vĩnh viễn không siêu sinh." Tất cả mọi người bị Khang Lạc thể độc cho kinh. Nhưng trước mắt xem ra, Khang Lạc hẳn là không có nói sai.
Linh thần hỏi, "Vậy cái này xiềng chân nhưng còn có cách thức khác mở ra?"
Khang Lạc lắc đầu, "Có lẽ có, nhưng ta không biết.
Bởi vì ta chế tạo bộ này xiềng chân thời điểm, chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, chưa từng nghĩ tới muốn mở ra."
Linh thần khẽ miệng giật một cái, "Ngươi đối với ta còn thực sự là đệ bụng."
Phùng Kỳ Chính nói, "Vương gia, cháu trai này xem xét liền không nói lời nói thật, chiếu ta nói còn là theo ta biện pháp đến, để cháu trai này nếm thử con lửa gỗ tư vị."
Linh thần khẽ gật đầu, "Được thôi, mặc dù dạng này không nhất định có thể cầm tới chìa khóa, nhưng lại có thể để cho ta bớt giận."
Phùng Kỳ Chính giống to, "Người tới, bên trên con lửa gỗ."
Khang Lạc cùng Cao Lực Phu dọa đến run lẩy bẩy.
Khang Lạc đột nhiên hô to, "Linh thần, ta có một cái đối với ngươi mà nói tin tức rất quan trọng, ta không cầu ngươi có thể bỏ qua ta, nếu ta nói, có thể hay không cho ta thông báo?"
Linh thần đạm mặt nói, "Vậy phải xem là tin tức gì rồi."
"Liên quan tới ngươi đại huyền thái thượng hoàng tin tức."
Linh thần biến sắc, nghiêm nghị nói, "Nói,
ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta, ta nói, cho ta thông báo."
Linh thần suy tư một chút, khẽ gật đầu.
"Tốt, ta tin ngươi."
Khang Lạc suy tư một chút, nói, "Ta lui giữ đến Giải Dương thành thời điểm, được đến liên quan tới đại huyền thái thượng hoàng tin tức, cho nên ta xuống một đạo mệnh lệnh cho vạn quốc hội người, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy đại huyền thái thượng hoàng."
Linh thần sắc mặt đột biến, tiến lên một thanh nắm chặt Khang Lạc cổ áo, "Vạn quốc hội sớm đã bị ta diệt, thế nào vạn quốc hội?"
Khang Lạc nói, "Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, ngươi là quyền thế ngập trời, mặc kệ là giang hồ còn là miếu đường, đều bởi vì ngươi ra lệnh một tiếng, bắt đầu tiêu diệt vạn quốc hội. Nhưng ngươi đừng quên, to lớn vạn quốc hội luôn có chút cá lọt lưới. Ta cũng muốn cho rằng vạn quốc hội triệt để hủy diệt, nhưng chưa từng nghĩ Khang Bảo Bảo sau khi chết, bọn hắn rắn mất đầu, chủ động liên hệ ta. Ta để bọn hắn trước cần nút, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đoạn thời gian trước ta bị Khang Phụng đuổi ra Nam Việt, không nhà để về, liền nghĩ ra cái này xua hổ nuốt sói kế sách."
Linh thần ánh mắt lăng lệ, "Xua hổ nuốt sói?"
"Vâng.
Ai là hổ, ai là sói?"
Khang Lạc nói, "Ngươi là hổ, Khang Phụng là sói."
Linh thần cả giận nói, "Ngươi để người bắt phụ hoàng ta, là vì giá họa cho Khang Phụng, sau đó dẫn ta đi đối phó Khang Phụng."
Khang Lạc cười nói, "Ngươi chỉ đoán đúng rồi một bộ phận, ta đích xác muốn giá họa Khang Phụng, nhưng lại không phải đem còn sống Huyền Đế đưa cho Khang Phụng, mà là muốn đem Huyền Đế đầu đưa cho Khang Phụng. Lấy ngươi cùng Huyền Đế tình cảm, nếu là biết được Huyền Đế đầu trong tay Khang Phụng, ngươi san bằng Nam Việt thể không bỏ qua."
"Phanh!"
Linh thần giận không kềm được, một cước đem Khang Lạc đạp bay ra ngoài, hai cái mang lấy Khang Lạc binh sĩ đều bị mang bay ra ngoài.
Linh thần bước nhanh đến phía trước, đi ngang qua một sĩ binh thời điểm thuận tay nổ đi bên hông hắn bội đao, đi tới Khang Lạc trước mặt, đao trong tay trực tiếp đâm xuyên Khang Lạc đùi.
"A!"
Khang Lạc cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn.
Linh thần cả giận nói, "Ngươi làm sao cùng bọn hắn liên hệ?"
Khang Lạc vậy mà phát ra một trận tiếng cười, "Linh thần, không kịp.
Huyền Đế đầu hiện tại đã tại mang đến Nam Việt trên đường, rất nhanh ngươi liền sẽ biết được Huyền Đế đầu rơi xuống Khang Phụng trên tay, hắn thi thể bị dã thú gặm ăn.
Ngươi muốn chết?"
Linh thần giống to, giơ tay chém xuống, máu tươi ba thước.
Lưỡi đao sắc bén mở ra Khang Lạc cổ, theo thân thể run rẩy, máu tươi dâng trào.
Khang Lạc tan rã ánh mắt nhìn xem Linh thần, gian nan hé miệng, trong miệng máu tươi ra bên ngoài tuôn, lại đứt quãng nói, "Cái này, cái cuối cùng này một lần, ta thắng."
Linh thần đột nhiên đánh thức, nhìn xem đã tắt thở Khang Lạc, ý thức được chính mình xúc động. Hắn sải bước đi trở về, nhìn về phía Cao Lực Phu, "Khang Lạc vừa rồi cuối cùng câu kia ta thắng là có ý gì?"
"Hắn nói thắng, có phải là nói thành công chọc giận ta, chết thống khoái, miễn đi cưới con lửa gỗ?"
"Kỳ thật hắn đều là gạt người, hắn căn bản không có phái người đi giết phụ hoàng ta."
Cao Lực Phu ánh mắt ngây ngốc nhìn xem chết đi Khang Lạc, trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười khổ sở, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Cũng không biết là thọ tử hồ bi, còn là chủ tớ tình thâm.
3.
Linh thần trực tiếp xoay tròn cho hắn một bàn tay.
"Cao Lực Phu, bổn vương không có kiên nhẫn cùng ngươi ở trong này hao tổn, thành thật trả lời bổn vương lời nói, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm."
Cao Lực Phu thu hồi ánh mắt, thật sâu thở dài, trầm giọng nói, "Không sai, điện hạ nói hắn thắng, là hắn thành công chọc giận ngươi, rơi thống quái, miễn bị nhục nhã. Điện hạ cả đời này, huy hoàng qua, nghèo túng qua, duy chỉ có không có bình thường qua. Hắn là cái rất kiêu ngạo người, không sợ chết, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình trước khi chết nhận nhục nhã."
Linh thần cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới.
Nhưng Cao Lực Phu lời kế tiếp lại làm cho hắn tâm nâng lên cổ họng. Cao Lực Phu nói, "Điện hạ chọc giận ngươi, miễn bị nhục nhã, là hắn thắng. Mà đem Huyền Đế đầu người đưa cho Khang Phụng, cũng là thật, cũng là điện hạ thắng."
"Linh thần, ngươi thật sự cười cuối cùng, nhưng cũng mất đi đại huyền thái thượng hoàng."
Linh thần đầu góc ông một tiếng, một trận mê muội. Hắn cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, đao trong tay gác ở trên cổ Cao Lực Phu, nói cho bổn vương, "Ngươi đang nói láo."
Cao Lực Phu cười nhạo một tiếng, "Bây giờ ngươi là dao tớt, ta là thịt cá, ta còn có nói dối cần thiết sao?
Vương gia nếu như không tin, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhiều nhất 2 tháng, liền sẽ nhận được tin tức." Linh Thần sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi thu hồi đao, "Lão Phùng, hắn giao cho ngươi, không tiếc hết thảy thủ đoạn cho ta thẩm vấn rõ ràng." Phùng Kỳ Chính cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một mặt nghiêm túc gật đầu, "Tốt, giao cho ta." Lấy Linh Thần cùng Huyền Đế tình cảm, như Huyền Đế thật xảy ra chuyện, Linh Thần không phải điên không thể. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, còn chưa mở miệng, Tiêu Nhan Tịch đã lĩnh hội tới Linh Thần ý tứ, an ủi, "Linh Lang trước đừng có gấp, ta cái này liền để người đi điều tra, Thái Thượng Hoàng bên người có đại lượng cao thủ bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện." Đoạn thời gian trước ta còn nhận được tin tức, nói là Thái Thượng Hoàng hướng tại Biện Châu đợi một đoạn thời gian, bây giờ hướng Huyền Vũ Thành phương hướng đi. Huyền Vũ Thành là địa bàn của ngươi, chỉ cần Thái Thượng Hoàng đến Huyền Vũ Thành, không ai có thể tổn thương hắn. Chương 1412, gặp nạn chương 1412, gặp nạn. Linh Thần cau mày, trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng bổn vương còn là rất lo lắng. Phụ hoàng bên người là có rất nhiều cao thủ bảo hộ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cái này bậm nhất. Không không không, không có bậm nhất. Tiểu Tịch Tịch, ngươi lập tức người điều tra, nhìn xem Thái Thượng Hoàng bây giờ người ở chỗ nào. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, vương gia đừng quá lo lắng, ta cái này liền đi điều tra. Linh Thần hơi gật đầu. Phụ hoàng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Linh Thần ở trong lòng thần cầu. Mà cùng lúc đó, thông hướng Huyền Vũ Thành trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên. Xe ngựa bốn phía có mười mấy tên trang phục hán tử bảo hộ. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, bên cạnh trong rừng có thân ảnh cất động, là ảnh vệ phụ trách âm thầm bảo hộ. Lúc này chính vào mùa hạ, ven đường trong rừng truyền đến trận trận bẹt đều. Ven đường hoa dại mở đang thịnh. Xe ngựa cửa sổ nhỏ rèm đẩy ra, râu tóc hoa trắng, nhưng sát mặt hồng nhuận, tinh khí thần tràn trề huyền đế, thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Toàn Thịnh, ngươi mau nhìn, bên kia cái kia một mảnh hoa dại, chấm trong cung đều chưa thấy qua. Đều nói tú tài không ra khỏi cửa, hiểu biết chuyện thiên hạ, bây giờ xem ra, lời này trình độ rất lớn. Chấm cả một đời đợi tại hoàng cung, nói là hưởng dụng khắp thiên hạ đồ tốt nhất, nhưng nếu không ra đi một chút, vĩnh viễn không biết thiên hạ này rộng, sơn hà chi trắng lệ, trong sách miêu tả, khó đạt đến chấm nhìn thấy vạn nhất ta. Toàn Thịnh nhìn xem bên ngoài hoa dại, vểnh lên tay hoa, thật sự là xinh đẹp, có lẽ là bởi vì bệ hạ đến, mang đến may mắn, mới khiến cho nơi này hoa nở đến như thế diễm lệ chói mắt. Nô tài quay đầu cũng là người ta cấy ghép đến trong cung đi. Huyền đế một mặt im lặng nhìn hắn một cái, ngươi nha, thiếu đập điểm mông ngựa đi, chấm là hoàng đế, không phải thần tiên. Bệ hạ có thể so sánh thần tiên có phúc khí. Huyền đế giật mình, chợt vừa cười vừa nói, lời nói này có lý, chấm đích thật là người có phúc a. Mặc dù trong lúc đó có chút long đong, nhưng đều chuyển nguy thành an. Dưới gầm trời này, có hoàng đế nào có thể như chấm, nhưng quên đi tất cả, an tâm lãnh hội cái này tốt đẹp non sông, biển thanh hải yến. Tất cả những thứ này đều là Ninh Thần tiểu tử thúi này công lao, có hắn tại, chấm mới không cần lo lắng triều chính, tài năng an tâm nhìn cái này thái bình tình thế. Chỉ là khổ đứa nhỏ này, một mực nam chinh bắc chiến, đều không có yên tĩnh. Toàn Thịnh a, ngươi nói tiểu tử thúi này bây giờ đang làm gì đâu? Toàn Thịnh lắc đầu, nô tài không biết, nói không chừng vương gia đã san bằng Cao Lực Quốc. Cao Lực Quốc thần phục tin tức Tiêu Nhan Tịch còn chưa kịp chuyển cho Huyền Đế, cho nên bọn hắn còn không biết Cao Lực Quốc đã triệt để túi đầu xương thần. Huyền Đế cười nói, tiểu tử thúi này có chút thời gian không cho thật gửi thư, đoán chừng là đang bận a. Huyền Đế nói, hoạt động một chút thân thể. Toàn Thịnh vội vàng nói, Thái Thượng Hoàng có phải là ngồi mệt mỏi, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút lại đi đường? Huyền Đế gật đầu, nơi đây phong cảnh rất tốt, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Toàn Thịnh hướng bên ngoài hô nói, dừng xe. Xe ngựa ngừng lại. Toàn Thịnh trước đi ra, sau đó chuyển đến ghế ngựa, vị Huyền Đế xuống xe. Huyền Đế một bên thưởng thức bốn phía phong cảnh, vừa nói, nơi này phong cảnh thật tốt. Toàn Thịnh gật đầu, Tử Tô cô nương nói qua, nhiều hô hấp điểm không khí mới mẻ, đối với bệ hạ thân thể tốt. Huyền Đế hoạt động một chút thể cốt, cười ha hả nói, thật cảm giác từ khi rời đi hoàng thành, một đường này đi tới, cảm giác trẻ tuổi mấy tuổi. Toàn Thịnh, chúng ta còn bao lâu có thể tới Huyền Vũ Thành? Huyền Đế dọc theo con đường này, chủ đánh một cái ăn ngon uống ngon chơi tốt, ngẫu nhiên còn trừng áp dương thiện, trừng trị tham quan, cái này tâm tình tốt, tự nhiên cảm giác trẻ lại rất nhiều. Toàn Thịnh cúi người nói, hơn 10 ngày. Huyền Đế đang muốn nói chuyện, đã thấy ngồi ở trên lưng ngựa trang khốc đùa nghịch Tạ Tư Vũ, đột nhiên theo trên lưng ngựa bay xuống tới, tại không trung chuyển mấy vòng, rơi ở trước mặt hắn. Huyền Đế khẽ miệng có chút run rẩy mấy lần. Nếu không phải Ninh Thần trước thời hạn nói qua, tăng thêm trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Tạ Tư Vũ có hiểu biết, tuyệt đối sẽ cho rằng Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung có cái gì bệnh nặng. Hai người này, trên đường đi liền không có bình thường qua. Khách ở sạn, bọn hắn liền cả đêm đợi ở trên nóc nhà. Lại là ở giã ngoại, hai người này liền cả đêm đợi trên tàng cây. Chính là đi đường thời điểm cưỡi ngựa, bọn hắn cũng không thật tốt lấy, mà là một chân dẫm ở trên lưng ngựa, một chân dẫm lên bàn đạp. Huyền Đế nhìn xem hắn, làm sao rồi? Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, không thích hợp. Huyền Đế ngơ ngác một chút, là lạ ở chỗ nào? Không biết. Huyền Đế. Đột nhiên, Tạ Tư Vũ một cái về sau lật, trực tiếp nhảy lên trần xe. Hắn hai mắt như chỉ mừng, ngắm nhìn bốn phía. Toàn Thịnh hỏi, Tạ công tử, làm sao rồi? Tạ Tư Vũ thanh âm lãnh khốc, quá an tĩnh, bảo vệ tốt bệ hạ. Toàn Thịnh lập tức vẫy gọi, bốn phía hộ vệ xông lên trước, đem chọn Huyền Đế vây vào giữa. Mặc dù Tạ Tư Vũ hành vi nhìn xem cùng có bệnh, nhưng chuyên nghiệp năng lực không người có thể so. Hắn là sát thủ xuất thân, đối với nguy hiểm rất nhạy cảm. Dọc theo con đường này, mấy lần nguy hiểm đều là Tạ Tư Vũ trước thời hạn phát hiện. Hoa Linh Lung cũng nhảy lên xe ngựa đỉnh. Nàng nhìn về phía Tạ Tư Vũ, phát hiện cái gì? Tạ Tư Vũ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, quá an tĩnh, ám vệ trong rừng, vậy mà không có hù dọa một cái chim bay. Hoa Linh Lung nháy mắt rõ ràng, đây là tại giã ngoại, trong rừng chim rừng rất nhiều. ám vệ thân thủ thật là tốt, nhưng cũng không có tốt đến vô thanh vô tức, liền chim đều phát hiện không được. Giải thích duy nhất chính là chim bị thứ gì trước thời hạn dọa sợ. Hoa Linh Lung nói, toàn công công, để ám vệ hiện thân. Toàn Thịnh gật đầu, thổi lên trạm gác ngầm. Nhưng đợi đã lâu, cũng không thấy ám vệ xuất hiện. Bình thường nghe tới trạm gác ngầm, ám vệ sẽ lập tức hiện thân. Bây giờ lâu không hiện thân, nói rõ là xảy ra chuyện. Toàn Thịnh biến sắc, nhanh, hộ tống Thái Thượng Hoàng lên xe ngựa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lại nghe tiếng xé gió lên. Siêu siêu siêu. Hai bên trong rừng, đột nhiên bắn ra vô số đạo mũi tên. Ken ken ken. Hộ vệ vung đao, một bên ngăn lại mũi tên, một bên hộ tống Huyền Đế hướng xe ngựa tới gần. Tạ Tư Vũ từ trên xe ngựa xoay người xuống tới, trầm giọng nói, các ngươi hộ tống Thái Thượng Hoàng đi trước, ta đến đoạn hậu. Toàn Thịnh hô nói, Tạ công tử, nhân số địch nhân không rõ, lại có cung tiễn, không thể hàm chiến. Tạ Tư Vũ ừ một tiếng, trở mình lên ngựa, Linh Lung rút. Huyền Đế bị hộ tống lên xe ngựa, nhưng cũng hao tổn ba cái hộ vệ. Không có cách nào, loạn tiễn phía dưới, siêu phẩm cao thủ cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám liên chiến. Huyền Đế bọn người cuối cùng tại hao tổn 6 cái hộ vệ dưới tình huống, chạy ra địch nhân cùng tiễn tầm bắn. Nhìn thấy Huyền Đế bọn người trốn, 20-30 cái người áo đen theo hai bên trong rừng đi ra. Người cầm đầu, trên má phải có một đạo xấu xí con rết như vết sẹo, mắt tăm rác, mặt mũi tràn đầy âm tàn độc ác. Nhìn xem chạy ra cung tiễn tầm bắn Huyền Đế bọn người, một người áo đen hỏi, "Thủ lĩnh, có muốn đuổi theo hay không?" Mặt theo một mặt cười gằn, khẽ gật đầu, "Không đổi, bọn hắn chạy không thoát. Vì lần này, chúng ta đánh cược toàn bộ vô liếng, trực tiếp bắt lấy thú săn, không khỏi quá không thú vị."